Chương 207, duy nhất doanh gia chương 207, duy nhất doanh gia theo Tả Húc. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải xoắn suất tài phú tài nguyên, mà là cứu người. Phải biết Tạ Tiêu Lâm là nhị giai siêu phàm giả, có được cường đại thiên phú, là hắn bồi dưỡng hợp cách người thừa kế, tương lai thành tựu không thể khinh thường. Cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt hẳn là đem hắn cứu ra. Về phần 6 cái linh vật, 5000 vạn tiền mặt, Tả gia có thể lấy ra được sao? Đương nhiên có thể, tiền cũng không nhắc lại, linh vật có thể nói vừa vặn là Tả gia có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu như không phải linh vật dự trữ số lượng chỉ có Tả Húc một người biết được, hắn cũng hoài nghi Ninh Nguyên có phải hay không biết hắn Tả gia linh vật số lượng. Có Tần Quảng Dị cái này tam giai siêu phàm giả đột phá kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết siêu phàm giả từ nhị giai đột phá đến tam giai lúc, nếu có đại lượng linh vật phụ trợ xác suất thành công sẽ cao hơn chút, cho nên riêng là ngẫm lại lưu cho Tả Khuynh Nguyệt cùng Tả Tiêu Lâm đột phá sử dụng những thứ này linh vật, bây giờ lại phải dùng tại Ninh Nguyên trên thân, Tả Húc liền khí muốn thổ huyết. Thở dài một cái, Tả Húc mặt lộ vẻ khó xử. Ninh Nguyên a, cho dù là 6 cái linh vật, ta Tả gia cũng là không bỏ ra nổi tới. Ngươi cũng biết linh vật là đến cỡ nào khan hiếm, Khuynh Nguyệt cùng Tiêu Lâm những năm này dự trữ cũng bất quá 1-2 cái mà thôi. Ngươi nhìn có thể hay không dùng những vật khác thay thế? Ninh Nguyên đưa tay đánh gãy Tả Húc lời nói, sắc mặt hắn có chút âm trầm nhìn xem Tả Húc. Trái bị giải, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Ta Ninh Nguyên đã lui một bước dài, ngươi thế mà còn như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng được, ta cũng không cần ngươi linh vật. Dứt lời, Ninh Nguyên hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ai? Lưu Dịch kéo lại Ninh Nguyên. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội, đều là người một nhà. Có chuyện gì chúng ta tất cả ngồi xuống đến có thể từ từ nói chuyện. Linh Nguyên không nói, nhưng cũng không có lại khăng khăng rời đi. Ừm, Tả Húc à, như vậy đi, ngươi thiếu, tổng bộ trước tiên có thể giúp ngươi bổ sung, coi như là sớm dự chi Khuynh Nguyệt đứa bé kia tài nguyên phần thưởng. Tả Húc nghe vậy lập tức khoát tay áo. Không cần không cần, dạng này ảnh hưởng không tốt, ta đi tìm những người khác mượn, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng kiếm ra tới. Tả Húc trong lòng cười lạnh. Nói đùa, nói thật dễ nghe là sớm dự chi, nói khó nghe là hướng tổng bộ mượn. Theo Tả Húc, hắn tình nguyện thiếu Linh Nguyên cũng không nguyện ý thiếu tổng bộ. Bởi vì thiếu Ninh Nguyên hắn có thể không dùng xong, nhưng thiếu tổng bộ hắn không chỉ có phải trả, còn muốn tại Lưu Dịch thao tác hạ còn càng nhiều. Được thôi, đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Lưu Dịch đứng dậy nhìn xem đám người. Có quan hệ Ninh Nguyên cùng Tả Tiêu Lâm sự tình liền đến này kết thúc. Cái kia lão Trương à, Tả Tiêu Lâm tổn thương người bình thường chờ hắn sau khi trở về ngươi làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào, không thể rơi nhân cầu lưỡi, nếu có thể phục chúng. Nghe nói lời ấy, bên trong phòng họp một cái hói đầu nam nhân nhẹ gật đầu. Tả Húc thần sắc bình thản, đối Lưu Dịch nói không có cái gì phản ứng. Bởi vì hắn biết con trai của mình tiếp xuống sẽ kinh lịch cái gì. Các loại Tả Tiêu Lâm sau khi trở về bị mất chức điều tra, sau đó che giấu một đoạn thời gian chờ phong ba đi qua sau, hắn lại dần dần thò đầu ra. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình rời đi. Ở bên trái Húc Âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú. Hạ Trường Phong cùng Ninh Nguyên ngồi lên cùng một chiếc xe. Phong bê trong xe, Hạ Trường Phong thoải mái cười to. Ha 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 ha, chỉ là không nghĩ tới, Tả Húc cũng có như thế thua thiệt một ngày. Ninh Nguyên à, ngươi chiêu này tá lực đả lực đơn giản hay lắm. Ha ha, chỉ có thể nói đoán đúng Lưu Dịch tâm tư. Linh Nguyên cười nhạt đáp lại. Hạ Trường Phong gật đầu đồng ý Tả Húc những năm này xác thực quá mức rêu rao, từ khi Tả Khuynh Nguyệt lên làm đội trưởng về sau, Tả gia càng là không coi ai ra gì, là nên chèn ép chèn ép. Bây giờ ngươi cùng Tả gia đại náo đặc biệt náo, Lưu Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tổng bộ mượn chuyện này cắt xén ngươi ban thưởng, chèn ép ngươi, cũng chèn ép Tả gia, để Tả gia xuất huyết nhiều. Mặc dù ngươi linh vật ban thưởng bộ phận từ Tả gia trên thân bù lại, nhưng lỗi nặng xử lý vẫn là rất nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng ngươi sự phát triển của tương lai. Như thế xem ra, tổng bộ ngược lại là duy nhất doanh gia. Duy nhất doanh gia sao? Linh Nguyên nghe vậy cười khẽ không nói. Hạ Trường Phong cũng không rõ ràng, hắn thấy rất nghiêm trọng lỗi nặng xử lý, ở trong mắt Linh Nguyên cái giấm cũng không bằng. Linh Nguyên lần này căn bản nhất mục đích đúng là từ Tả gia thu hoạch siêu phàm tài nguyên. Tổng bộ không phải nắm bước hắn tài nguyên chuẩn bị chậm rãi phát sao? Cái kia Linh Nguyên cũng không muốn rồi. Hắn đem cái này tài nguyên đưa cho tổng bộ, còn cho tổng bộ thậm chí gia tộc khác một lần chèn ép Tả gia cơ hội. Đối mặt như thế lợi cơ hội tốt, dù là Linh Nguyên lại bởi vậy đạt được linh vật tiếp tục tăng cường thực lực, tổng bộ cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tổng bộ có thể từ đây thu hoạch cực lớn lợi ích. Không chỉ có tổng bộ, còn có gia tộc khác, những gia tộc này mặc dù không có thu hoạch tính thực chất lợi ích, nhưng Tả gia xuất huyết nhiều đối với bọn hắn mà nói chính là chuyện tốt. Luận như thế nào làm dịu xử lý song phương nở vực vô căn cứ khẩn trương quan hệ? Đáp án rất đơn giản, đó chính là để song phương có một cái cộng đồng lợi ích. Tổng bộ mặc dù cắt xén Linh Nguyên ban thưởng, nhưng Linh Nguyên cũng từ Tả gia thu hoạch đại lượng tài nguyên, đặt thành mục đích. Cho nên lần này hội nghị kết quả chỉ có một cái bên thua, đó chính là Tả gia. Ngày kế tiếp, tổng bộ công bố đối Linh Nguyên xử phạt cùng Tả Tiêu Lâm xử phạt, tin tức này lại một lần nữa chấn kinh tất cả chính thức siêu phàm giả. Không ít người nội tâm đều cảm khái tổng bộ công bằng công chính, cùng thủ đoạn sự cường ngạnh, liền ngay cả tam giai siêu phàm giả đều như thế không nói tình cảm. Đối với tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả mà nói, đông kết các loại ban thưởng tài nguyên chẳng khác nào là cực lớn trừng phạt, huống chi Ninh Nguyên còn bị nhớ một lần lỗi nặng. Về phần Tả Tiêu Lâm, người này tức thì bị triệt tiêu người phụ trách thân phận, bị giam giữ điều tra, nó trừng phạt trình độ không thua gì Ninh Nguyên. Đại Chu thành phố, người phụ trách đại lâu văn phòng bên trong. Tả Khuynh Nguyệt lấy ra 6 cái hộp ngọc, cùng một trương thẻ ngân hàng, cùng một trương chứng từ bỏ lên bàn. Ninh Nguyên nhìn lướt qua, sau đó cái kia 6 cái hộp ngọc cùng thẻ ngân hàng liền xuống chìm biến mất tại trên mặt bàn, mà tấm kia chứng từ thì là tự động bay đến trên tay của hắn. Tả gia thiếu Ninh Nguyên 14 kiện linh vật, 19 ức 5000 vạn tiền mặt chứng từ nội dung đơn giản đến cực điểm, Tả Húc không có viết trả lại ngày, chỉ để lại tên của mình. Linh Nguyên đem nó chồng chất thu hồi, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tả Khuynh Nguyệt đứng dậy tiến lên một bước ngăn cản hắn. "Linh Nguyên, Tả Tiêu Lâm đâu?" Linh Nguyên nhìn xem thiếu nữ khỏe miệng vi vi dương lên. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã đến Tả gia đi. Dứt lời, Linh Nguyên cười đẩy cửa rời đi. "Đại Tây Tỉnh, Tả gia." Lạch cạch một tiếng, Tả Húc bình trà trong tay rơi vào trên mặt đất, xung quanh những người khác đều là nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh. Nhìn qua trước mắt con ruột, Tả Húc kém chút không có hai mắt tối sầm ngất đi. Bây giờ Tả Tiêu Lâm thần sắc tiểu thụy, hai mắt vô thần, mái đầu bạc trắng càng là lộn xộn đến cực điểm, không chỉ có như thế, khóe miệng của hắn chảy máu nước, trên thân còn tản ra gây mũi mùi máu tươi cùng mùi thối. Rất hiển nhiên, Tả Tiêu Lâm nhận lấy cực lớn tinh thần thương tích. "Linh Nguyên, ngươi chờ đó cho ta." Một lát sau, Tả Húc tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở Tả gia. Chương 208, tìm kiếm linh chủng chương 208, tìm kiếm linh chủng Đại Chu thành phố, Tinh Hồ Hoa Bờ. Ban đêm gió nhẹ chợt trận, trên trời tinh quang lấp loé. Linh Nguyên khoanh chân ngồi tại biệt thự trên đất trống. Ở xung quanh, mấy cái hộp ngọc bị nó tùy ý ném ở một bên, mà những thứ này trong hộp ngọc đã không có vật gì. Trong biệt thự, Đại Hoàng Cầu trốn ở cổng nhìn trộm. "Còn chưa đủ à?" Nhìn qua thể nội đạo trên cây ba cái lớn nhỏ không kém bao nhiêu, tản ra hắc quang linh nguyên quả, Linh Nguyên trong lòng âm thầm suy tư. Bản thân đột phá tam giai sau đến bây giờ, lấy các loại thủ đoạn thu hoạch linh vật không sai biệt lắm có hơn 30, những thứ này linh vật mặc dù để quả thứ ba đạo nguyên quả không sai biệt lắm phát triển đến cực hạn, nhưng muốn đột phá tứ giai nhưng vẫn là có chút không đủ. Linh Nguyên có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn biết siêu phàm giả từ tam giai đến tứ giai là chất biến. Bởi vì siêu phàm giả đột phá một khi đột phá tứ giai, liền có thể đánh vỡ nhân loại tuổi thọ gông cùng xiềng xích, thêm ra 400 năm tuổi thọ. Có thể sống 500 năm siêu phàm giả, tại chỉ có mấy chục năm tuổi thọ trong mắt người bình thường cùng thần tiên không có gì khác biệt. Cho nên ở kiếp trước cũng có người dùng 4 chữ phân chia phổ thông siêu phàm giả cùng tứ giai siêu phàm giả. Tiên phàm có khác, khác biệt lớn, cũng liền mang ý nghĩa đột phá độ khó lớn. Siêu phàm giả từ tam giai đột phá tứ giai cần đi qua hai cái nan quan. Cái thứ nhất nan quan, không giống với nhị giai đột phá tam giai thừa nhận thống khổ. Tam giai đột phá tứ giai không chỉ cần phải tiếp nhận toàn thân vỡ nát tái tạo thống khổ, mà lại cái này thống khổ sẽ còn tiếp tục gần 3 giờ. Phải biết nhị giai đột phá tam giai lúc, toàn thân vỡ nát tái tạo thống khổ chỉ kéo dài không đến nửa giờ. Bởi vậy có thể tưởng tượng thời gian 3 tiếng sẽ là cỡ nào tra tấn. Kiếp trước có rất nhiều tam giai siêu phàm giả đều đưa tại thời gian này bên trên, bọn hắn phần lớn là đã mất đi ý thức, dẫn đến đạo cây yên lặng, bởi vậy đột phá thất bại bị trọng thương. Đã từng có siêu phàm giả sử dụng ngoại vật tê liệt nhục thân của mình, cũng tỉ như một ít linh khí, hoặc là một ít ý học thủ đoạn, muốn dùng cái này đến vượt đi qua. Nhưng mà, thiên địa quy tắc chú định siêu phàm con đường không có đường tắt. Hủy diệt về sau là tân sinh, thống khổ về sau là giải thoát. Hết thể chỉ có thể dựa vào tự mình, đây là quy tắc. Mượn dùng ngoại lực đột phá không chỉ có sẽ thất bại, sẽ còn lập tức chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Nếu như nói cái thứ nhất nan quan là dựa vào tự thân ý chí, như vậy cái thứ hai nan quan chính là dựa vào tự thân thiên phú. Tại tam giai đột phá tứ giai mấy canh giờ này bên trong, đạo cây tiêu hao thiên địa bản nguyên chi khí là cực kỳ khủng bố. Mọi người đều biết, siêu phàm giả muốn đột phá điều kiện tiên quyết là thể nội linh nguyên quả phát triển đến cực hạn, lại ở vào báo hòa hoàn mỹ trạng thái mà thiên phú cao thấp khác biệt siêu phàm giả, thể nội đạo cây có khả năng dự trữ thiên địa bản nguyên chi khí cũng là khác biệt. Đánh cái so sánh, cấp B tam giai siêu phàm giả như nghĩ đột phá tứ giai, bọn hắn dựa vào tự thân đạo cây thiên địa bản nguyên chi khí dự trữ căn bản không có khả năng thành công, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, cũng chính là linh vật phụ trợ, bởi vì linh vật bên trong đồng dạng ẩn chứa đại lượng thiên địa bản nguyên chi khí. Cấp A tam giai siêu phàm giả thì là có thể dựa vào tự thân nội tình thành công đột phá, nhưng nếu như không có linh vật phụ trợ, vẫn như cũ có cực lớn xác suất thất bại. Mà cấp S siêu phàm giả, cho dù không có linh vật phụ trợ, chỉ cần đã đến giờ, không cần linh vật dựa vào tự thân nội tình cũng có thể thành công đột phá, nếu có đầy đủ linh vật thì là có thể rút ngắn thời gian này. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Cũng tỉ như ở kiếp trước Linh Nguyên, quang linh chủng từ tam giai đột phá tứ giai lúc, cho dù hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, cho dù trong cơ thể hắn ba cái linh nguyên quả đều ở vào hoàn mỹ báo hòa trạng thái, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn như cũ hao phí tổng bộ trước sau gần 260 cái linh vật đại giới, mới thành công từ tam giai thành công đột phá tới tứ giai. Ngày đó đối với ngay lúc đó tổng bộ mà nói quả thực là tai nạn. Kiếp trước Lưu Dịch trơ mắt nhìn xem cái này đến cái khác linh vật bị Linh Nguyên hấp thu, sau đó như đá ném vào biển rộng giống như biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy bày ở Lưu Dịch trước mắt có hai lựa chọn, là phí công nhọc sức, bạch bạch tổn thất đã tiêu hao linh vật, vẫn là tiếp tục gia tăng tập trung, liều mạng quang linh tứ giai năng lực là bực nào cường đại kinh diễm. Cuối cùng, Lưu Dịch lực bài chúng nghị, cắn chặt răng lựa chọn vô não toa cát. Cuối cùng Linh Nguyên thành công đột phá, mà tổng bộ cũng vì này cơ hội lấy hết 10 năm gần đây linh vật dự trữ. Trải qua chuyện này sau cũng không lâu lắm, Lưu Dịch liền về hưu. Chính thức thuyết pháp là niên kỷ của hắn lớn. Nhưng thực tế là nguyên nhân gì, ngay lúc đó cao tầng trong lòng đều rõ ràng. Đó chính là Linh Nguyên tứ giai năng lực vẫn như cũng là phòng ngự, đối với khi đó thế cục mà nói cũng không đại dụng, cho nên Lưu Dịch cái này bạch bạch hao phí nhiều như vậy tài nguyên người quyết định tự nhiên muốn có nổi. Đã từng Linh Nguyên bị mơ mơ màng màng, cũng không rõ ràng trong này chân tướng. Bởi vì chính mình hao phí tổng bộ nhiều như vậy tài nguyên, hắn lúc đó nội tâm đã tự trách, vừa cảm kích. Đến mức về sau thời gian, Linh Nguyên vì phản hồi báo đáp tổng bộ đi không ràng buộc hoàn thành các loại khó khăn gian khổ nhiệm vụ, không oán không hối, cam tâm tình nguyện vì đại cục kính dâng chính mình. Cho đến thời gian trôi qua, dần dần không còn chút sức lực nào hắn từ một đường lui ra đến, ngược lại vì tổng bộ bồi dưỡng tuổi trẻ siêu phàm giả. Suy nghĩ quay lại, nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình quả thứ ba linh nguyên quả, cảm thụ nó ẩn chứa khổng lồ thiên địa bản nguyên chi khí, Linh Nguyên trong lòng cảm khái không thôi. Cùng mình tiếp trước khác biệt, một thế này ta đột phá đối mặt đủ loại khó khăn đâu chỉ nhỏ mấy chục lần. Ám Linh à, không hổ là kiếp trước dẫn tới dị tộc nhân tộc liên hợp đều muốn diệt trừ uy hiếp. Ý gì theo hiện tại tình cảnh nhìn, chỉ cần lại nghĩ biện pháp siêu tập chút linh vật, ta liền có thể chuẩn bị đột phá cấp 4, mấy ngày sau. Đại Xuyên tỉnh. Một chiếc xe buýt chạy chậm rãi tại trên đường lớn. Linh Nguyên tựa ở bên cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Mặc dù đoạn thời gian trước tổng bộ đã từng cảnh cáo Linh Nguyên, nhưng hắn lại tự mình vượt khu vực siêu tập siêu phàm tài nguyên, liền hủy bỏ đội trưởng của hắn, lại trung thân không cách nào lại trở thành đội trưởng. Nhưng Linh Nguyên là ai, hắn lại thế nào có thể sẽ bởi vì vài câu uy hiếp liền bỏ qua ích lợi của mình. Tổng bộ cảnh cáo đối với thực lực nhỏ yếu người mà nói là trói buộc, nhưng đối với có được thực lực người mà nói chỉ là không đau không ngứa thuyết phục. Cũng tỉ như trước đây không lâu hắn thi triển thủ đoạn đả thương Tạ Tiêu Lâm đầu óc, làm hắn trở thành một cái kẻ ngu, nhưng tổng bộ lại chỉ là trên miệng dạy dỗ hắn, sau đó chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, thậm chí Tạ gia đều không có tới gây sự với Ninh Nguyên. Không chỉ là bởi vì tổng bộ có thủ đoạn có thể trị hết Tạ Tiêu Lâm, trọng yếu nhất hay là bởi vì Ninh Nguyên thực lực cường đại, chỉ cần hắn không phải quá phận, tổng bộ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, đây chính là hắn ẩn hình đặc quyền. Cho nên tổng bộ xử phạt thông cáo xuống tới vẫn chưa tới 10 ngày, Ninh Nguyên liền tự mình xuất phát tiến về Đại Xuyên mất đi. Hắn lần này mục đích chỉ có một cái, cũng không phải là linh vật, mà là linh trùng. Trước đây không lâu, Ninh Nguyên từng cho Cố Dương mấy cái manh mối, để hắn điều tra những đầu mối này ở tại địa điểm là nơi nào. Ngay tại hôm qua, Cố Dương đem điều tra ra được địa điểm cáo chi Ninh Nguyên. "Đội trưởng, có được 3 quả trăm năm cổ thụ lại họ Hồ thôn ta tìm được, địa chỉ ngay tại Đại Xuyên tỉnh chương 209, lễ vật chương 209, lễ vật." Ninh Nguyên đạt được địa chỉ liền lập tức khởi hành đi đến Đại Xuyên thành phố. Cái này linh chủng việc quan hệ trọng yếu, là quang linh biến mất về sau, Ninh Nguyên nghĩ sâu tính kỹ vì Ninh Tiểu Lạc lựa chọn linh chủng. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tự nhiên muốn tự mình xuất phát đến một chuyến. Hồ Trang cổ trấn đến, tới chơi du khách có thể xuống xe a. Người bán vé bác gái dùng loa phóng thanh thông chi trên xe buýt hành khách. Có mấy người tại cái này xe, mà Ninh Nguyên tự nhiên cũng ở trong đó. Hồ Trang cổ trấn có được 800 năm lịch sử, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp, xem như kể bên này một cái có chút danh tiếng điểm du lịch. Mà cái này cổ trấn trong, liền có 3 quả trăm năm cổ thụ, trong đó một gốc cùng cổ trấn có 800 năm lịch sử, mặt khác 2 quả thì là phân biệt có 400 năm, 600 năm lịch sử. Ninh Nguyên nhìn một chút bên cạnh một cái bán đồ uống quầy bán quả vặt, liền đi vào hướng lão bản hỏi đường. "Lão bản, xin hỏi cái kia 3 quả cổ thụ vị trí ở đâu?" Cửa hàng lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, nghe được có người hỏi đường, ngay tại soát kịch nàng có chút không kiên nhẫn muốn mở miệng nói không biết. Nhiên nhiên nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thanh Tĩnh Nguyên mặt về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó không kiên nhẫn thần sắc hỏa hoạn không ít. "Ừm." Trung niên nữ nhân đem trong tay mình đồ ăn vặt phóng tới trên mặt bàn, sau đó đứng dậy vì Ninh Nguyên chỉ một cái phương hướng. Cái phương hướng này, hướng phía trước đi thẳng, cái thứ hai giao lộ phía bên trái ngoặt, một mực đi thẳng, sau đó tại một cái giao lộ rẽ phải, lại đi thẳng đã đến. Ninh Nguyên đi lại, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn từ miệng trong túi móc ra 100 khối cho trung niên nữ nhân. "Đa tạ." "Ai đu, tạ ơn tạ ơn." Trung niên nữ nhân mừng rỡ không thôi tiếp nhận, đối Ninh Nguyên liên tục cảm ơn. Mắt thấy Ninh Nguyên quay người muốn đi, trung niên nữ nhân lên tiếng gọi hắn lại. "Tiểu Suất ca, ngươi đừng đợi." Ninh Nguyên quay người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn trung niên nữ nhân. "Thế nào?" Trung niên nữ nhân lấy ra 2 bình đồ uống đẩy lên Ninh Nguyên trước mặt. "Ra chơi dễ dàng khát, chú ý bổ nước." "Còn có a?" Trung niên nữ nhân bốn phía nhìn một chút, thấy không có người về sau, nàng mới mở miệng nói. "Ngươi có phải hay không đến tìm kiếm siêu phàm tài nguyên?" Ninh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó hắn híp mắt nhìn xem trung niên nữ nhân. Thấy đối phương trầm mặc, trung niên nữ nhân cười thuyết phục. "Hắc hắc, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, bất quá ta khuyên ngươi trở đi, bởi vì lúc trước cùng ngươi đánh lấy giống nhau chú ý người bên ngoài tới không ít. Bọn hắn đều là bị năm xa xưa cổ thụ hấp dẫn, vọng tưởng có thể đụng tới linh trùng trở thành cái gì siêu phàm giả, hoặc là siêu tập siêu phàm tài nguyên một đêm chợt giàu người trẻ tuổi. Nhưng có câu nói rất hay, trên trời nào có rất đĩa bánh sự tình, muốn siêu tập đến siêu phàm tài nguyên sát suất không thua gì chúng số số, người trẻ tuổi hẳn là cước đạp thực địa, mà không phải mơ tưởng xa vời. Đại tỷ khuyên ngươi đừng đi là vì tốt cho ngươi, cái kia 3 quả cổ thụ là hồ lao nhân nhà, lão gia hỏa kia rất tinh minh, hắn đem cổ thụ vây lại, dùng để thu vé vào cửa. Nhìn cái này 3 cái cây muốn mua vé vào cửa giá tiền là 3000 khối, hắc vô cùng. Bây giờ căn bản không có người nào đi. Có đúng không? Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nhìn xem Linh Nguyên rời đi phương hướng, trung niên nữ nhân đem 2 bình đồ uống thu hồi, sau đó lắc đầu thầm nói: "Ai, lại là một người ngốc nhiều tiền người trẻ tuổi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hồ lão nhân dựa vào tổ tiên lưu lại mấy cây phá cây liền có thể ngồi phát lại tài, mà lão nương tại cái này mệt chết một ngày cũng liền kiếm cái sống tạm tiền." Oán trách vài câu, trung niên nữ nhân lại dựa vào trên đế, tiếp tục xoát kịch. Ý gì theo trung niên nữ nhân cho lộ tuyến, Linh Nguyên tại cái thứ hai giao lộ rẽ ngoặt. Sau đó hắn dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa một cái buôn bán đồ trang sức quán bên đường. Trước gian hàng, một người mặc váy trắng nữ nhân chính cẩn thận loay hoay trong tay đồ trang sức. "Ai u, cái này thật quá xứng đôi ngươi, đơn giản sướng chết." Chủ quán là một cái gái mặc người, nàng nhìn xem nữ nhân trước mặt, trên mặt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Rằng đạo lý, nàng tại cái này bày quẩy bán hàng cũng bày nhiều năm, làm chính là nữ nhân sinh ý, tự nhiên gặp rồi không ít mỹ nữ. Nhưng giống trước mắt đẹp như vậy nữ nhân, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Vô luận là tư thái, vẫn là tướng mạo, xuyên dự, khí chất, hoặc là trên người đối phương cái kia tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, đơn giản chính là toàn phương vị không thể bắt bẻ. Có đúng không? Vậy cái này ta muốn. Nghe được chủ quán lời khách tạo, nữ nhân cười nhạt một tiếng, mềm mại đáng yêu hai con ngươi phảng phất có thể câu nhân hồn phách. Gái mập người chủ quán hoảng hốt một chút, sau đó nàng mở miệng nói: "Một, không, 50, 50 là được." Vân Tịch nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên, đối hắn khoát tay áo. Lúc này Ninh Nguyên cũng tới đến nàng bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân trước mặt. "Ta tiền tiêu xong, giúp ta trả tiền." Vân Tịch rũa ra trắng đoán bàn tay cùng Ninh Nguyên đòi tiền. Ninh Nguyên nghe vậy nhếch miệng lên: "Có thể, bất quá muốn triệt tiêu một cái điều kiện." Vân Tịch chợt nhìn Ninh Nguyên một mắt. "Được được được, triệt tiêu một cái điều kiện được rồi." Nhìn thấy đối phương đáp ứng, thế là Ninh Nguyên liền từ trong túi móc ra 100 đồng tiền cho gái mập người chủ quán. "Ta nhìn không thấy, ngươi giúp ta mang một chút." Vân Tịch đem trong tay tiểu xảo hồ điệp cài tóc đặt ở Ninh Nguyên trong tay, sau đó đưa tay chỉ bên thai của mình. Ninh Nguyên nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút quầy hàng bên trên tấm gương. Gái mập người chủ quán thấy thế liền tranh thủ tấm gương thu vào. Nội tâm không nói gì, Ninh Nguyên liền tiện tay đem cài tóc đeo ở Vân Tịch bên hai. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, gái mập người chủ quán thật lâu không có thu tầm mắt lại. Trên đường, Ninh Nguyên Vân Tịch hai người sóng vai mà đi. "Ta coi như đây là ngươi đưa ta lễ vật." Vân Tịch sờ lên bên thai cài tóc nhẹ nói. Ninh Nguyên không có trả lời, hắn ngược lại hỏi thăm Vân Tịch: "Ngươi có phải hay không đang theo dõi ta?" Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Vân Tịch cười hì hì trả lời: "Ngươi đoán." "Nhàm chán, xem ra ngươi thật rất nhàn a." Ninh Nguyên lườm nữ nhân một mắt. "Ha ha, vâng, ta rất nhàn. Bây giờ thiếu nợ chính là đại gia, đòi nợ chính là cháu trai. Một ít người, thiếu đồ vật coi như không có thiếu, trông cậy vào hắn chủ động tới còn không thua gì chờ mong láo mâu heo bay đến bầu trời, cho nên ta chỉ có thể mặt dạn mày dày tới tìm hắn." Vân Tịch liên tiếp oán khí tràn đầy lời truyền đến Ninh Nguyên trong tai, cái sau nghe vậy cười ha ha một tiếng. "Ngươi nhìn, ngươi vừa đội, chỉ đùa với ngươi mà thôi." Vân Tịch ngang Ninh Nguyên một mắt, sau đó chế nhạo lên tiếng: "Huynh đệ, nói đùa. Ngươi chưa nghe nói qua không muốn cùng nữ nhân đùa giỡn hay sao? Dù sao nữ nhân đều là rất cẩn thận mắt." Ninh Nguyên im lặng. Hai người rất mau tới đến cái kia ba khỏa cổ thụ vị trí. So sánh cổ trấn trong địa phương khác, cái này đơn độc bị vây tường cản lên địa phương sát thực quặng cuẻ vô cùng. Không nhìn cổng trên bảng đen tham quan giá vé, Ninh Nguyên trực tiếp tiến lên đập động đại môn. Chương 210, hôm nay vận khí thật tốt. Chương 210, hôm nay vận khí thật tốt. Phanh phanh phanh. Đại môn bị đập vang không bao lâu, có người liền từ bên trong mở cửa. Chỉ gặp một cái vóc người còn xuống lão giả từ bên trong cửa đi ra. Lão giả trên mặt ý cười, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Nguyên hai người mở miệng nói ra: "Ha ha ha, hai vị tuấn nam tịnh nữ là đến tham quan cổ thụ." Ninh Nguyên một mặt hiền lành gật đầu cười: "Không sai lão tiên sinh, chúng ta là chuyên môn từ nơi khác đến tham quan cổ thụ." Ninh Nguyên ngắn ngủi một câu liền tỏ rõ tự mình nơi khác dê béo thân phận, dẫn tới lão giả nội tâm càng thêm mừng rỡ. Hắn vội vàng thổi phồng từ bản thân cổ thụ: "Ai nha, vậy các ngươi thật đúng là đến đúng, ta cái này ba khỏa cổ thụ đó cũng đều là lao tổ tông cắm xuống quý báu giống loài, trải qua thời đại biến thiên, bị tuế nguyệt cọ rửa, đây chính là tương đương có cố sự." Dứt lời, lão giả nhìn bốn bề nhìn, sau đó hạ giọng mở miệng: "Còn có, ta cái này ba khỏa cổ thụ chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này luôn luôn phát ra trận trận đặc thù tiếng vang, trước đó có người nói cái gì cây này không tầm thường, có lẽ có khả năng ẩn chứa siêu phàm tài nguyên. Nhưng trên mạng đều nói siêu phàm tài nguyên người có duyên có được, ta cái này không có gì duyên, cho nên coi như trông coi cổ thụ cũng tìm không ra cái gì siêu phàm tài nguyên." Dứt lời, lão giả thở dài một hơi: "Ai, có lẽ bọn chúng thật đang chờ cái gọi là người hữu duyên đi." "A a a a." Ninh Nguyên phát ra tiếng cười, trên mặt hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc mở miệng nói: "Có đúng không, vậy ta cần phải vào xem. Nói không chừng người hữu duyên này chính là ta." Lão giả nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn mặt ngoài nhưng vẫn là rất khắt chế nhẹ gật đầu nói: "Được, nếu như hai vị đều muốn đi vào lời nói, ta có thể giảm giá, 5000 là được rồi." "Không có vấn đề." Ninh Nguyên vung tay lên, ngữ khí lạnh nhạt không có chút nào trả giá tâm tư. Mắt thấy đối phương như thế tài đại khí thô, lão giả trong mắt tinh mang càng tăng lên, hắn thầm than tự mình hôm nay vận khí thật sự là tốt. Lấy hắn nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, có như thế cực phẩm bạn gái làm bạn, thanh niên trước mắt hiển nhiên là một cái không thiếu tiền chủ, loại người này tại bạn gái bên cạnh hào phóng là khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc a, tự mình hẳn là muốn 6000. Nghĩ đến đây, lão giả nội tâm âm thầm hối hận. Vân Tịch nghiêng đầu có chút cổ quái đánh giá Ninh Nguyên. Gia hỏa này, xem ra lại là muốn làm gì chuyện xấu. "Đi thôi, chúng ta đi vào quét thẻ chuyển khoản." Ninh Nguyên so lão giả còn muốn nóng nổi, hắn lôi kéo lão giả liền đi vào trong nội viện, Vân Tịch theo sau lưng đánh giá bóng lưng của hắn. "Ầm. Đại môn quan bế. Hắc hắc, chờ một lát, ta đi lấy điện thoại di động của mình." Lão giả vui vẻ ra mặt tiến vào trong sân trong một gian phòng, không bao lâu bên trong truyền ra giao lưu âm thanh, là bản địa tiếng địa phương, người bên ngoài căn bản nghe không hiểu. Rất nhanh, lão giả cùng hai nam nhân cùng nhau ra phòng. Hai cái này nam nhân, trong đó một cái nhìn có 40 tuổi, một cái khác rất trẻ trung, dáng vẻ lưu manh, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Ba người ngũ quan đều có chút tương tự, rất rõ ràng, bọn hắn là người một nhà. Nhìn thấy Linh Nguyên hai người, hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi lập tức bị Vân Tịch mỹ mạo kinh trụ, hắn mắt không chấp nhìn xem Vân Tịch. 40 tuổi trung niên nhân định lực hơi tốt một chút, nhưng cũng là liên tiếp nhìn về phía Vân Tịch. "Ngươi chuyển điện thoại di động ta bên trên là được rồi." Trung niên nam nhân đi vào Ninh Nguyên trước mặt mở miệng, hắn dùng khỏe mắt quét nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tịch. Vân Tịch đối với cái này tựa hồ không hề hay biết, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Ninh Nguyên. Nhìn xem trung niên nam nhân đưa tới điện thoại, Linh Nguyên cũng không lấy ra điện thoại di động của mình thanh toán, hắn ngược lại đông nhiên nhìn xem lão giả kia mở miệng nói: "Hồ lão hán, chiếc kia giếng trong khoảng thời gian này nhưng có dị thường." Dứt lời, Linh Nguyên quan sát tỉ mỉ lấy lão giả thần sắc. Cái sau nghe vậy sững sờ, sau đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng chấn kinh cùng bối rối, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cưỡng ép chấn định lại lộ ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ đáp lại: "Giếng? Cái gì giếng? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Phản ứng của lão giả mặc dù rất nhanh, nhưng lại há có thể tránh thoát Linh Nguyên quan sát. "A a a." Linh Nguyên khẽ miệng vi vi giơ lên, trong mắt lóe lên tinh mang. "Không sai, nơi này chính là ta muốn tìm địa phương, vận khí thật tốt a." Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên nghe không hiểu Linh Nguyên đang nói cái gì, ngữ khí có chút không kiên nhẫn mở miệng nói: "Tiểu hòa tử, ngươi nên trả tiền, vào cửa coi như thằng quan." Linh Nguyên nghe vậy nhìn về phía hắn. Giang giác. Sau một khắc, trung niên nam nhân đưa qua tới cánh tay trực tiếp bị Linh Nguyên cho bẻ gãy. "A." Trung niên nam nhân kêu thảm, nhưng Linh Nguyên lại trực tiếp trở tay một bàn tay rút cho hắn. Bình một tiếng, trung niên nam nhân ngã trên mặt đất. Hồ Lao Hán bị phát sinh trước mắt một màn kinh trụ, hắn đôi mắt giả mua khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Vân Tịch thì là hào hứng nồng đậm đánh giá Linh Nguyên, trong hai con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Linh Nguyên thần sắc lạnh lùng, hắn một cước giẫm tại trung niên nam nhân trên đầu. "Hồ Lao Hán, chiếc giếng cổ kia ở nơi nào, đem địa điểm nói ra, bằng không thì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." "Ngươi, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, ngươi làm sao dám?" Hồ Lao Hán vừa kinh vừa sợ, không kịp truy đến cùng Linh Nguyên là như thế nào biết cổ tình sự tình, lão giả liền đối với bên cạnh người trẻ tuổi lo lắng mở miệng nói: "Nhỏ Toàn, nhanh mau báo cảnh sát." Nam nhân trẻ tuổi dường như phản ứng lại, hắn cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Linh Nguyên. "Ngươi tờ mở kiếm chuyện đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi gây nhầm người." Dứt lời, nam nhân trẻ tuổi liền móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu cấp tốc quay số điện thoại. Nhưng mà, sau một khắc, hắn cầm điện thoại di động tay phải lại bị vô thanh vô tức bổ xuống. Chỉ một thoáng máu tươi như suối phun giống như tuôn trào ra, tràn ra rất xa. "A." Nam nhân trẻ tuổi nhìn xem mình bị chém đứt tay phải chỉ một thoáng trừng to mắt rú thảm. Một bên bị tung tóe một thân máu Hồ Lao Hán cũng choáng váng. Một lát sau hắn mới phản ứng lại, một mặt sợ hãi nhìn xem Linh Nguyên. "Ngươi, ngươi là siêu phàm giả?" Linh Nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói: "Không tệ, ta chính là siêu phàm giả, Hồ Lao Hán, ngươi cần phải nhanh lên nghĩ thông suốt, đem giếng địa điểm nói ra, bằng không thì con trai của ngươi cháu trai cũng đều phải chết rồi." Nghe một bên cháu trai rú thảm, Hồ Lao Hán sợ hai bạt phần, toàn thân run rẩy, nội tâm trong nháy mắt lâm vào cực lớn xoắn xuýt bên trong. Linh Nguyên nói tới chiếc kia giếng tại trấn sau trong núi, cái kia từng là một ngụm sớm đã hoang phế giếng cạn, mấy tháng trước Hồ Lao Hán đang tản bộ hái quả dại thời điểm, phát hiện cái này miệng sớm đã hoang phế vô số năm giếng cạn bên trong thế mà đầy tràn nước. Hồ Lao Hán tò mò quan sát tỉ mỉ, cũng chính là khi đó, hắn phát hiện trong giếng xuất hiện dị tượng. Nước giếng thỉnh thoảng tản ra mê người đặc thù quan mang. Không sai, căn cứ trên mạng thuyết pháp, chiếc kia trong giếng tất nhiên có siêu phàm tài nguyên. Hồ Lao Hán biết trong đó quan hệ bao lớn, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, đến mức hắn không có đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, hắn thậm chí liền ngay cả mình nhi tử cùng cháu trai đều không nói. Về sau, Hồ Lao Hán từng không chỉ một lần nửa đêm vụng trộm đi bên cạnh giếng, muốn thu hoạch trong giếng siêu phàm tài nguyên, nhưng mà hắn dùng hết thảy biện pháp lại cái gì đều bất không ra. Chẳng lẽ lại là thời cơ chưa tới? Hồ Lao Hán nghĩ như vậy, thế là hắn liền sử dụng tấm ván gỗ đem cái này miệng giếng cạn ngăn trở, sau đó tại trên ván gỗ bày khắp thổ, đem nó triệt để ẩn giấu đi. Chương 211, không có cần thiết này, chương 211, không có cần thiết này, siêu phàm tài nguyên ý vị như thế nào? Đối với người bình thường mà nói, siêu phàm tài nguyên mang ý nghĩa cải biến vận mệnh. Hồ Lao Hán rất nhanh thức thời, hắn rõ ràng nhận biết đến điểm này, cho nên hắn đem cái này miệng giếng cạn coi là hồ gia cao hơn một bước, cải biến vận mệnh thời cơ. Có thể cái này thời cơ, bây giờ lại muốn bị người khác cầm đi. Hắn không biết Linh Nguyên là thế nào biết trước kia giếng, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn lại là không cách nào do dự lựa chọn. Tại con cháu sinh mệnh trước mặt, cái gì siêu phàm tài nguyên đều là cái rắm. "Tốt, ta cho ngươi biết, nói cho ngươi chiếc kia giếng ở đâu, ngươi không nên thương tổn chúng ta." Hồ Lao Hán rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, nội tâm xoắn xuýt quét sạch sành sanh, hắn đã đáp ứng Linh Nguyên. Linh Nguyên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Người bình thường cho dù thông minh, lại có tâm cơ, nhưng đối mặt sinh tử lựa chọn lúc, vẫn như cũ không có biện pháp. Linh Nguyên tàn nhẫn xuất thủ chính là không cho Hồ Lao Hán người thông minh này bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn biết, tử tôn chính là Hồ Lao Hán uy hiếp, bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cường thủ hào đoạt người trên người. Một ít chính đạo quân tử mặc dù cũng sẽ cường thủ hào đoạt, nhưng bọn hắn cường thủ hào đoạt thường thường là ôn hòa, tràn ngập chính nghĩa, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả thiện ác. Nhưng Linh Nguyên nhưng lại không như thế đi tốn công tốn sức, kiếp trước mấy trăm năm nhân sinh chập trùng, lại thêm buổi chiều tao ngộ đã làm hắn coi nhẹ hết thảy. Cái gì thiện, cái gì ác, đây đều là người tự tư một loại quan niệm. Tại phần lớn người trong mắt, đối tốt với hắn chính là thiện, đối với hắn không tốt chính là ác. Theo Linh Nguyên, nếu là làm việc thiện có thể để hắn nhanh chóng đạt thành mục đích, như vậy hắn liền sẽ làm việc thiện. Nhưng nếu như làm ác có thể khiến hắn có thể nhanh chóng đạt tới mục đích, làm như vậy ác có cái gì không được chứ? Cho nên đối mặt Hồ Lao Hán loại này khôn khéo giỏi về tính toán lao nhân, làm việc thiện không cách nào đạt được tự mình muốn đồ vật, chỉ có làm ác mới có thể nhanh nhất đạt thành mục đích. Nhìn xem bên cạnh rú thảm cháu trai, Hồ Lao Hán lo lắng mở miệng: "Ta đã đáp ứng ngươi, các ngươi có thể hay không trước gọi xe cứu thương, cháu của ta tay không nhanh cứu chữa sẽ xuất huyết nhiều chết đi." Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng, chỉ gặp hắn tiện tay vung ra một đoàn bóng đen bọc lại người tuổi trẻ tay gãy chỗ, sau đó cởi mở miệng nói, không cần thiết, có ta ở đây, bảo bối của ngươi cháu trai đương nhiên không có việc gì. Không chỉ có như thế, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta không chỉ có thể chữa khỏi hắn, còn có thể cho các ngươi một nhà khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghe Ninh Nguyên lời nói, mắt thấy cháu mình tay gãy chỗ bị một đoàn bóng đen bao lấy không chảy máu nữa, Hồ Lao Hán liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi.
Ninh Nguyên bên cạnh Vân Tịch trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng nhìn xem thần sắc hốt hoảng Hồ Lao Hán, trong mắt lóe lên một vòng thật đáng buồn. Đầu tiên là uy hiếp hắn, sau đó lại cho hắn hy vọng. Lão nhân này hiển nhiên là bị Ninh Nguyên dọa sợ. Nhưng mà như Ninh Nguyên loại người này, cam đoan của hắn thì có ích lợi gì? Chuyện cho tới bây giờ, Vân Tịch cũng minh bạch Ninh Nguyên tới đây mục đích. Rất hiển nhiên cái này Hồ Lao Hán cất giấu cái nào đó đối Ninh Nguyên hữu dụng bảo bối, cho nên giá hỏa này đến làm giết người đoạt bảo hoạt động. Đương nhiên, Vân Tịch cũng không cảm thấy Ninh Nguyên làm gì sai, bởi vì loại hành vi này mới là bình thường, cường giả đối kẻ yếu vốn là có chi phối quyền lợi. Cái gọi là đạo đức cùng chính nghĩa, đây chẳng qua là kẻ yếu vọng tưởng trói buộc cường giả đơn sơ gông xiềng thôi. Rất nhanh, Hồ Lao Hán đem chiếc kia giếng địa điểm 1 năm 1 mười nói ra. Nghe xong đối phương miêu tả về sau, Ninh Nguyên dưới chân cái bóng chậm rãi đứng thẳng mà lên, sau đó ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tiến về Hồ Lao Hán nói tới vị trí đi nghiệm chứng thật giả. Về phần Ninh Nguyên bản nhân, hắn thì là tại cái này lặng lặng nhìn Hồ Lao Hán chờ đợi lấy cái bóng trở về. Nhìn thấy đối phương lại có như thế quỷ thần thủ đoạn, Hồ Lao Hán phía sau lưng bị mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp. Ngay tại vừa mới, trong đầu hắn hiện lên lửa gạt Ninh Nguyên ý nghĩ, Newton kéo dài thời gian tìm cơ hội báo cảnh xin giúp đỡ. Còn tốt, ta không có làm như thế. Hồ Lao Hán nội tâm thở dài một hơi lẩm bẩm. Không bao lâu, cái bóng trở về, hòa vào Ninh Nguyên bên chân biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, Hồ Lao Hán lộ ra lấy lòng tiêu dung. Siêu phàm giả đại nhân, ngươi tìm tới vị trí a? Ninh Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Hồ Lao Hán, ngươi là người thông minh, ta đích xác tìm được cái chỗ kia. Nghe nói lời ấy, Hồ Lao Hán đau lòng vô cùng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng oán độc, ghê tởm. Ta Hồ gia không có được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ tốt đến. Hồ Lao Hán hạ quyết tâm, một khi các loại Ninh Nguyên rời đi, hắn liền lập tức dọn nhà, sau đó lập tức báo cảnh đem việc này chọc ra. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hồ Lao Hán mặt ngoài nhưng như cũ vẫn là lấy lòng bộ dáng. Hắn nhìn xem Ninh Nguyên thận trọng mở miệng. Cái kia siêu phàm giả đại nhân, có phải hay không nên cứu chữa tôn nhi của ta rồi? A a a, không nhất thiết phải thế. Ninh Nguyên cười nhạt một tiếng. A. Hồ Lao Hán giật mình, hắn cho là mình nghe lầm, liền vội vàng hỏi thăm, siêu phàm giả đại nhân, không có cần thiết này là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, người chết cũng không cần phải cứu được. Dứt lời, Ninh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, hắn đống nhiên bạo khởi, mấy đạo bóng đen như là lưỡi dao đem cái này ông cháu ba người trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Ngươi bị chặn ngang chặt đứt. Hồ Lao Hán không có tắt thở, hắn trừng mắt một đôi lão mắt gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên, thanh âm khàn khàn giận mắng. Xuất sinh, ma quỷ, ta rõ ràng đều đem hết thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng đã nhận được mình muốn, vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Ha 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 ha. Ninh Nguyên cười to, trên mặt hiện vẻ trầm trọng. Hồ Lao Hán a, tại sao muốn giết các ngươi? Đáp án không phải rất đơn giản sao? Ai có thể cam đoan các ngươi còn sống có thể hay không mang đến cho ta phiền phức? Nghe nói lời ấy, Hồ Lao Hán gắt gao nhìn chăm chú lên Ninh Nguyên, dùng hết chút sức lực cuối cùng nguyền rủa nói: "Súc sinh, ngươi nói không giữ lời chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Ha 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 ha, tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta. Ninh Nguyên không thèm để ý chút nào cười cười. Theo Ninh Nguyên câu nói này nói xong, Hồ Lao Hán mấy người thi thể bị trên mặt đất bóng đen thôn vệ hầu như không còn. Ba ba ba. Một bên Vân Tịch vỗ tay, nàng tinh mỹ động lòng người khuôn mặt nhìn chăm chú lên Ninh Nguyên, mở miệng tán thưởng: "Không hổ là ngươi. Bất quá ngươi cứ như vậy giết bọn hắn, chẳng lẽ liền không sợ tổng bộ phái người điều tra, sau đó tra được trên người của ngươi? Dù sao ngươi thế nhưng là không có ngụy trang thân phận, nói không chừng cái này cổ trấn trong cái nào camera đã đập tới ngươi." Ninh Nguyên nghe vậy lườm nàng một mắt, sau đó chậm rãi mở miệng: "Có một số việc, chỉ cần không đặt tại bên ngoài cũng không phải là sự tình, hoài nghi cũng không thể chứng minh cái gì, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này tổng bộ liền điều tra ta cái đội trưởng này, như vậy tổng bộ đã sớm hẳn là tra rõ tất cả chính thức siêu phẩm giả." Dứt lời, Ninh Nguyên hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía trước kia giếng vị trí tiến đến. Chương 212, Huyễn Linh Loại. Chương 212, Huyễn Linh Loại. Trên trời ánh trăng sáng tỏ, trên mặt đất bóng cây lắc lư. Ninh Nguyên Vân Tịch hai người sóng vai ngồi tại một cái cây trên cành, cúi đầu nhìn xem dưới chân cái này miệng giếng. Một người đang nhìn giếng, một người thì là đang nhìn trong giếng phản chiếu hắn. Mặc dù buồn tẻ nhàm chán, nhưng nữ nhân nhẹ nhàng lay động hai chân lại để lộ ra nàng rất hưởng thụ loại này hai người một chỗ thời gian. "Chúng ta đều đã ngồi mấy giờ, ngươi đến tụt cùng đang chờ cái gì?" Mắt thấy Ninh Nguyên một mực an tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới giếng nước, Vân Tịch có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Đang chờ bảo vật từ trên trời giáng xuống." Tùy ý qua loa một chút Vân Tịch, Ninh Nguyên cẩn thận hồi ức trí nhớ của kiếp trước. Hồ Soái, kiếp trước nhân tộc tương đối nổi danh siêu phàm giả. Năng lực của người này rất đặc thù, cũng rất cường đại, tổng bộ đem nó bình xét cấp bậc từ ban sơ cấp A, đằng sau sửa đổi đến cấp S mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ 10 tuổi ngẫu nhiên trở thành siêu phàm giả về sau, tại ngoài 30 tuổi tác liền thành công đột phá tới tứ giai. Về sau càng là một đường đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Cho đến một lần nhân tộc cùng dị tộc hỗn chiến bên trong, bị một cái lục giai dị tộc âm thầm đánh lén cường sát, từ đó kết thúc cuộc đời của mình. Nhìn chung Hồ Soái nhân sinh kinh lịch, dùng 4 chữ có thể khái quát: vận mệnh trêu người. Hồ Soái là người tâm tư đơn thuần thiện lương, cùng người ở chung càng là sáng sủa hào phóng. Hắn từng không chỉ một lần ở những người khác trước mặt nói qua tự mình khi còn bé kinh lịch, thu hoạch được linh trùng quá khứ. Ba quả cổ thụ, họ Hồ, những thứ này chính là Ninh Nguyên từ trong miệng biết được trọng yếu tình báo, nếu không Ninh Nguyên cũng không có khả năng chuẩn xác tùy tiện tìm tới cái này. Đáng thương Hồ Soái nếu là biết sẽ có trùng sinh chi người bởi vì chính mình lời nói, giết mình người nhà, cướp đi nguyên bản thuộc về mình linh trùng, hắn sẽ hối hận hay không? Theo Hồ Soái nói, hắn tặng ra ra, cũng chính là bị Ninh Nguyên giết chết Hồ Lao Hán, ngẫu nhiên một lần lên núi ngắt lấy quả dại thời điểm, phát hiện một ngụm giếng cạn bên trong tản ra quan mang. Nguyên bản lâu dài không có nước giếng cạn, chất lấp kín nước, mà lại mặt nước tản ra quan mang. Hồ Lao Hán người này rất thông minh, tại siêu phàm thời đại giai đoạn trước, hắn đoán được chiếc kia trong giếng khả năng có siêu phàm tài nguyên, thế là liền đem miệng giếng này giấu đi, đồng thời đem bí mật này thật sâu giấu ở trong lòng. Về sau Hồ Lao Hán không chỉ một lần đi vụng trộm lục soát qua, nhưng lại không có cái gì đạt được, thẳng đến hắn chết đi thời điểm, đều không có từ trong giếng thu hoạch được cái gì. Lại về sau, Hồ Lao Hán trước khi chết đem bí mật này nói cho con của mình, cũng chính là Hồ Soái Gia Gia, để hắn tiếp tục trông coi cổ tỉnh chờ đợi thời cơ. Theo Hồ Lao Hán, trong giếng có lẽ là có siêu phàm tài nguyên, chỉ bất quá thời cơ còn chưa thành thục, liền như là cây ăn quả không có thành thục liền không cách nào kết quả ngắt lấy đồng dạng. Cứ như vậy, Hồ Lao Hán sau khi chết, con của hắn tuân theo nó di chúc, cũng là mỗi cách một đoạn thời gian liền đi điều tra cổ tỉnh, nhưng mà hơn 10 năm đi qua, vẫn như cũ không thu được gì. Đến Hồ Soái ra đời thời điểm, khoảng cách Hồ Lao Hán phát hiện cổ tỉnh đã qua gần 70 năm. Khi đó phụ thân của Hồ Soái đã không đem cái này miệng giếng cổ cho rằng hy vọng gì, bởi vì cho dù là linh trùng, cũng không có khả năng qua lâu như vậy đều chưa thành thục. Về sau hắn lại một lần nữa uống say sau đem bí mật này nói cho Hồ Soái, đồng thời cười nói hắn tặng ra ra mở một cái thật là lớn cho đùa. Vì cái này miệng giếng cổ, vì cái gọi là siêu phàm tài nguyên. Hồ gia từ bỏ tiến về tốt hơn địa phương phát triển cơ hội, đời đời kiếp kiếp liền canh giữ ở như thế một cái chim không gậy phân địa phương. Nghe cha mình lời nói, khi đó Hồ Soái chính vào lòng hiếu kỳ nắm nhất, nhất nghịch ngợm nhân kỷ, về sau hắn liền thừa dịp đại nhân không có chú ý, vụ trộm chạy lên núi. Linh Nguyên suy nghĩ quay lại, trong lòng của hắn suy tư. Căn cứ Hồ Soái nói, hắn là bởi vì lần đầu tiên tới, không có phân biệt thích cổ giếng vị trí, thế là một cước dẫm tại tầm bán gỗ chỗ bạc được, sau đó cả người tiến vào trong giếng. Khi đó chính vào ban đêm, nguyệt quang tươi đẹp, chiếu rọi cổ tỉnh thủy quang mang bốn phía, lộng lẫy, rơi vào trong giếng Hồ Soái chỉ có 10 tuổi, hắn trong kinh hoàng không ngừng dãy rủa, không gào to lấy trong giếng nước. Thẳng đến hắn triệt để ngất đi, sau khi tỉnh lại liền trở thành siêu phàm giả. Nếu như hắn nói hết thảy đều là thật, như vậy nước giếng nội ứng nên có linh trùng mới đúng, Hồ Lao Hán là một người bình thường, có thể sẽ sơ sẩy cái gì chi tiết. Nhưng ta vì cái gì cũng không có phát hiện linh trùng vết tích. Đáng tiếc cái này Hồ Soái chỉ là trong lúc vô tình nuốt linh trùng, hắn cũng không biết linh trùng đến tột cùng là dạng gì. Cái này mấy canh giờ đến, Linh Nguyên ánh mắt một mực tại quan sát tỉ mỉ trong giếng chẳng cảnh, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện linh trùng một tia vết tích. Coi như Linh Nguyên cẩn thận chu đáo tản ra nhàn nhạt quang mang nước giếng, suy tư phải chăng nên đem nước giếng toàn bộ đóng gói mang đi lúc, trên bầu trời một mực tại chậm rãi di động mặt trăng, giờ phút này cũng xuất hiện ở mặt nước. Nhìn xem trong giếng mặt trăng cái bóng, Linh Nguyên ngẩn người, sau đó hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Hoa trong gương, trăng trong nước. Thật thật giả giả hư hư thật thật. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại, chỉ bất quá ta nhìn không thấy ngươi. Không hổ là huyễn linh loại, quả nhiên đặc thù phi phàm. Nội tâm mơ hồ đoán được chân tướng, Linh Nguyên rất nhanh liền có động tác. Nồng đậm hắc ám như nồng vụ giống như tràn vào trong giếng, bắt đầu từng tấc đảo qua nước giếng. Linh Nguyên động tác rất nhẹ, bởi vì linh trùng là thiên địa quy tắc biến thành, tại người bình thường trong tay có lẽ rất cứng cỏi, nhưng ở siêu phàm giả năng lực hạ cũng rất yếu ớt, nếu là không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt hòa vào thiên địa. Không bao lâu, Linh Nguyên đã nhận ra dị thường. Một lát sau, hắc ám tại nước giếng bên trong lôi cuốn lấy một cái trong suốt đồ vật đi tới Linh Nguyên trước mặt. Nếu như không phải hắc ám ở xung quanh nổi bật ra nó như táo kích cỡ tương đương nguyệt nha hình dáng, cái này hoàn toàn trong suốt linh trùng căn bản hiện lộ không ra một tia vết tích. Theo huyễn linh loại rời đi, nước giếng quang mang cũng theo đó tiêu tán không còn, nguyên bản thanh tịnh nước giếng cũng cấp tốc đục ngầu. Đây là cái gì? Ngồi tại Linh Nguyên một bên Vân Tịch hiếu kỳ đánh giá nguyệt nha trong suốt vật. Linh trùng. Linh Nguyên nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem huyễn linh loại chứa vào trong đó, sau đó nhanh chóng thu hồi hộp ngọc. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, lại nhanh lại ổn. Gặp Ninh Nguyên như thế phòng bị hình dạng của mình, Vân Tịch khí cười. Thôi đi, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, liền cái này phá ngoạn ý cho ta ta đều không cần, cũng liền ngươi làm thành một cái bảo bối. Ninh Nguyên nghe vậy quét nàng một mắt. Ta không tin, nếu không ngươi xuất ra mấy cái bảo bối mở cho ta mở mắt. Được a. Vân Tịch giơ lên như trắng nón như ngọc nằm đấm. Đến, mặt đưa qua đến, cảm thụ cảm giác ta bảo bối này lực lượng. Ninh Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tịch, sau đó có ý riêng nói. Ta không muốn xem bảo bối này, muốn nhìn cái khác. Dưới ánh trăng, Vân Tịch nhìn xem Linh Nguyên khuôn mặt, nhìn xem hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu, gương mặt đông nhiên dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì? Vân Tịch ánh mắt trốn tránh, thanh âm rất nhẹ. Ừm, có hay không cùng loại với mặt nạ da người bà bối, để cho ta nhìn xem. Vân Tịch xoay đầu lại mà không thay đổi nhìn xem Linh Nguyên, nguyên bản ngượng ngùng thần sắc không còn sót lại chút gì. Nàng chỉ là chỉ trở về hai chữ. Ha ha. Chương 213, ta tại cái này chương 213, ta tại cái này cuối cùng Linh Nguyên cũng không có từ Vân Tịch cái kia chiếm được tiện nghi gì. Sau đó hai người mỗi người đi một ngả riêng phần mình rời đi. Trước khi đi, Vân Tịch nhìn xem Linh Nguyên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái mở miệng nói: "Đừng quên ngươi còn thiếu ta hai cái điều kiện, cái này điều kiện thứ hai rất nhanh ta liền sẽ nói cho ngươi là cái gì." Nhìn xem Vân Tịch biến mất thân ảnh, Linh Nguyên ngừng chân một hồi, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong trời đêm. Ngày kế tiếp, Đại Chu thành phố, Tinh Hồ Hoa Bờ. Trên bàn cơm bầu không khí có chút trầm mặc. Hai người một chó đều nhìn trên bàn hộp ngọc. "Tiểu Uyên, ta thật muốn trở thành siêu phàm giả sao?" Linh Tiểu Lạc gương mặt xinh đẹp có chút khẩn trương nhìn xem Linh Uyên hỏi thăm. Linh Uyên rất kiên định gật đầu. "Có thể, ta nghe tin tức đã nói, trở thành siêu phàm giả là có rất lớn xác suất tử vong, kỳ thật ta không quan tâm có hay không trở thành siêu phàm giả, cũng không truy cầu cái gì lực lượng. Ta mỗi ngày làm một ít công việc, cho ngươi thêm làm một chút cơm, chúng ta có đôi khi có thể mang theo đại hoàng cùng đi ra chơi, loại này đơn giản phong phú sinh hoạt ta đã rất vui vẻ thỏa mãn." Linh Tiểu Lạc hai con ngươi có chút phiếm hồng nói, nàng không phải sợ chết, mà là sợ thất bại sẽ không còn được gặp lại Linh Uyên. Linh Uyên thở dài một hơi, hắn làm sao không rõ Linh Tiểu Lạc ý nghĩ. Không chỉ có là Linh Tiểu Lạc, trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người bình thường không đều là nghĩ như vậy sao? So sánh có khả năng chết đi, an vui hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên đại hoàng cậu cũng là thở dài một hơi, nó cũng lý giải Linh Tiểu Lạc ý nghĩ, nhưng nó ủng hộ Linh Nguyên quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ chỉ cần hơi có cái nhìn đại cục trong lòng người đều rõ ràng, tương lai muốn xa so với hiện tại tàn khốc nhiều. Dị tộc đang mạnh lên, siêu phàm giả tại biến nhiều. Cái này mang ý nghĩa thế cục sẽ động đãng, tại loại này dung chuyển dưới, người bình thường sinh tồn sẽ càng thêm khó khăn. Tiểu Lạc, Linh Nguyên cầm tay của nàng an ủi, yên tâm, ta có nắm chắc sẽ không để cho người thất bại. Đối với chuyện này, ngươi nhất định phải nghe ta, ta là Hoa Trùng khu đội trưởng, nhìn tự nhiên muốn so đại đa số người càng thêm lâu dài, trong tương lai, có được siêu phàm lực lượng mới là sinh tồn cơ sở. Ngươi không có trải qua siêu phàm giả cùng dị tộc chiến trường, ngươi không rõ tại loại này dưới chiến trường, người bình thường là cỡ nào yếu đất. Một chút cường đại dị tộc, bọn chúng thần thông dư ba liền có thể tùy tiện hủy diệt hàng ngàn hàng vạn người. Mà loại chiến trường này, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tại từng cái địa phương, có lẽ ngày mai liền sẽ tại Đại Chu thành phố bộc phát. Thật đến ngày đó, ta nếu là không kịp bảo hộ ngươi, ta sẽ hối hận cả đời. Linh Nguyên lời nói rất thấu triệt, trong giọng nói cũng mang theo một chút khẩn cầu. Một bên đại hoàng cầu cũng là gật đầu thuyết phục. Đúng vậy A Lạc tỷ, Linh lão đại nói không sai, đã hắn có năm chắc có thể để ngươi an toàn trở thành siêu phàm giả, vậy ngươi liền tin tưởng hắn đi. Nói câu rất hiện thực. Chỉ cần ngươi cũng thành siêu phàm giả, có lẽ tại về sau có thể giúp đỡ lão đại, mà không phải lấy một người bình thường thân phận lệnh lão đại lo lắng. Tựa hồ là đại hoàng cầu nào đó câu nói xúc động Linh Tiểu Lạc, nàng đưa tay lau lau khóe mắt nước mắt gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi Tiểu Uyên. Gian phòng bên trong, Linh Tiểu Lạc tựa ở trên giường, nàng một mặt khẩn trương thấp thỏm nhìn xem ngồi tại bên giường Linh Nguyên cùng Đại Hoàng Cầu. Linh Nguyên trong tay có hai cái hộp, một cái hộp ngọc, một cái hộp gỗ. Hắn đầu tiên là đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái hình người thú đông bỏ vào Linh Tiểu Lạc bên cạnh. Cái này đồ vật chính là Linh Nguyên từ hệ lần phu nhân nơi đó đạt được chết thay thú đông. Cái này chẳng lẽ chính là hệ lần phu nhân món kia chết thay thú đông? Đại Hoàng Cầu kinh ngạc đánh giá thú đông. Có quan hệ những thứ này chết thay thú đông sự tình tại Thự Quang diễn đàn bên trên lưu truyền rộng rãi, thường xuyên trà trộn diễn đàn Đại Hoàng Cầu tự nhiên rõ ràng. Linh Nguyên gật đầu thừa nhận. Sau đó hắn lại đem chứa miễn linh loại hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc không có vật gì. Ừm. Linh trùng đâu? Đại hoàng cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Linh Nguyên. Linh trùng liền tại bên trong, chỉ bất quá nó tương đối đặc thủ, quan sát không đến. Cái gì? Đại hoàng cầu trận to trong mắt, khó có thể tin lên tiếng. Đóng mũ, còn có loại này hình thái linh trùng, thật sự là thêm kiến thức. Nam ở trên giường Linh Tiểu Lạc cũng có chút hiếu kỳ đánh giá không có vật gì hộp ngọc. Đây là ta muốn dung hợp linh trùng à? Nghĩ đến cái này, Linh Tiểu Lạc nội tâm đối trong hộp gỗ linh trùng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Đúng lúc này, Linh Nguyên xuất ra một mảnh vải đen đối nữ hài nói: "Tiểu Lạc, ta đem ngươi con mắt bị kín, tiếp xuống sẽ rất đau, nhưng ngươi không cần sợ, ta ngay tại cái này." Linh Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý Linh Nguyên bịt kín nàng hai mắt. Linh Nguyên kéo nàng một cái tay, sau đó từ chỗ bóng tối trống rỗng lấy ra một thanh vô cùng sắc bén đoạn đao. Đại hoàng cầu ở một bên nhìn xem, nó nội tâm cũng nhức lên, trở nên vô cùng khẩn trương. Cảm thụ được nữ hài run nhẹ nhẹ tay, Linh Nguyên do dự một chút, sau đó lưỡi đao trong nháy mắt xẹt qua cổ tay của nàng. Linh trùng lấy máu tươi tới tiêu có thể tăng lên dung hợp thành công xác suất, một thế này Linh Nguyên sinh tính cẩn thận, hắn không có khả năng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chết thay bút bê bên trên, cho nên tăng lên Linh Tiểu Lạc tự thân xác suất thành công cũng là bắt buộc. Linh Nguyên tốc độ rất nhanh, Linh Tiểu Lạc còn không có cảm nhận được đau đớn, đại cổ máu đỏ tươi liền phun ra ra. Chết thay thú đông đầu tiên là bị Linh Nguyên cầm lấy dính đầy Linh Tiểu Lạc huyết dịch, sau đó cái này thú đông liền bắt đầu rung động lên, một cỗ như có như không trắng sữa dây nhỏ từ nó mặt ngoài xuất hiện, sau đó cùng Linh Tiểu Lạc liền tại cùng một chỗ. Nhìn thấy thú đông trên cổ tay xuất hiện cùng Linh Tiểu Lạc giống nhau như lúc vết đao, lại trên thân tản ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức về sau, Linh Nguyên thở dài một hơi. Sau đó hắn bắt đầu đem Linh Tiểu Lạc không ngừng dâng trào máu tươi cổ tay nhắm ngay chứa miễn linh loại hồng ngọc. Tại đại lượng máu tươi tới tiêu dưới, huyễn linh loại nổi bật ra nó nguyệt nha hình dáng, rất nhanh liền bắt đầu nhanh chóng hấp thu Linh Tiểu Lạc tinh huyết. "Đau, Tiểu Uyên, ta đau." Linh Tiểu Lạc đang khóc, nước mắt của nàng thấm thấu trên mắt miếng vải đen, theo gương mặt làm ướt gối đầu. Linh Nguyên trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, hắn một cái tay gắt gao nắm lấy nữ hài tay, một cái tay khác nắm ở Linh Tiểu Lạc, để nàng tựa ở trong ngực của mình, phòng ngừa nàng loạn động. "Lại kiên trì, lập tức tốt." Nội tâm tính toán thời gian, Linh Nguyên không ngừng lên tiếng an ủi. Một bên đại hoàng cầu túi đầu cắn răng run rẩy, đại cổ nước mắt không ngừng theo nó một đôi mắt chó bên trong tuôn ra, dù là nó như thế xấu bụng, giờ phút này cũng không dám đi xem một màn này. Nếu như đổi lại bất cứ người nào như thế đối Linh Tiểu Lạc, đại hoàng cầu sớm đã liều mạng. Nhưng người này là Linh Nguyên vô luận làm cái gì, khẳng định là có đạo lý của hắn. Đại hoàng cẩu biết người bình thường trực tiếp nuốt linh trùng sẽ có bao nhiêu cao tử vong xác suất, cho nên dưới cái nhìn của nó, Linh Nguyên sở tác sở vi có lẽ có thể tăng lên cái này xác suất. Gần 2 phút đồng hồ đi qua, tựa ở Linh Nguyên trong ngực Ninh Tiểu Lạc đã đình chỉ thúc thiết, hô hấp của nàng cũng yếu ớt đến cực hạn, chỉ là lại nhẹ giọng hô hào tên của hắn. Đúng lúc này, cẩn thận tính toán thời gian Linh Nguyên động, hắn nắm Ninh Tiểu Lạc cái cằm, khiến cho há miệng ra, sau đó giơ hộp ngọc trực tiếp đem huyễn linh loại rót vào trong miệng của nàng. Huyễn linh loại vừa mới tiếp xúc đến Ninh Tiểu Lạc miệng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh khí biến mất tại trong cơ thể của nàng. Một lát sau, một cú khó có thể tưởng tượng cảm giác đau đớn bao phủ nữ hải, loại này đau đớn thậm chí lệnh gần như hôn mê Ninh Tiểu Lạc la lên, thân thể bản năng muốn rung động kịch liệt. Linh Nguyên ôm chặt lấy nàng, không ngừng mở lời an ủi. "Không sợ, ta ở đây." Chương 214, thật giả hư thực chương 214, thật giả hư thực vạn sự khởi đầu nan. Bởi vì nhục thân yếu ớt nguyên nhân, người bình thường dung hợp linh chủng quá trình có cực lớn xác suất tử vong. Gian phòng bên trong, Ninh Tiểu Lạc tựa ở Linh Nguyên trong ngực. Nữ hài đã đau ngất đi, nàng nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp giờ phút này trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đổ máu cổ tay bị một tầng hắc vụ bao khỏa. Trước đó đại hoàng cậu từng đề cập qua có thể hay không đem Linh Tiểu Lạc gây tê sau lại dung linh, dạng này có thể khiến nàng sẽ không thống khổ. Nhưng Ninh Nguyên cự tuyệt, bởi vì hắn rõ ràng, dung linh thành công trọng yếu nhất tiền đề chỉ có một cái, người là sống. Cái này còn sống không phải lóng tay thể, mà là chỉ người ý thức. Người vì cái gì là vạn vật chi linh, cũng bởi vì người có được cường đại bản thân ý thức. Tại ban sơ nuốt linh trùng một khắc này, người bản thân ý thức sẽ cùng linh trùng giao hội dung hợp, cho nên quá trình này mới gọi dung linh. Cho dù đến tiếp sau người này bởi vì đau đớn đã hôn mê, nhưng bởi vì ban sơ dung hợp đã bắt đầu, chẳng khác nào làm hậu tục thành công đánh tốt nền tảng, cho dù thất bại, đó cũng là tại quá trình bên trong thất bại, mà không phải ngay từ đầu liền thất bại. Ngược lại, nếu như là một cái không có ý thức người đi dung linh, như vậy hạ chẳng cũng chỉ có một, đó chính là vô thanh vô tức chậm rãi chết đi, căn bản không có bất luận cái gì bổ cứu khả năng. Trong ngực Ninh Tiểu Lạc mặc dù nhìn như phảng phất là ngủ thiết đi, nhưng Ninh Nguyên lại có thể cảm nhận được hô hấp của nàng trở nên càng thêm yếu ớt. Đây là sinh mệnh sắp chết đi biểu hiện. Tự trọng sinh về sau, vô luận là trên tuyết sơn cực mệnh nuốt ám linh, vẫn là 2 năm này trải qua sinh tử chiến đấu, Ninh Nguyên nội tâm vẫn luôn rất bình thản. Ninh Nguyên tự thân chưa hề sợ hãi qua tử vong, hắn vẫn luôn đang hướng phía tự mình cho rằng chính xác nhất phương hướng bước tiến lên. Vì thế, tự mình cho dù chết trên đường cũng không oán không hối, bởi vì hắn đã lại đi một lần lúc đến con đường, gặp được đã từng thân nhân, cũng lãnh hội cùng ở kiếp trước khác biệt phấn khích nhân sinh. Thế nhưng là, nhìn xem trong lực sinh cơ dần dần tiêu tán Linh Tiểu Lạc, Linh Nguyên lạnh lùng bình thản nội tâm đông nhiên có chút bối rối. Không chỉ có như thế, ở kiếp trước thống khổ nhất không muốn nhất hồi ức một màn cũng lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Ở kiếp trước Đại Chu thành phố tao ngộ cường đại dị tộc đột nhiên tiến công. Khi đó ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Linh Nguyên tại Đại Chu thành phố tao ngộ công kích trước tiên liền nhận được tin tức, hắn vốn là dự định trước tiên gấp trở về. Nhưng tổng bộ lại ngăn lại hắn, an ủi hắn nói đã có ngũ giai siêu phàm giả chạy tới, đồng thời nói Ninh Nguyên bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn, để hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu như một khi bởi vì hắn rời đi dẫn đến tiểu đội nhiệm vụ thất bại, vậy sẽ có vài chục vạn người bởi vậy mất mạng. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, khi đó Đại Chu thành phố là hoa trung trong vùng trọng yếu thành thị một trong, thành thị chung quanh có mấy cái tứ giai siêu phàm giả, thậm chí ngũ giai siêu phàm giả đóng giữ, có thể nói phòng ngự rất nghiêm mật. Ở kiếp trước Ninh Nguyên liên tục do dự dưới, hắn lựa chọn tin tưởng tổng bộ lý do thoái thác, cũng thi hành tổng bộ mệnh lệnh. Về sau Ninh Nguyên nhiệm vụ hoàn thành, tại hắn phụ trợ dưới, Quang Linh phòng ngự trợ giúp tiểu đội tất cả siêu phàm giả chặn lại nhiều lần chí mạng tổn thương, làm bọn hắn phản sát cường đại mấy cái tứ giai dị tộc, cứu vớt tòa thành thị kia mấy chục vạn người. Mà Ninh Nguyên đổi lấy cái gì? Khi hắn chạy về Đại Chu thành phố lúc, trước mắt ngôi thành thị phồn hoa này đã trở thành phế tích, khắp nơi đều là cho bụi khói đặc, mấy trăm vạn sinh mệnh cơ hồ toàn liệt. Ngày xưa tinh hồ hoa bờ cũng đã trở thành không cách nào phân rõ phế tích, Ninh Nguyên không ngừng nghỉ đào trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mới đưa Ninh Tiểu Lạc thi thể đào lên. Một khắc này, hắn ôm chỉ là một bộ băng lãnh không trọn vẹn thi thể. Cái kia từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chiếu cố hắn, cùng hắn chơi game nói chuyện trời đất thân nhân duy nhất, cứ thế mà chết đi. Về sau Ninh Nguyên biết được chân tướng, mấy bị ngũ giai dị tộc chuẩn bị liên hợp xuất thủ, nhanh chóng hủy diệt một tòa thành thị trả thù nhân loại siêu phàm giả lúc trước sở tác sở vi, mà ở vào hoa trung khu Đại Chu thành phố trùng hợp được tuyển chọn. Một trận chiến này, nơi đó thậm chí chung quanh khu vực tứ giai người phụ trách toàn bộ chiến tử, ngũ giai siêu phàm giả trọng thương thoát đi, mà tổng bộ điều động chạy đến trợ giúp ngũ giai siêu phàm giả cũng bị đồng dạng cường đại dị tộc cho ngăn cản, không có trước tiên vãn hồi thế cục. Linh Nguyên hận sao? Hắn đương nhiên hận, chỉ bất quá hắn không hận tổng bộ, bởi vì dưới tình huống đó, Đại Chu thành phố hủy diệt là tất nhiên. Hắn cũng không hận lúc ấy ngăn cản hắn trở về tổng bộ người liên lạc, bởi vì tại loại này tình huống phía dưới, hắn tiếp tục trợ giúp tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ mới là tối ưu lựa chọn. Linh Nguyên hận chỉ có một người, đó chính là chính mình. Hắn hận tự mình không tự tư, hận tự mình đem cái gọi là hy vọng đặt ở người khác trên thân. Linh Tiểu Lạc chết rồi, nàng nằm tại Linh Nguyên trong lực sinh cơ sắp triệt để tiêu tán. Tại dung linh 50% tử vong sát suất trước, nàng thất bại. Nhưng ở chết thay thú đông tác dụng dưới, nàng nguyên bản muốn triệt để tiêu tán sinh cơ nhưng lại phảng phất bị cái gì chặn lại, chết thay thú đông bắt đầu chậm rãi ố vàng, như là bị thời gian cọ rửa lá cây, dần dần khô héo vỡ vụn. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, Linh Nguyên vẫn như cũ duy trì cái tư thế này ôm Linh Tiểu Lạc, trên mặt hắn cũng không một tia ủ rũ, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trong ngực nữ hài trạng thái. Tại bên giường Đại Hoàng Cẩu cũng tại tử tế quan sát kỹ lấy Linh Tiểu Lạc, nó trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Bây giờ chết thay thú đông triệt để tổn hại, toàn thân che kín lít nha lít nhít vết rách, phản phất nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ trở thành mảnh vụn đầy đất. Cùng nó so sánh, Linh Tiểu Lạc sinh cơ không còn mỏng manh, mà là dần dần thịnh vượng. Linh Nguyên biết, tại chết thay thú đông tác dụng dưới, vốn nên chết đi nàng, sống tiếp được. Lúc này Linh Tiểu Lạc trở thành một vị siêu phàm giả. Chính như hạt giống cắm rễ, nảy mầm, đào được, nở hoa quá trình, yếu ớt nhất khó khăn giai đoạn trước đã qua, tiếp xuống chính là mênh mông vô bờ hoàn toàn mới thế giới. Lại qua nửa ngày về sau, Linh Tiểu Lạc chậm rãi mở con mắt ra. Nàng nhìn thấy Linh Nguyên tấm kia thanh tú đoan chính mặt, cùng đối phương cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt. "Tiểu Uyên." Linh Tiểu Lạc duỗi ra thon dài mảnh khảnh ngón tay sờ lên Linh Nguyên mặt, như là trong mộng tỉnh ngủ nàng hướng về phía đối phương lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Linh Nguyên cũng cười, hắn nhìn xem nữ hài nhẹ nói: "Chúc mừng ngươi, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới." Một bên đại hoàng cầu kích động không thôi, nó há mồm ngao ngao quải thiếu, như sói tru giống như quanh quẩn tại trong biệt thự. Sau đó thời gian bên trong, Linh Nguyên tự mình dạy cho Linh Tiểu Lạc như thế nào vận dụng tự thân năng lực, cùng phương pháp tu luyện như thế nào. Huyễn linh loại năng lực đơn giản khái quát tới nói, nó hạch tâm chính là bốn chữ: thật giả hư thực. Linh Nguyên rõ ràng nhớ kỹ, ở kiếp trước hồ xoáy ngũ giai thời điểm, có thể ngắn ngủi đem nó chung quanh tất cả mọi thứ lấy hư hóa thực, cũng có thể lấy thực chuyển hư. Mặc kệ là thiên địa bên trong thực chất đồ vật, vẫn là đến từ dị tộc thần thông công kích, cùng siêu phàm giả năng lực công kích. Lúc ấy hồ xoáy có thể đem cùng giai siêu phàm giả công kích chuyển thành hư ảo, như không khí giống như đối với mình không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cũng có thể trái lại dùng hư giả công kích mê hoặc địch nhân, tại đối phương không phân rõ thời điểm, đem hư giả công kích chuyển biến thành chân thực công kích tổn thương đối phương. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể đem siêu phàm giả mặt ngoài chịu tổn thương chuyển thành hư giả khiến cho trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như sơ. Mặc dù không bằng một linh loại cường đại năng lực khôi phục, nhưng huyễn linh loại mặt ngoài năng lực khôi phục vẫn như cũ để hồ xoáy bản nhân nhiều hơn một loại sinh tồn bảo hộ. Chương 215, nếu là tất cả mọi người giống như hắn liền tốt. Chương 215, nếu là tất cả mọi người giống như hắn liền tốt. Biệt thự trong phòng khách, hai người một chó ngồi tại trên bàn cơm, Linh Nguyên ra hiệu Linh Tiểu Lạc thi triển tự mình nhất giai năng lực nhìn xem. Siêu phàm giả cùng tự thân linh trùng quan hệ trong đó, thật giống như ngươi cùng mình thân thể quan hệ, không cần từ ngoại bộ học tập, ngươi tự nhiên mà vậy liền biết năng lực của mình là cái gì. Linh Nguyên cho dù biết huyễn linh loại năng lực, nhưng cũng không có chủ động nói ra, bởi vì dạng này sẽ có bộc lộ ra hắn trùng sinh khả năng. Không giống với những cái kia có thể lặp lại xuất hiện, năng lực không giống nhau linh trùng. Cấp S huyễn linh loại đặc thù tính là duy nhất. Cái gì là duy nhất? Thế giới định nghĩa cấp S linh trùng tiêu chuẩn ngoại trừ năng lực bên ngoài, còn có một điểm chính là sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai giống nhau linh trùng. Nghe xong Linh Nguyên lời nói, Linh Tiểu Lạc hai mắt nhắm lại cảm thụ tự thân. Rất nhanh, nàng liền từ thể nội đạo trên cây cái thứ nhất linh nguyên quả bên trong biết mình năng lực. Loại cảm giác này rất đặc thù, tựa như là một loại nào đó sinh vật bản năng giống như, tự nhiên mà vậy liền biết tự thân hết thảy. Theo Linh Tiểu Lạc thôi động linh nguyên quả, nhất giai năng lực huyễn tượng bị nó thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, nguyên bản biệt thự phòng khách tràng cảnh lay động một cái, sau đó biến thành một cái cũ nát nhà dân. Trước mắt đá cẩm thạch bàn ăn cũng thay đổi thành cũ nát bàn gỗ. Lạc tỷ, đây là đâu? Đại hoàng cầu hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nó muốn sờ sờ trước mặt cũ kỹ bát sứ, lại sờ soạn không, như cùng ở tại sờ một cái huyễn ảnh. Linh Nguyên có chút phức tạp nhìn xem chung quanh trắng cảnh, chậm rãi mở miệng: "Đây là chúng ta khi còn bé sinh hoạt nhà, khoảng cách Ô quốc buộc phát sự kiện đã qua 2 tháng. Rốt cục, tại quốc tế dư luận càng thêm mãnh liệt thời điểm, Liên hiệp quốc đem lần này sự kiện kết quả đem ra công khai. Đương nhiên công bố ra ngoài kết quả không thể nào là chân tướng, chính như Linh Nguyên kiếp trước hiểu biết đồng dạng. Liên hiệp quốc đem hết thảy chịu tội đều đẩy lên dị tộc trên thân. Vô luận là bạo tạc, vẫn là âm mưu, dị tộc sinh linh là đây hết thảy dây dẫn nổ. Mà siêu phàm giả thì là được tạo nên thành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vì cứu vớt Ô quốc anh hùng." Phụ trách phát biểu bí thư trưởng chảy nước mắt đối ống kính nói: "Xin cho chúng ta vì thế lần hy sinh siêu phàm giả nhóm mặc niệm, bọn hắn là vì từ ghê tởm dị tộc trong tay cứu vớt chúng ta đồng bào mới hy sinh. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Liên hiệp quốc tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội này để trấn sĩ khí, cho nên trắng trận tuyên dương Linh Nguyên chiến tích là tất nhiên kết quả." Tại bí thư trưởng trong miệng, cường đại tam giai dị tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, bị nhân loại tam giai siêu phàm giả truy sát mấy trăm cây số, cuối cùng vẫn chạy không thoát tử vong kết cục. Vì thế bí thư trưởng còn thả ra biên tập tốt hai cái video hiện ra ở toàn cầu người trước mắt. Cái thứ nhất video chính là bị đánh gạch men Linh Nguyên đang đuổi trục không có đánh ngựa thi đấu khắc Bạch Một Thanh. Trong video Bạch Một Thanh toàn thân trần trụi, chật vật liều mạng chạy trốn. Mà cái thứ hai video thì là Bạch Một Thanh cầm kiếm chém giết người bình thường chẳng cảnh. Về phần đằng sau Linh Nguyên sở tác sở vi, tự nhiên bị Lưu Dịch cùng Dương Dược Tiên xóa không còn chút nào. Làm hai cái này video bại lộ tại trên mạng về sau, cũng không lâu lắm liền triệt để phát hỏa. Mặc dù Liên hiệp quốc loại hành vi này là dối trá đáng xấu hổ, nhưng tạo thành kết quả đối với nhân loại mà nói lại là tốt. Bởi vì tất cả mọi người từ đó về sau càng thêm cừu hận dị tộc, một lòng đoàn kết chống lại dị tộc. Không chỉ có như thế, khi nhìn đến tam giai dị tộc chật vật mà chạy cuối cùng tử vong bộ dáng về sau, tất cả mọi người cũng sẽ đối dị tộc sợ hãi yếu bất rất nhiều. Chính như cùng câu nói kia, tuyệt đại bộ phận người đều tiếp xúc không đến chân tướng của sự thật, bọn hắn tiếp xúc cái gọi là chân tướng kỳ thật chỉ là những cái kêu cao tầng muốn để bọn hắn biết đến chân tướng mà thôi. Đại Tô thành phố, nào đó văn phòng bên trong nhân lực tài nguyên trong văn phòng. Người mặc nhà máy phục thương Tiêu Thiên chính xếp hàng lãnh lương. Hôm nay là số 29, cũng là phát lên tháng tiền lương thời gian. Không giống với trong xưởng trực tiếp phát đến thẻ ngân hàng bên trong chính thức làm việc, Thương Tiêu Thiên những thứ này điều động giờ công chỉ có thể tới đây lãnh lương. Cỏ, ta cái này tháng trước tiền lương không đúng sao? xin nghỉ một ngày ngươi liền chụp ta 3 ngày tiền lương. Thương Tiêu Thiên phía trước tuổi trẻ tiểu tử nhìn xem trong tay giấy lương lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó chất vấn người trước mặt. Phụ trách phát tiền lương chính là một cái mập mạp trung niên nam nhân. Hắn ngồi tại lão bản trên ghế, tại nó bên cạnh còn có một người mặc váy ngắn tất chân nữ hài tại tu bổ móng tay. Trung niên nam nhân liếc mắt quét tiểu tử sau không kiên nhẫn đáp lại. Lúc trước hợp đồng ký rõ ràng, không phải mời giả bỏ bê công việc, nếu không khấu trừ gấp 3 tiền lương, chính ngươi ký tên trước cũng không nhìn sao? Trên hợp đồng ta không nhìn thấy đầu này a. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Tiểu tử dựa vào lý lẽ biện luận. Trung niên nam nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lầm. Ngươi cũng không nên nói bậy, chúng ta là chính quy xí nghiệp, phục vụ ngàn vạn người dân lao động, sẽ làm sai ngươi chút tiền lệ này. Dứt lời, trung niên nam nhân còn kéo ra ngăn kéo, đem hợp đồng lấy ra chỉ vào cho tiểu tử nhìn. Nhìn thấy không, phía trên là không phải Thanh Thanh sở sở biết. Ta thao. Cái này tờ mờ nhỏ như vậy chứ ai sẽ nhìn kỹ? Tiểu tử giận dữ. Không nhìn kỹ là lỗi của ngươi, không phải lỗi của ta, lần sau chú ý. Ngươi. Ông đây mặc kệ. Ha ha, không làm liền không làm thôi, thời gian chưa đầy 3 tháng, tiền lương tháng này khấu trừ 15 ngày, trên hợp đồng cũng biết đâu. Tiểu tử nghe vậy há to miệng, hắn gắt gao trừng mắt nhìn trung niên nam nhân, sau đó cầm nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn cầm lấy tiền lương của mình điều hòa tiền lương, sau đó giận dữ quay người rời đi. Thôi đi, có cái công tác cũng không tệ rồi, sự tình còn như thế nhiều. Trung niên nam nhân nhìn qua người tuổi trẻ bóng lưng khinh thường cười một tiếng. Còn không làm, uy hiếp ai đây? Người không làm có là người khô, 3 cái chân quắc khó tìm, 2 cái đùi người khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, đến phiên Thương Tiêu Thiên lãnh lương. Nhìn thấy Thương Tiêu Thiên, trung niên nam nhân lập tức hai mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là ý cười. Vị này một người tài giỏi 10 người sống, còn không xin nghỉ lười biếng, quả thực là trời sinh làm công tài năng. Nếu là tất cả mọi người giống như hắn trung thực có thể chịu được cực khổ liền tốt, không bao lâu lão tử liền có thể mua chiếc xe thể thao kia, lại nuôi mấy nữ nhân. Nội tâm nghĩ như vậy, trung niên nam nhân cười cùng Thương Tiêu Thiên nói: "Tiểu Thương à, ngươi tháng trước vẫn như cũng là tối cao giờ công, coi như không tệ, chờ sau đó ta chỗ này có mặt khác ban thưởng ha." Thương Tiêu Thiên không để ý đến trung niên nam nhân lời nói, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trên máy vi tính phát ra liên hiệp quốc bí thư trưởng diễn thuyết video. Trung niên nam nhân cầm lấy Thương Tiêu Thiên giấy lương nói: "Ngươi tháng trước đẩy ban 29 ngày, toàn bộ đều là ca đêm, giờ công tổng cộng 348, căn cứ lúc ấy trên hợp đồng ký xong, mỗi giờ tiền lương 10 nguyên, khấu trừ ngươi tháng này tiền cơm 300, đúng, ngươi không ăn trong xưởng cơm cũng là một chủ, đây là trong xưởng quy định, ca đêm phụ cấp 100, khấu trừ bảo hiểm 400. Toàn bộ tính được, ngươi tháng trước tiền lương tổng cộng là 2880. Xét thấy ngươi tháng trước ưu tú biểu hiện, ta bên này đâu khen thưởng thêm hai ngươi 100 khối, cho nên ngươi tháng trước tiền lương tổng cộng là 3080. Chương 216, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Chương 216, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Trong văn phòng, trung niên nam nhân đem một cái phong thư cùng giấy lương cùng một chỗ đưa về phía Thương Tiêu Thiên. Cái sau không có tiếp, hắn như là một cái hình người như pho tượng ánh mắt gắt gao nhìn xem trong máy vi tính video. Liên hiệp quốc bí thư trưởng lời nói, phối hợp bên trên Bạch Mục Thanh bị chật vật truy sát chạy trối chết thân ảnh, lệnh Thương Tiêu Thiên thân thể run nhẹ nhẹ. Cái gì là thống khổ? Là bị vu hãm, vẫn là bị trào phúng? Trở lên hành vi hoàn toàn chính xác làm cho người thống khổ. Nhưng, nếu như vu hãm ngươi, trào phúng ngươi là trong mắt ngươi sâu kiến, là trong mắt ngươi tiện tay liền có thể diệt sát côn trùng đâu. Như vậy loại này ẩn chứa biệt khuất thống khổ tất nhiên sẽ càng thêm nhói nhói nội tâm của ngươi. Bây giờ Thương Tiêu Thiên liền rất biệt khuất, mặc dù loại này biệt khuất thống khổ sẽ làm hắn càng thêm cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể nhẫn. Chỉ cần Thương Tiêu Thiên nhịn xuống, đem loại thống khổ này giấu ở trong lòng, hắn liền có thể dùng loại thống khổ này không ngừng rèn luyện tự thân, làm chính mình trở nên càng mạnh. Chính như 2 tháng này mỗi ngày không ngừng làm việc, bị lãnh đạo nghiền ép, bị đồng sự ép buộc, Thương Tiêu Thiên mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhẫn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không đành lòng, lựa chọn phóng thích chính mình. Tại không có trải qua ô quốc chiến trường lúc, Thương Tiêu Thiên là tùy tâm sử dụng, hắn ngẫu nhiên nhẫn, ngẫu nhiên không đành lòng. Nhưng trải qua ô quốc chiến trường về sau, Thương Tiêu Thiên thay đổi, hắn nguyện ý nhẫn, bởi vì nhẫn có thể khiến hắn cường đại, so sánh thực lực bản thân tăng lên, độ nhất thời khoái ý giết chết trong mắt sâu kiến rất không đáng. Nhưng mà, tại giữ vững được 2 tháng sau, thời khắc này Thương Tiêu Thiên bỗng nhiên không muốn nhẫn. Bởi vì hắn cũng phát hiện, có chút biệt khuất thống khổ mình đích thật rất khó nhịn xuống đi. Mắt thấy trước mặt dáng người khôi ngô thanh niên hai mắt đỏ như máu, toàn thân run rẩy. Trung niên nam nhân nhíu mắt, hắn còn tưởng rằng Thương Tiêu Thiên là không hài lòng tiền lương, thế là vội vàng quên. "Tiểu Thương à, tiền lương cao thấp chỉ là nhất thời, ngươi cách cục muốn thả mở điểm, ngươi làm việc lại nhanh lại ổn, rất được trong xưởng tổ trưởng vui vẻ, lại kiên trì 2 tháng, nói không chừng ngươi liền có thể trở thành tiểu tổ trưởng, đến lúc đó tiền lương của ngươi có thể chướng 1000 khối đâu." Thương Tiêu Thiên đằng sau xếp hàng người cũng bắt đầu thúc giục. "Làm lông đâu, nhanh lên a, ta còn muốn đi lên mạng đâu." "Đúng vậy a, lằng nhà lằng nhằng." "Phiền chết." Coi như trong văn phòng dần dần ồn ào lên thời điểm. "Ha ha 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 ha." Thương Tiêu Thiên cười. Hắn bắp thịt cả người gân xanh nô lên, hai mắt đỏ như máu nhìn xem màn hình máy tính gào thét lên tiếng, "Vô sỉ, vô sỉ, ta sớm tối muốn giết các ngươi tất cả mọi người." "Cái gì?" Trung niên nam nhân nghe vậy giật mình. "Không phải Tiểu Thương, ngươi cũng không nên làm loạn, không thể bởi vì nhất thời xúc động liền từ bỏ nhân sinh của mình a." "Ba." Trung niên chủ quản lời còn chưa nói hết, Thương Tiêu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía hắn, sau đó một bàn tay trực tiếp tát vào mặt hắn. Tại Thương Tiêu Thiên lực lượng dưới, trung niên nam nhân đầu lâu phảng phất như con quay tại trên cổ chuyển tầm bài vòng. "Ngươi tởm mở một mực nói nhau nhau cái gì?" Phiền chết. Nhìn xem đầu lâu túi tại trên cổ, thất khiếu chảy máu trung niên nam nhân, Thương Tiêu Thiên trừng mắt hạt châu chất vấn hắn. Như chết trầm mặc. Trung niên nam nhân bên cạnh váy ngắn tất chân nữ trợn tròn mắt, trong tay son môi như ngừng lại trên môi của mình. Không chỉ có là nàng, tại Thương Tiêu Thiên phía sau xếp hàng mấy người cũng choáng váng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Thương Tiêu Thiên. A, giết người. Không biết là ai trước hô một câu như vậy, rất nhanh liền có người hướng phía bên ngoài phòng làm việc mặt bỏ chạy. Hô. Thương Tiêu Thiên thở ra một hơi thật sâu, hắn nhìn lên trần nhà tự lẩm bẩm. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, ngắn ngủi phóng thích một cái đi, để một chút sâu kiến cũng đều cảm thụ cảm giác cái gì gọi là thống khổ. Dứt lời, Thương toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, cường đại sóng nhiệt như bãi sơn đảo hải trực tiếp quyết tán ra đến. Hắn một quyền hung hăng nện vào mặt đất. Ầm ầm. Văn phòng bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó tại trong lâu mấy trăm người trong tiếng thét chói tai dần dần sụp đổ. Lũ sâu kiến, cảm thụ cảm giác nỗi thống khổ của ta. Thương Tiêu Thiên từ văn phòng phế tích bên trong nhảy ra, sau đó xuất hiện tại đám người dày đặc đường đi bên trong, hắn gào thét một tiếng, bắt đầu không khác biệt đổ sát. Vô luận là nam nữ già yếu, phàm là Thương Tiêu Thiên thấy, phàm là tại công kích của hắn phạm vi bên trong, toàn bộ đều diện. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, hắn liền giết chết mấy ngàn người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng khóc khắp nơi đều là, chân cụt tay đứt như bị cuồng phong cuốn lấy lá rụng giống như bay về phía bầu trời, sau đó tứ tán mà rơi. Đại Tô thành phố người phụ trách trước tiên hướng phía hiện trường tiến đến. Di tộc, dừng tay cho ta. Vị này nhị giai siêu phàm giả gặp này thảm trạng vừa kinh vừa sợ, cho dù Thương Tiêu Thiên chỗ lộ ra khí tức kinh khủng tuyệt luân, vị này tuổi trẻ siêu phàm giả vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Hắn lập tức báo lên hiện trường thảm trạng, sau đó thi triển tự thân có thể đấu sức mệnh ngăn cản. Hai phút đồng hồ về sau, cái này nhị giai siêu phàm giả chết rồi. Cả người hắn bị Thương Tiêu Thiên đánh nổ. Trải qua hắn dùng mệnh tranh thủ thời gian ngắn ngủi, không ít người bình thường đều thành công tứ tán thoát đi. Rất nhanh, lại có phụ cận nhị giai siêu phàm giả tiếp vào thông chi chạy tới, một chút nhất giai người mới siêu phàm giả cũng chạy tới hỗ trợ. Chính như Thương Tiêu Thiên trong miệng nói tới sâu kiến, thời khắc này những thứ này đệ giai siêu phàm giả đúng như là một bầy kiến hôi giống như không để ý sinh tử muốn ngăn cản hắn. Rất nhanh, chiến trường thê thảm để tổng bộ xác định Thương Tiêu Thiên vì tam giai dị tộc, sau đó liền trước tiên thông chi cách gần nhất Linh Nguyên, đồng thời cũng điều động Tần Lao tiến về. Chết hết cho ta. Nhìn xem càng ngày càng nhiều siêu phàm giả chạy tới, Thương Tiêu Thiên nghe răng cười một tiếng như sói nhào vào bầy cựu giống như bắt đầu tàn sát. Tại không có tam giai siêu phàm giả tình huống phía dưới, những thứ này nhất giai nhị giai siêu phàm giả chính lấy một cái tốc độ kinh người thương vong. Lần nữa giết một cái nhị giai siêu phàm giả về sau, đang muốn quay người nhào về phía cách đó không xa nhất giai siêu phàm giả Thương Tiêu Thiên lại ngừng lại bước chân. Hắn dương mắt gắt gao nhìn lên bầu trời một phương hướng nào đó, sau đó cười gần nói: "Linh Nguyên, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ tự mình lấy ngươi đầu người." Dứt lời, Thương Tiêu Thiên quay người cấp tốc thoát đi. Nhìn thấy ác ma này rời đi, hiện trường bên trong sống sót siêu phàm giả đều không có một cái nào ý đồ ngăn cản. Đối mặt to lớn thực lực sai biệt, nhìn thấy bị tàn sát người bình thường, những thứ này siêu phàm giả không có trước tiên chạy trốn đã là cực hạn. Nhưng để bọn hắn từ bỏ phòng ngự chủ động đi tiến công Thương Tiêu Thiên ngăn cản hắn rời đi, bọn hắn không dám. Không chỉ có như thế, nhìn thấy đối phương rời đi, những người này nội tâm trả vốn có thể thở dài một hơi. Ầm. Coi như Thương Tiêu Thiên sau khi rời đi không đến một phút đồng hồ, Linh Nguyên thân ảnh trống rông xuất hiện tại trung tâm chiến trường. Nhìn xem chung quanh thần sắc hoảng sợ chết lặng mấy cái siêu phàm giả, Linh Nguyên nhíu mày hỏi thăm: "Dị tộc đâu?" Không người đáp lại, tất cả siêu phàm giả tựa hồ còn không có từ vừa mới thảm liệt chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần. "Dị tộc đâu? Hướng phương hướng nào chạy?" Linh Nguyên gầm thét, thanh âm như sấm chấn nhiếp lòng người. Có một cái trung niên nam tính siêu phàm giả run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng. "Vậy, vậy bên cạnh." Nhìn thấy đối phương chỉ phương hướng, Linh Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 217, Nhuận Hầu Đường chương 217, Nhuận Hầu Đường nhân loại cùng dị tộc chiến tranh vẫn luôn là tàn khốc. Vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, thậm chí tương lai còn muốn so hiện tại tàn khốc nhiều. Bởi vì nhân loại cơ số lớn, thành thị phân bố rộng nguyên nhân. Toàn nào đó thành thị nếu như đối mặt tự do tự tại không chỗ câu thúc cường đại dị tộc tiến công, thấp như vậy giai siêu phàm giả có thể làm sự tình chính là dùng mệnh ngăn chặn dị tộc, cho đến chống đến cao giai siêu phàm giả chạy đến trợ giúp. Chính như Dương Dược Tiên đã từng nói câu nói kia, đối mặt loại này cường đại dị tộc, chúng ta có thể làm chính là lấy nhân số ưu thế đi chống cự. 10 người không đủ, vậy liền 100 người, ngàn người, vạn người, 10 vạn người, cho đến thắng lợi mới thôi. Rất tàn nhẫn, rất không công bằng, nhưng không có biện pháp. Thương Tiêu Thiên thoát ly chiến trường về sau, hắn rất nhanh liền tùy tiện bắt một người, sau đó thi triển thần thông ăn hết đối phương, chuyển đổi thành đối phương bộ dáng ẩn nấp khí tức lẩn trốn đi. Đây hết thể hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến 20 giây. Sau đó chạy tới Ninh Nguyên đứng tại giữa không trung, hắn âm trầm ánh mắt quét về phía dưới, dừng lại một lát sau liền quay người rời đi. Lần này đột nhiên bộc phát trong chiến trường, có thể lưu lại Thương Tiêu Thiên cơ hội chỉ có một cái. Đó chính là những cái kia đê giai siêu phàm giả không sợ sinh tử liều mạng ngăn cản đối phương, kéo tới Ninh Nguyên chạy tới, không cho đối phương ẩn nấp khí tức trốn cơ hội. Nhưng rất hiển nhiên bây giờ đại đa số đê giai siêu phàm giả sẽ không như thế làm. Tham sống sợ chết chính là nhân chi thường tình. Cùng tương lai tuyệt vọng thế cục khác biệt, khi đó tất cả siêu phàm giả kinh lịch quá nhiều sinh tử chiến trận, đối dị tộc cừu hận đã siêu việt đối tự thân sinh tử sợ hãi. Cho nên thời điểm đó siêu phàm giả không sợ tử vong, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn dị tộc, cho đến cường đại siêu phàm giả chạy tới, cho dù lại bởi vậy chết đi, cũng sẽ cảm thấy quang vinh. Nhưng bây giờ siêu phàm giả còn không có đạt tới loại tình trạng này, bọn hắn đối dị tộc cừu hận cũng không đạt tới siêu việt sợ hãi tử vong tình trạng. Tại Ninh Nguyên truy đuổi dị tộc mà đi không bao lâu, Tần Quảng Dị cũng tới. Nhìn xem đầy đất phế tích, cùng khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, lão nhân này thật sâu thở dài một hơi. Đối phương che giấu. Trở về Ninh Nguyên nói với Tần Quảng Dị. Tần Quảng Dị nhẹ gật đầu, không có cái gì ngoài ý muốn. Ninh Nguyên a, sợ hai cái chết chính là nhân chi thường tình, ngươi không nên trách bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút lão nhân này, sau đó chậm rãi mở miệng. Tần lão, sợ hai cái chết là không sai, nhưng tử vong cũng sẽ không bởi vì ngươi e ngại liền không tới. Giải quyết tốt hậu quả công tác ta chưa quen thuộc, phía sau liền giao cho ngươi. Dứt lời, Ninh Nguyên quay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Tử vong cũng sẽ không bởi vì ngươi e ngại liền không tới. Nhìn qua Ninh Nguyên biến mất phương hướng, Tần Quảng Dị trong lòng tái diễn Ninh Nguyên nói tới câu nói này. Đại Đông thành phố, nào đó tòa nhà ven biển trong biệt thự, người mặc tây trang Liễu Vô Trần vừa đẩy cửa phòng ra, liền không kịp chờ đợi hưng phấn cười to. Muội muội, ta tìm được, ta tìm được. A ha ha ha. Chính ôn tại trên ghế salon truy cầu huyết tình yêu kịch Liễu Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Liễu Vô Trần, thiếu nữ con ngươi có chút phím hồng, nàng hiếu kỳ hỏi thăm Liễu Vô Trần. Huynh trưởng, ngươi tìm tới cái gì rồi? Tần Quảng Dị, ta biết Tần Quảng Dị nhà ở đâu. Ừm, ở đâu? Liễu Nguyệt tạm dừng phim truyền hình. Liễu Vô Trần từ trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống uống vào mấy ngụm nói. Đại Kinh thành phố, khoảng cách siêu phàm giả tổng bộ không bao xa, từ trên xuống dưới nhà họ Tần có hơn 60 nhân khẩu, là một cái tuyệt hảo trả thù đối tượng. Đại Kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ phụ cận. Liễu Nguyệt khó có thể tin nhìn xem huynh trưởng của mình. Huynh trưởng, nơi đó thế nhưng là siêu phàm giả tổng bộ, bên trong khẳng định có cực kỳ cường đại siêu phàm giả, còn có một số năng lực đặc thù cường đại linh khí, chúng ta cứ như vậy đi trả thù Tần Quảng Dị người nhà không phải tự tìm đường chết sao? Bằng vào ta chỗ nhìn, chúng ta không bằng trước hảo hảo tăng lên thực lực của mình, chậm chậm lưu toan. Ầm. Liễu Vô Trần đem lon nước đập vào trên mặt bàn, hắn đối Liễu Nguyệt khoát tay áo. Muội muội không cần lại quên, cái này Tần Quảng Dị hèn hạ vô sỉ, rõ ràng là một cái lao giả, bên ngoài lại ngụy trang thành nam nhân trẻ tuổi cùng mấy nữ nhân cùng nhau đùa vui. Loại người này làm nhục ta như vậy nhóm, thù này một ngày không báo, ta nội tâm bất khí liền một ngày không cách nào tiêu trừ. Ngươi yên tâm, đối phó loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, trong lòng ta biết rõ, sẽ không lỗ mãng làm việc. Gặp Liễu Vô Trần tâm ý đã quyết, Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu không còn thuyết phục. Người huynh trưởng kia ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Trần ngửa đầu đem trong tay đồ uống uống xong, sau đó hắn đánh cái nấc cười lạnh nói: "Ta trong khoảng thời gian này làm quen một đồng bạn, hắn đáp ứng hỗ trợ, qua mấy ngày ta cùng hắn chuẩn bị âm thầm ra tay với Tần gia, tại tao ngộ Liễu Vô Trần, bị nó chạy trốn sau." Linh Nguyên liền không có ý định từng bước một làm từng bước tăng lên thực lực, bởi vì vô luận là Liễu Vô Trần, vẫn là Thương Tiêu Thiên, hoặc là cái khác che giấu âm hiểm xảo trá dị tộc, những thứ này tương lai to lớn mầm thai vạ đều là Linh Nguyên muốn diệt trừ nhân. Linh Nguyên không muốn cho chúng nó trưởng thành tiếp cơ hội, vì thế hắn nhất định phải làm những gì? Thứ giai, chỉ cần hắn đột phá tứ giai, liền có thể chủ động xuất kích, không sợ những cái kia tam giai dị tộc liên hợp vây công, không chỉ có như thế, hắn còn có thể như vết dầu loang lại càng dễ thu hoạch được mình muốn các loại tài nguyên. Nhưng nghĩ sớm tấn thăng tứ giai nhất định phải linh vật. Nhưng hôm nay bình thường thủ đoạn đã rất khó thu hoạch linh vật, có tả ra vết xe đổ, cái khác thế gia đều khôn khéo như quỷ, kiêng kỵ Linh Nguyên, tự nhiên không có khả năng chủ động tới đắc tội Linh Nguyên, cho hắn sáng tạo cơ hội. Mà Ninh Nguyên tương lai còn muốn đứng tại chính đạo quang huy hạ lợi dụng những gia tộc này, tự nhiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi cùng những gia tộc này là địch, không hề cố kỵ đến cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Nếu không một khi hắn lòng lang dạ thú bị đám người biết được, như vậy vô địch thiên hạ anh hùng Ninh Nguyên, trong nháy mắt liền sẽ trở thành thiên hạ đều địch ma đầu Ninh Nguyên. Một khi thật đến một khắc này, tổng bộ tất nhiên sẽ quyết định diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước liên hợp tất cả lực lượng diệt trừ Ninh Nguyên. Cái này cùng Ninh Nguyên kế hoạch không hợp, bởi vì tại Ninh Nguyên kế hoạch bên trong, tổng bộ là hắn tổng bộ, lòng người là hắn kiên cố tâm chắn, dân chúng là hắn thu thập tài nguyên giúp đỡ. Cho nên, Ninh Nguyên chuẩn bị dùng những phương pháp khác nhanh chóng thu hoạch linh vật. Đảo quốc, kinh đô. Nào đó tư nhân cấp cao suối nước nóng trong hội sở. Tiểu thư, không cần ta phục thị ngài sao? Trợ giúp Suzuki rủ kỳ nó đổi xong áo choàng tắm, thiếp thân nữ quản gia Hạ Dụ Cổ lên tiếng hỏi thăm. Không cần Hạ Dụ Cổ, ta muốn ăn tĩnh đợi một hồi. Đem đầu tóc co lại, Suzuki rủ kỳ nọ cười cự tuyệt. Vâng, tiểu thư. Hạ Dụ Cổ xoay người. Đúng rồi Hạ Dụ Cổ. Suzuki rủ kỳ nọ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng ánh mắt có chút tránh né mở miệng nói, ta để ngươi mua nhuận hầu đường. Hạ Dụ Cổ nghe vậy sững sờ, sau đó nàng vội vàng từ trong túi mình lấy ra một hộp đóng gói tinh mỹ nhuận hầu đường đưa về phía Suzuki rủ kỳ nọ. Suzuki rủ kỳ nọ tiếp nhận, sau đó vén màn vải lên dạo bước đi vào bên trong phòng. Hạ Dụ Cổ nhìn xem Suzuki rủ kỳ nọ bóng lưng nội tâm nghi hoặc. Kỳ quái, không thích ăn kẹo tiểu thư vì cái gì đột nhiên bắt đầu ăn nhuận hầu đường? Tựa hồ là nghĩ đến lần trước Suzuki rủ kỳ nọ ngâm xong suối nước nóng sau biểu hiện, Hạ Dụ Cổ nội tâm minh bạch. Ta nhớ được lần trước tiểu thư ngâm xong suối nước nóng sau cũng họng đau đớn vài ngày, có thể là trong suối nước nóng không khí quá nóng, xem ra có cần phải cùng bên này lão bản nói lại cái vấn đề này. Suzuki rủ kỳ nọ mở ra nhuận hầu đường đóng gói, lấy ra một viên ngậm tại miệng bên trong, liền tăng tốc bước chân hướng phía gian phòng chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, thiếu nữ bước chân dần dần chậm dần. Chỉ thấy phía trước sương mù lượn lờ trong ô tuyển, lờ mờ có thể thấy được một cái nam nhân bóng lưng. Chương 218, làm rõ ràng thân phận của mình. Chương 218, làm rõ ràng thân phận của mình trong suối nước nóng. Nam nhân nửa người trên tựa ở trên vách đá, hai cánh tay hắn mở rộng ra đến khoác lên hai bên, hình dáng hoàn mỹ cơ bắp nhìn một cái không sót gì. tựa hồ là nghĩ đến lần trước nơi này phát sinh đủ loại. Thiếu nữ như sữa bỏ giống như bóng loáng da thịt nổi lên mồ hôi, tinh xảo động lòng người gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nổi lên đỏ ửng. Đi vào Ninh Nguyên phía sau, trùng khăn tắm Suzuki rủ kỳ nọ ngồi xổm hạ xuống, nàng duỗi ra non mềm hai tay vì đó nhào nặn bả vai, nhẹ nói: "Ninh đội trưởng, ngươi lần này tới là có chuyện gì không?" Ninh Nguyên không quay đầu lại, hắn nhàn nhạt lên tiếng đáp lại: "Ta lần này tới thật là có chút việc nhỏ." "Chuyện gì? Có hay không rủ kỳ nọ có thể giúp một tay?" Ninh Nguyên khỏe miệng vi vi dương lên, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra: "Ta hiện tại cần một chút linh vật, ngươi hẳn phải biết quốc gia này bên trong nào siêu phàm giả trong tay có dấu linh vật, đem bọn hắn tính danh địa chỉ năng lực toàn bộ nói cho ta, ta đi lấy." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Suzuki rủ kỳ nọ sững sờ, nguyên bản ngay tại vì Ninh Nguyên nhào nặn bả vai hai tay cũng ngừng lại. Thiếu nữ trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ do dự, nàng thăm dò tính mở miệng nói ra: "Ninh đội trưởng, cái này, làm lại như vậy không phải không quá phù hợp. Nước ta một chút cường đại siêu phàm giả hoàn toàn chính xác có linh vật, nhưng bọn hắn có ít người đem linh vật nhìn so với mình sinh mệnh đều trọng yếu." Suzuki rủ kỳ nọ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đó chính là Ninh Nguyên như muốn từ những thứ này siêu phàm giả trong tay trực tiếp cướp đoạt linh vật, không chỉ có lấy bại lộ phong hiểm, còn đuổi theo chắc chắn tạo thành thương vong không nhỏ. Mặc dù Suzuki rủ kỳ nọ tịnh không để ý những người kia sinh mệnh, nhưng đừng quên, đảo quốc bên trong cũng là có dị tộc. Nếu là những thứ này siêu phàm giả chết rồi, như vậy ai đến chống cự dị tộc? Rất hiển nhiên, Suzuki rủ kỳ nọ thời gian lại bởi vậy cũng không dễ chịu. Nhưng mà, Ninh Nguyên tựa hồ là đoán được ý nghĩ của nàng. "A a a." Ninh Nguyên cười, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó quay tới nhìn xuống Suzuki rủ kỳ nọ. Suzuki rủ kỳ nọ chỉ là cùng nó đối mặt trái tim liền cuồng loạn không thôi. Cùng những cái kia sắc mị mị nhìn xem mình nam nhân khác biệt, nam nhân ở trước mắt đôi mắt là lạnh lùng như vậy. Trong mắt hắn, tự mình phảng phất chính là một cái rác rưởi. Nhưng mà loại cảm giác này Suzuki rủ kỳ nọ cũng không chán ghét, tương phản, nàng rất thích. Thiếu nữ hô hấp khó mà ức chế thô trọng, nàng không còn dám nhìn đối phương, theo bản năng cúi xuống đầu mình. Linh Nguyên đưa tay nhẹ giơ lên lên Suzuki rủ kỳ nọ cái cằm. Suzuki rủ kỳ nọ ngửa đầu, gương mặt xinh đẹp phím hồng, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương chờ mong. 3. Linh Nguyên một bàn tay hung hăng phiến tại thiếu nữ trên mặt, đem nó đập ngã trên mặt đất, Suzuki rủ kỳ nọ trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên sưng đỏ. Trên mặt đau rát cảm giác đau truyền đến, thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất thân thể mềm mại run rẩy, hô hấp của nàng càng thêm thô trọng. Sau một khắc, Linh Nguyên một cước giẫm tại nàng trên mặt, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi nói cái gì? Không quá phù hợp." Suzuki rủ kỳ nọ, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng thân phận của mình? Ta phân phó ngươi làm sự tình, ngươi cần chính là vô điều kiện chấp hành, mà không phải đến đề cập với ta kiến nghị gì. Nghe hiểu sao? Hiểu, đã hiểu. Bị Ninh Nguyên giẫm tại dưới chân Suzuki rủ kỳ nọ run giọng mở miệng. Thật xin lỗi, là rủ kỳ nọ sai. Đáng thương đảo quốc siêu phàm giả cùng dân chúng bình thường nếu như biết mình trong mắt băng thanh ngọc khiết thần nữ đại nhân thế mà bị một cái toàn thân trần trụi nam nhân giẫm tại dưới chân làm nhục như vậy, nội tâm nên cỡ nào đâm nói. Ninh Nguyên chậm rãi thu chân về. Hắn cúi đầu nhìn xem quỷ ghé vào trước mặt mình Suzuki rủ kỳ nọ tiếp tục nói: "Yên tâm đi, ta vẫn như cũ sẽ không bạch dùng ngươi, lần này lấy được linh vật cũng có ngươi một phần. Dù sao chúng ta là đồng bọn." Nghe nói lời ấy, Suzuki rủ kỳ nọ nội tâm lập tức mừng rỡ vô cùng. Linh Nguyên có kiếp trước kinh lịch, hắn hiểu rõ Suzuki rủ kỳ nọ người này, cùng nữ nhân bình thường tâm lý khác biệt. Đây là một cái không điểm mấu chốt truy cầu lực lượng lại cực hạn mộ cường nữ nhân, đối với loại người này, một vị chen ép mặc dù sẽ khiến cho ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thời gian lâu dài, đối phương nếu là từ đầu đến cuối vô lợi có thể đổ. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phản bội Ninh Nguyên. Cho nên vì lâu dài cân nhắc, Ninh Nguyên một bên chèn ép vũ nhục nữ nhân này, một bên lại cho nàng chỗ tốt. Mà cách làm này sẽ làm đối phương ngoại trừ e ngại bên ngoài, sẽ còn kính ngưỡng Ninh Nguyên, bởi vì Ninh Nguyên mang cho nàng tính thực chất lợi ích. Thời gian lâu dài, Suzuki rủ kỳ nọ liền sẽ biến thành một cái không có bản thân, hoàn toàn nghe lời răm rắp đồ chơi. Nhìn chung lịch sử loài người, có rất nhiều người cầm quyền phía dưới đều có loại người này. Những người này rõ ràng rất thông minh, cũng rất có năng lực, nhưng đối mặt người cầm quyền lúc, cho dù biết rõ đối phương mệnh lệnh là không đúng, nhưng những người này vẫn như cũ sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi làm. Có ít người xưng là tẩy não. Coi như Ninh Nguyên nội tâm suy tư lúc, vì nằm dạp trên mặt đất Suzuki rủ kỳ nọ ngẩng đầu lên, nàng một mặt si mê nhìn xem Ninh Nguyên run giọng nói ra: "Thà, Ninh đội trưởng, tại làm chính sự trước đó, còn xin cho phép ta biểu đạt một chút tự mình vừa mới ấy nấy." Ninh Nguyên nhìn xem thiếu nữ, sau đó bóp lấy nàng cổ. Siêu phàm giả cùng người bình thường khác biệt lớn nhất là cái gì? Không cần ăn uống cùng với ngủ cũng có thể sống sót, chỉ là thứ nhất còn có một điểm khác biệt chính là song phương nhục thân chênh lệch. Siêu phàm giả nhục thân cứng cáp hơn, càng thêm lại thụ. Không phải đặc thù lực lượng tạo thành tổn thương, chỉ cần không phải bị đánh giết trong chớp mắt, đều có thể rất nhanh tự hành khỏi hẳn. Cũng tỉ như ngươi dùng phổ thông đao cụ cho dù rạch ra siêu phàm giả cổ, nhưng đối phương nhục thân tốc độ khôi phục sẽ lệch loại này vết thương chí mạng rất nhanh liền biến thành vết thương nhẹ, lại sau đó liền biến thành vô hại. Cho nên, siêu phàm giả có chiến đấu bên trong chết đi, có tuổi thọ chết hết đi, duy chỉ có không có chết bệnh cùng bị người bình thường chém chết. Đạo quốc, kinh đô nào đó cấp cao trong biệt thự. Sato đã sủ kẻ cái này nhị giai siêu phàm giả gặp phải một cái lựa chọn vấn đề. Hắn đứng đối diện một người mặc áo khoác màu đen che lấp diện mục nam nhân, trong tay đối phương cầm một thanh phổ thông thông võ sĩ đao, cây đao này không có đối xạ tổ đại sủ kẻ, mà là gác ở vợ hắn trên cổ. "Tiểu nhân, ngươi đường đường một cái nhị giai siêu phàm giả thế mà dùng người bình thường uy hiếp ta. Nếu như các hạ còn có một điểm cường giả tự tôn liền để xuống nàng, sau đó chúng ta tới một trận công bằng công chính chiến đấu." "A a a." Che lấp khuôn mặt Ninh Nguyên phát ra trận trận rét lạnh tiếng cười, hắn đè ép uống họng dùng đảo quốc ngữ nói ra, bớt nói nhiều lời, lập tức giao ra ngươi linh vật, bằng không thì thê tử của ngươi sẽ phải chết rồi. Ninh Nguyên kiếp trước có mấy trăm năm kinh lịch, bởi vì một chút nhiệm vụ cần âm thầm xuất ngoại nguyên nhân, cho nên hắn tự nhiên sẽ quốc gia khác ngôn ngữ. Chỉ bất quá một thế này hắn không có lấy thân phận của Ninh Nguyên bộc lộ ra tự mình sẽ thêm quốc ngữ nói mà thôi. Dù sao từ một số phương diện đi lên nói, sẽ càng ít sự tình càng ít đi. Thấy đối phương một ngụm lưu loát đảo quốc ngữ, Sato Desu kẹ lập tức nổi giận. Bà cả, cùng là một nước người, thế mà làm ra như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng sự tình, ngươi đến tuột cùng là ai? Ninh Nguyên nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, hắn lười nhắc lại nói nhảm, giơ tay chém xuống trực tiếp chém đứt bị khống chế trung niên nữ nhân một cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ nữ nhân trong miệng vang lên, nhưng mà Ninh Nguyên lại trực tiếp đem mũi dao nhét vào miệng của nữ nhân bên trong. Hôn trướng, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, linh vật. Chương 219, tình cảm lợi ích 2 chọn 1 chương 219, tình cảm lợi ích 2 chọn 1 nhìn thấy Ninh Nguyên như thế không có chút nào hạn cuối đối với người bình thường xuất thủ, Sato Desu kẻ muốn rách cả mí mắt, hắn song quyền nắm chặt rắc băng rung động. Thấy đối phương thế mà còn không trả lời, Ninh Nguyên nghe răng cười một tiếng. "Tốt, vậy ta trước hết chặt phu nhân ngươi đầu lâu, lại cùng ngươi giao thủ." Dứt lời, Ninh Nguyên trực tiếp nâng lên trường đao, làm bộ liền hướng phía nữ nhân trên cổ chém tới. Dừng tay. "Ta cho ngươi." Tại lưỡi đao sắp chạm đến nữ nhân thời điểm, Sato Desu kẻ rốt cục thỏa hiệp. Ninh Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, trường đao trong tay vẫn như cũ đối nữ nhân cổ. Sato Desu kẻ quay người tại biệt thự trên mặt tường nơi nào đó vị trí đè lên. Răng rắc một tiếng, mặt tường xuất hiện một cái ám động. Sato Desu kẻ từ bên trong móc ra hai cái hộp ngọc. Nhìn xem hộp ngọc, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhị giai siêu phàm giả đột phá tam giai nếu có đại lượng linh vật phụ trợ, liền sẽ có cao hơn xác suất thành công. Đây là tam giai siêu phàm giả lưu lại kinh nghiệm quý báu. Đảo quốc tài nguyên vốn là thiếu thốn, linh vật càng là rất khó tìm kiếm bảo vật, cho nên mỗi một cái đều là chân quý đến cực điểm. Sato Desu kẹ trong tay hai kiện linh vật là hắn những năm này chỗ góp nhặt toàn bộ. Đây là hắn tương lai thành công tấn thăng tam giai hy vọng. Nhìn xem hộp ngọc trong tay, nguyên bản quyết định Sato Desu kẹ bỗng nhiên do dự. Tự mình thật phải dùng cái này hai kiện linh vật đi đổi lấy tự mình kết tóc thê từ sao? Cái này hai kiện linh vật giá trị khó có thể tưởng tượng, một khi như vậy đổi đi, như vậy tự mình muốn chờ bao lâu mới có thể lại được đến linh vật? Một bên là 20 năm tình cảm, một bên là giá trị khó mà lường được hai kiện linh vật. Gặp Sato Desu kẹ nhìn xem trong tay hai kiện hộp ngọc rơi vào trầm mặc, Ninh Nguyên lập tức nheo lại mắt. Hắn há lại sẽ đoán không được đối phương thời khắc này suy nghĩ trong lòng. Tình cảm lợi ích 2 chọn 1. Cầm người bình thường tới nói, Lưu Manh dùng một cây đao chỉ vào hắn kết tóc thế tử, để hắn giao ra tự mình tất cả tiền tiết kiệm đến đổi vợ mình sinh mệnh. Hắn sẽ đổi sao? Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không chút do dự lựa chọn trao đổi. Nhưng, nếu như cái này tiền tiết kiệm nếu như là khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú đâu? Là người tương lai hy vọng đâu? Khẳng định như vậy sẽ có người đi do dự. Một khi do dự, liền sẽ trong lòng có cân nhắc, vừa đi vừa về cân nhắc dưới, liền tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục mình làm ra đối với mình có lợi sự tình. Thật đúng là phiền phức a. Linh Nguyên trong lòng thở dài. Nói thật ra, hắn không nguyện ý giết đảo quốc những thứ này siêu phàm giả. Cũng không phải nói hắn trạch tâm nhân hậu. Bởi vì giao hẹ đương nhiên là muốn một gốc giả cắt. Linh Nguyên còn muốn giữ lại những thứ này đảo quốc siêu phàm giả, về sau cách mỗi một năm liền đến đoạn một lần. Đương nhiên, có đôi khi sự tình cũng sẽ không như thế thuận. Nếu là đối phương ngoan ngoãn giao ra linh vật thì thôi, nhưng đối phương nếu là không giao, như vậy Ninh Nguyên liền tất nhiên sẽ xuất thủ chém giết đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, không giết đối phương, tự mình liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Ninh Nguyên vẫn luôn rất lý tính, hắn một khi quyết định làm một ít sự tình, liền tuyệt sẽ không lưu lại cho mình phiền phức, cũng tuyệt không có khả năng hối hận. Cùng lúc đó, Sato Desu kẻ tựa hồ là hạ quyết tâm, hắn không có đem hộp ngọc vứt cho Ninh Nguyên, mà là lui về sau một bước, thần sắc cũng biến thành âm trầm xuống. Mà như vậy một bước, tuyên cáo hắn tử hình. Ninh Nguyên động, ám vực trong khoảnh khắc bao phủ Sato Desu kẻ. Ngươi lại là tam giai siêu phàm giả. Cảm nhận được trên người đối phương bỗng nhiên tăng vọt khí tức về sau, Sato Desu kẻ kinh hãi muốn tuyệt. Xin dừng tay, ta nguyện ý đem linh vật dâng lên. Một lát sau, hắc ám tiêu tán, trong biệt thự chỉ còn Ninh Nguyên một người, hắn đem trong tay hai cái hộp ngọc thu hồi, sau đó quay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Theo Suzuki rủ kỳ nó biết, đảo quốc bên trong có được linh vật siêu phàm giả tổng cộng bất quá 10 người. Những người này tự nhiên đều là thực lực địa vị cũng rất cao nhị giai siêu phàm giả, cũng là đảo quốc bên trong chiến lược mạnh nhất. Ninh Nguyên đã từng hỏi tham qua Suzuki rủ kỳ nó có biết hay không thiên hoàng trong tay có hay không linh vật. Nhưng mà Suzuki rủ kỳ nó cũng rất nghiêm túc thuyết phục hắn. Linh đội trưởng, thiên hoàng trong tay cho dù có linh vật ngươi cũng tốt nhất đừng đi đoạn, bởi vì theo ta được biết, thiên hoàng vị trí có một kiện linh khí lâu dài thủ hộ, cái kia một kiện linh khí là đảo quốc mạnh nhất linh khí, nó rất cường đại, có thể vây khốn tam giai siêu phàm giả. Linh Nguyên nghe vậy cũng không có ngoài ý muốn. Tại siêu phàm thời đại, ngươi không thể từ mặt ngoài phán đoán một quốc gia cường đại nhỏ yếu, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết quốc gia này phải chăng có cái gì không muốn người biết nội tình. Ở kiếp trước nếu như đảo quốc không có một chút nội tình, cái kia sớm đã bị dị tộc cho đường đường chính chính diện, mà không phải bị Suzuki rủ kỳ nọ âm thầm đâm lưng đầu hàng địch dẫn đến diệt quốc. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, cho dù một quốc gia nội tình mạnh hơn, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể thần phục. Sau đó thời gian bên trong, Ninh Nguyên bắt chước làm theo đi đến những cái kia nhị giai siêu phàm giả vị trí. Thủ đoạn đều như thế. Đầu tiên là âm thầm khống chế nó người nhà, sau đó dùng những người này sinh mệnh làm thẻ đánh bạc, uy hiếp những cái kia nhị giai siêu phàm giả giao ra trong tay linh vật. Có một bộ phận siêu phàm giả lựa chọn thần phục, vì người nhà sinh mệnh, ngoan ngoãn đem linh vật giao ra. Cũng có một bộ phận siêu phàm giả đem linh vật nhìn so người nhà tính mệnh quan trọng hơn, hoặc là lựa chọn phản kháng, hoặc là lựa chọn đào tẩu. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị Ninh Nguyên nhanh chóng chém giết. Tại Suzuki rủ kỳ nọ cái này nội ứng hiệp trợ dưới, Ninh Nguyên hành động tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn liền cơ hồ sẽ có được linh vật nhị giai siêu phàm giả tranh đoạt mấy lần. Trong suối nước nóng, Ninh Nguyên tựa ở trên vách đá tính toán tự mình chuyến này thu hoạch, hắn không khỏi trong lòng cảm khái nói: nếu như dựa theo thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch linh vật, phổ thông tam giai siêu phàm giả muốn thu hoạch 15 kiện linh vật chí ít cũng cần hao phí thời gian 5-6 năm. Nhưng hôm nay ngắn ngủi thời gian một ngày ta liền thu được 15 kiện linh vật, thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cường thủ hào đoạt người trên người a. Cùng Ninh Nguyên mừng rỡ hài lòng so sánh, đảo quốc cao tầng nhấc lên chấn động to lớn. Kinh đô hoàng cư, thiếu nhân tiên hoàng giận tím mặt, tiếng gầm gừ của hắn không ngừng tiếng vọng trong phòng. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Cha, nhất định phải cha. Không chỉ có như thế, ta còn muốn thuê nước ngoài tam giai siêu phàm giả tới hỗ trợ. Vô luận hắn là ai, tuyệt không thể buông tha hắn. Tại nó trước mặt dụ gì ra mà đã đồng dạng phẫn nộ đến cực điểm. Nguyên nhân không chỉ là cái này siêu phàm giả tranh đoạt mười mấy món linh vật, còn có đối phương thế mà giết bọn hắn 6 cái nhị giai siêu phàm giả. Những thứ này nhị giai siêu phàm giả cùng nó người nhà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Loại tình huống này là người bình thường đều biết bọn hắn khẳng định là bởi vì phản kháng, cho nên tao ngộ bất trắc. Linh vật mất liền mất, nhưng này 6 cái nhị giai siêu phàm giả thế nhưng là đảo quốc cường đại siêu phàm giả, là đại nhật tử đế quốc tương lai căn cơ. Nghĩ đến cái này, dù gì ra mạ đã liền có một loại thổ huyết xúc động. Chương 220, sớm khai đao chương 220, sớm khai đao thiên hoàng chỗ ở bên trong. Dù gì ra mạ đã nhìn xem nổi trận lôi đình hiếu nhân thiên hoàng thăm dò tính mở miệng nói, bệ hạ, mục đích của đối phương hiển nhiên chính là vì cướp đoạt linh vật mà đến, hắn có thể chính xác tìm tới mục tiêu, có thể trong vòng một ngày liên tục đắc thủ, đại khái suất là tam giai siêu phàm giả không thể nghi ngờ. Căn cứ hiện hữu manh mối, đối phương sẽ đảo ngữ, lại đối với nước ta siêu phàm giả quen thuộc như thế, hoặc là hắn vốn chính là nước ta người, hoặc là sau lưng của hắn tất nhiên có nước ta siêu phàm giả làm nội ứng. Vô luận là trở lên loại kia dựa theo ngài nói tới, chúng ta thuê bên ngoài tam giai siêu phàm giả đến điều tra việc này là lựa chọn tốt nhất. Thiếu nhân tiên hoàng thở hổn hển nhẹ gật đầu. Thủ tướng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên thuê ai? Dù gì dạ mạ đã nghe vậy không chút do dự mở miệng. Hoa hạ tam giai siêu phàm giả Ninh Nguyên, người này tại ô quốc trong chiến trường ngăn cơn sóng dữ, sức một mình chém giết 2 vị tam giai dị tộc. Vậy hạ cũng rõ ràng, dị tộc quỷ kế đa đoàn không thua gì nhân loại chúng ta, mà Ninh Nguyên có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến tích, đủ để chứng minh hắn các phương diện cường đại. Thiếu nhân tiên hoàng nhíu nhíu mày, hắn do dự một lát, sau đó nhìn xem dù gì dạ mạ đã nói. Thủ tướng, hoa hạ cùng chúng ta đế quốc quan hệ ngươi cũng rõ ràng, nếu là hắn xuất công không xuất lực, cố ý xem chúng ta trò cười nên làm cái gì? Dù gì ra mạ đã nghe vậy cười cười. Vậy hạ yên tâm, Ninh Nguyên người này có thể ở trước công chúng cùng mặt hội trưởng yêu cầu linh vật thù lao, đủ để chứng minh người này không quan tâm quốc gia mặt mũi, chỉ để ý ích lợi của mình. Chúng ta chỉ cần mở ra đầy đủ làm hắn động tâm đại giới, ta tin tưởng hắn tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Trong suối nước nóng, Suzuki rủ kỳ nọ tới, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên khó nén vẻ lo lắng, vì Ninh Nguyên giảng thuật thiên hoàng hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tra rõ việc này. Ồ, các ngươi thiên hoàng thế mà muốn thuê nước ngoài tam giai siêu phàm giả đến điều tra việc này. Nghe được Suzuki rủ kỳ nọ lời nói, Ninh Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu như bọn hắn muốn thuê ta, vậy thì có ý tứ. Ngay tại vì Ninh Nguyên nhào nặn bả vai Suzuki rủ kỳ nọ nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt của nàng cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Có khả năng, dù sao ngươi tại ô quốc chiến trường biểu hiện cường đại như thế, thủ tướng sẽ muốn thuê ngươi cũng là bình thường. Ninh Nguyên cười cười. Nếu như là dạng này, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lấy ra 2 kiện linh vật đưa cho Suzuki rủ kỳ nọ, Ninh Nguyên bàn giao nàng vài câu, sau đó liền âm thầm rời đi đảo quốc. Đại Chu thành phố, người phụ trách trong văn phòng. Ninh Nguyên hỏi thăm trước mặt Cố Dương. Cố Dương a, đối với Hoa Trung khu những địa phương kia gia tộc sở tra tình huống thế nào? Từ khi Ninh Nguyên trở thành Hoa Trung khu đội trưởng về sau, đối với khu vực này nội địa phương gia tộc âm thầm điều tra liền không ngừng qua. Chính như Đại Hoàng Cậu đã từng nói tới kế hoạch đồng dạng, bọn hắn bên ngoài đối với mấy cái này địa phương bên trên danh môn vọng tộc khách khí, kỳ thực đang chờ một thời cơ. Về phần là thời cơ nào? Vậy dĩ nhiên chính là thu lấy siêu phàm tài nguyên thời cơ. Người bình thường không có tiền không có thời gian, còn muốn nuôi gia đình, tự nhiên không cách nào tùy tâm sở dục tìm kiếm siêu phàm tài nguyên, chỉ có thể bằng vào tự thân vận khí ngẫu nhiên gặp siêu phàm tài nguyên. Nhưng địa phương bên trên những cái kia danh môn vọng tộc lại không giống. Bọn hắn có tiền có thời gian, tự nhiên sẽ dùng trên tay tài nguyên nhân lực suy nghĩ biện pháp tìm kiếm các loại siêu phàm tài nguyên. Từ khi Ninh Nguyên trở thành đội trưởng về sau, đã qua gần thời gian 1 năm. Nay thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng đủ để bô béo một nhóm người. Cho nên Ninh Nguyên chuẩn bị sớm khai đao. Địa phương danh môn vọng tộc không giống với trong tổng bộ những cái kia nắm giữ thực quyền, thế tập vong thế gia. Cái trước càng giống là mấy đời cả người cả của giàu góp nhặt, thuộc về thời gian rõ dài nhà giàu mới nổi. Nhưng cái sau lại khác, thế gia kinh lịch triều đại thay đổi, lịch sử biến thiên vẫn như cũ sừng sững không ngã, bọn chúng mới là quốc gia này lộ vẻ không lộ đỉnh cấp thế lực. Linh Nguyên không thể cưỡng ép đối thế gia khai đao, như thế sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng quá lớn bất lợi với hắn phát triển. Nhưng đối với mấy cái này địa phương gia tộc, Linh Nguyên cũng không có cái gì quá lớn cố kỵ, chỉ cần có một cái lý do nói cho qua là được. Đội trưởng, căn cứ âm thầm sở tra kết quả để phán đoán, những địa phương này trong gia tộc, có chút trong gia tộc hoàn toàn chính xác có siêu phàm tài nguyên. Trừ bỏ đã diệt đi cắt ra bên ngoài. Lưu, Trương, Nô, Hà, cái này bốn nhà mạnh nhất, bởi vì cái này bốn nhà năm nay đều xuất hiện nhất giai siêu phàm giả. Mặt khác căn cứ các địa phương người phụ trách chỗ lộ ra, bọn hắn ở tại khu vực bên trong, trong một ít gia tộc đại khái suất cũng có siêu phàm tài nguyên dự trữ. Mấy ngày sau, từng phong thiệp mời được đưa đến Hoa Trung trong vùng danh môn vọng tộc trong tay. Lớn là thị, nào đó tiểu lầu sang trọng trong dạng. Lưu Bách Lợi nhìn xem trong tay ly rượu đỏ có chút xuất thần. Lưu đại ca, cái này Ninh Nguyên vì cái gì bỗng nhiên mời chúng ta đi tham gia yến hội? Tựa hồ là nghĩ đến cắt ra hạ tràng, Trương Huyên thần sắc có chút bất an, nàng lên tiếng hỏi thăm Lưu Bách Lợi. Trong dạng còn có 7 người, mà những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là thu được Ninh Nguyên thiệp mời người. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Bách Lợi chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này nhìn tuổi tác chừng 40, thành thục ổn trọng nam nhân chính là Lưu gia chủ Tâm Quốc, cũng là Lớn Lạc thị bên trong tối cao người cầm quyền. Từ khi cắt ra hủy diệt về sau, Hạ gia thay thế nó vị trí, bây giờ chính là như mặt trời ban chưa phát triển thời điểm. Đương nhiên, Hạ gia cho dù phát triển cho dù tốt, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bởi vì Hạ gia cùng bọn hắn không phải người một đường. Nhưng Lưu gia khác biệt, thân là gần với cắt gia Hoa Trung khu bản thổ gia tộc, Lưu gia cường đại không thể nghi ngờ. Trọng yếu hơn là, Lưu gia cùng bọn hắn là người một đường. Cái gì gọi là người một đường? Lợi ích quấn quýt lấy nhau chính là người một đường. Lấy một thí dụ, Trương gia cái nào đó người cầm quyền có thể dịu dắt Lưu gia hậu bối. Tương ứng, Lưu gia người cầm quyền cũng có thể dịu dắt Trương gia hậu bối. Cái này kêu là lợi ích trao đổi, dây dưa cùng nhau buộc chặt. Cứ tiếp như thế, Hoa Trung trong vùng những gia tộc này liền có thể một mực hưng vượng, có lẽ mấy đời về sau, cái nào đó gia tộc ra cái nhân vật lê gớm, từ đây có thể cao hơn một tầng, tấn thăng đến thế gia cũng nói không chính xác. Trầm tư một chút, Lưu Bách Lợi uống một ngụm rượu đỏ trong ly thở dài nói: "Không biết, nhưng cho dù là Hồng Môn Yến, chúng ta cũng muốn đi một chuyến." "Cái gì?" Nghe được câu trả lời này, Trương Huyên lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng năm nay mặc dù đã 40, nhưng ở cường độ cao bảo dưỡng dưới, tuế nguyệt phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. "Lưu đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta chẳng lẽ không đi còn không được rồi?" Những người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, muốn thương thảo ra một cái lý do thích hợp cự tuyệt tiến về Đại Chu thành phố. Dù sao bọn hắn đều không muốn đi đối mặt Linh Nguyên cái này Hòa Trung khu đội trưởng. Chương 221, tất cả mọi người là người một nhà. Chương 221, tất cả mọi người là người một nhà trong dạng. Lưu Bách Lợi gõ bàn một cái nói, thấy mọi người an tĩnh lại về sau, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, một năm qua này, Cố Dương tên kia phối hợp Hạ gia cũng không có ít từ trên người chúng ta hút máu. Ta mặc dù không tiếp xúc qua Ninh Nguyên, nhưng ta cẩn thận phục bản qua cắt giá hủy diệt quá trình. Ta kết luận là, người này tâm cơ thâm trầm, làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Khuyên các ngươi một câu, đã hắn tự mình mời chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần nghĩ đến cự tuyệt, bằng không thì ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi bây giờ Ninh Nguyên là Hoa Trung khu người có quyền lực lớn nhất. Nghe nói lời ấy, đám người hai mặt nhìn nhau. Có người thăm dò tính mở miệng. Cũng bởi vì người này quá độc ác, cho nên chúng ta mới không muốn đi à, ai biết chuyến đi này sẽ phát sinh cái gì. Đừng quên từ trên xuống dưới nhà họ cắt lao tiểu chính là bị mang đi sau lại cũng không có trở về, đến nay ngay cả một tia tin tức đều không. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có người phụ họa. Không bằng chúng ta liên hợp cùng một chỗ cự tuyệt. Dạng này Ninh Nguyên luôn không khả năng đồng thời đối với chúng ta nổi lên a. A a a. Lưu Bách Lợi cười. Hắn lắc đầu, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình. Có thể là có thể, cự tuyệt hay không là tự do của các ngươi, nhưng còn có một điểm ta cần nhắc nhở các ngươi. Mọi người thấy Lưu Bách Lợi. Lưu Bách Lợi chậm rãi nói ra, căn cứ tổng bộ quy định, đội trưởng nhậm chức kỳ chỉ có một năm, cách mỗi một năm liền sẽ một lần nữa ước định lựa chọn sử dụng. Thời gian một năm sắp trôi qua, cho nên hiện tại Ninh Nguyên là có khả năng sắp từ nhiệm đội trưởng. Hắn tại trước khi đi mời các ngươi tham gia yến hội, các ngươi không đến, ngươi nói hắn sẽ làm ra chuyện gì? Dứt lời, Lưu Bách Lợi không lên tiếng nữa, hắn quay người đẩy ra bao xương cửa phòng đi ra ngoài. Trong dạng, có người bắt đầu cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy à, nếu là Ninh Nguyên sẽ một mực làm đội trưởng, như vậy bọn hắn như thế liên hợp cùng một chỗ đối kháng Ninh Nguyên cũng sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả. Dù sao đối phương cũng cần dùng đến bọn hắn lực lượng đi thu hoạch được lợi ích, cho nên quan hệ không có khả năng quá mức ác liệt. Nhưng nếu là Ninh Nguyên sắp từ nhiệm, như vậy song phương vi diệu quan hệ hợp tác liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thật tới lúc đó, Ninh Nguyên tại từ nhiệm trước hoàn toàn có thể không hề cố kỵ xử lý ngay trong bọn họ một vài gia tộc. Dù sao hắn đều không làm Hoa Trung khu làm đội trưởng, cũng từ những gia tộc này trong tay không chiếm được cái gì, đâu còn quản nhiều như vậy làm cái gì. Nghĩ đến cái này, trong giáp đám người giữa lẫn nhau cùng nhìn nhau, đều là không nói gì. Sau 3 ngày, Đại Chu thành phố, nào đó cấp cao khách sạn. Khách sạn bên ngoài mặc dù cất đặt lấy hôm nay tạm dừng kinh doanh bảng hiệu, nhưng thỉnh thoảng vẫn như cũ sẽ có xa hoa ô tô tại bảo an kiểm tra dưới, lái vào trong tiểu điểm. Lưu Bách Lợi cùng Trương Huyên cùng nhau xuống xe, hai người đang làm việc nhân viên chỉ thị tầm thường đi thang máy hướng phía tầng cao nhất bay lên. Đinh. Cửa thang máy mở ra, sau đó hai người tới một chỗ yến hội sảnh cửa chính. Đứng ở cửa một tên mập. Hắn thể trạng cường tráng, cao lớn và mỡ, trên mặt hung tướng. Nhìn xem cùng người, Trương Huyên sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng vô ý thức bắt lấy Lưu Bách Lợi cánh tay. Lưu Bách Lợi cũng là con ngươi co rụt lại, hắn quan sát tỉ mỉ lấy cùng mập mạp, sau đó đưa tay lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung chào hỏi. "Phó nhị, ngươi không phải Lớn Nam thị người phụ trách sao? Như thế nào đi vào cái này?" Được xưng phó nhị mập mạp nhìn một chút Lưu Bách Lợi, hắn đưa tay cùng Lưu Bách Lợi nắm chặt lại mở miệng nói: "Thu được đội trưởng mời, tới tham gia tụ hội."
"Tụ hội?
Tụ hội ngươi làm sao tại cái này canh cổng?" Lưu Bách Lợi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn mặt ngoài không nói gì, chỉ là cười ha hả nhẹ gật đầu. "Mời đến đi." Phó nhị kéo ra đại môn, ra hiệu Lưu Bách Lợi hai người đi vào. Cảm nhận được gian phòng bên trong kiềm chế trầm muộn bầu không khí, Lưu Bách Lợi cắn răng, hắn cất bước đi vào. To lớn rộng rãi bên trong phòng yến hội, một cái đủ để dung nạp mấy chục người đồng thời dùng cơm hình chữ nhật bàn gỗ bày ra tại chính trung tâm. Linh Nguyên ngồi một mình ở chỗ cao nhất. Tại hắn phía dưới khoảng trường vị trí, thì là Đại Chu thành phố người phụ trách Cố Dương, Đại An thành phố người phụ trách Trịnh Bưu Cường cái trước người mặc câu phục, ngũ quan anh tuấn, mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí chất trầm ổn nội liễm. Cái sau thì là người mặc áo lót, có thể so với Lưu Bách Lợi to bằng bắp đùi trên cánh tay tràn đầy hình xăm, không chỉ có như thế, trên mặt của hắn có một đạo thật dài mặt sẹo, để nó cả người nhìn có một loại hung thần ác sát cảm giác. Trừ bỏ ba người này bên ngoài, còn thừa đều là Hoa Trung khu nơi đó danh môn vọng tộc đại biểu. Trên bàn rượu ngon món ngon hương khí bốn phía, nhưng mà những người này lại ngồi đàng hoàng trên ghế, thở mạnh cũng không dám, càng đừng đề cập đi gấp thức ăn. Nhìn thấy Lưu Bách Lợi hai người xuất hiện, bên trong căn phòng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. "Linh đội trưởng." Lưu Bách Lợi đầu tiên là cười cùng Linh Nguyên chào hỏi. "Tha, Linh đội trưởng." Trương Viên cũng là gạt ra một cái tiếu dung chào hỏi. "Hai vị, mời ngồi đi." Linh Nguyên hướng bọn họ gật đầu cười, sau đó ra hiệu hai người bọn họ nhập tọa. Đợi đến hai người nhập tọa, bầu không khí một lần nữa trở nên một ngạt một ngạt. Trong căn phòng an tĩnh, đám người thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến tiếng tim mình đập. Không bao lâu, lại có mấy người tuần tự đi vào phòng. Cùng Lưu Bách Lợi bọn hắn, những người này chỉ là cùng Linh Nguyên lên tiếng chào sau liền nhập tọa, sau đó túi đầu không nói. Đến tận đây, thu được thiệp mời người đều đến đông đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, coi như bầu không khí càng thêm trầm mặc xấu hổ lúc, Linh Nguyên mở miệng, thần sắc của hắn có chút âm trầm, chư vị đây là thế nào? Các ngươi thế nhưng là Hoa Trung khu hàng đầu nhân vật, làm sao cả đám đều trầm mặc như vậy nội liễm? Chẳng lẽ lại hiện tại không thể nâng cốc ngôn hoan cái kia một bộ? Vẫn là nói chư vị không nhìn chúng ta Linh Nguyên, trước mắt bữa cơm này, khinh thường cùng ta trò chuyện. Nghe nói lời ấy, trong mọi người tâm nhảy một cái. Ầm. Trịnh Bưu Cường đống nhiên vỗ một cái trước mặt mình cái bàn, sau đó trừng mắt hai mắt nhìn xem đám người quát lớn. "Tởm mở, ai dám xem thường đội trưởng? Lao tử liều mạng cái mạng này cũng muốn đem hắn đầu vặn xuống tới. Nếu như không phải đội trưởng, Hoa Trung khu có thể có như thế an ổn. Các ngươi bọn này mặt hàng có thể mỗi ngày ăn ngon uống say chơi gái." Có người liền đội vàng đứng lên đáp lại. "Không không không, chính người phụ trách hiểu lầm, chúng ta không có xem thường Đinh đội trưởng ý tứ, chỉ là đội trưởng uy danh hiển hách, hôm nay nhìn thấy bản nhân, chúng ta tự nhiên là vô cùng khẩn trương, cho nên không biết nên làm sao mở miệng. Đại gia hỏa nói có đúng hay không a?" "Đúng đúng đúng, ta thật sự là quá khẩn trương kích động, cho nên nhất thời mất thái, mời đội trưởng thứ lỗi." "Cái gì đều không nói đội trưởng, ta lời đầu tiên phạt ba chén, ngài tùy ý, ta làm." "Ba chén làm sao có thể, năm cụt." "Đội trưởng, ta tôn bân mời ngài, cảm tạ ngài đối Hoa Trung khu làm ra công hiến." Nhìn thấy đối phương nhao nhao đứng dậy hướng tự mình mời rượu, Linh Nguyên âm trầm thần sắc hòa hoãn, sau đó hắn cười to lên. "Ha ha 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 ha, tốt, tốt a." Dứt lời, Linh Nguyên đứng dậy giơ chén rượu nói ra, "Dạng này mới đúng chứ, tất cả mọi người là người một nhà." Chương 222, nhỏ khó xử mà thôi. Chương 222, nhỏ khó xử mà thôi. Nhìn thấy Linh Nguyên đứng dậy nâng chén, đám người cũng liền vội vàng đứng dậy. Cảm tạ chư vị một năm qua này phối hợp, còn có vất vả nỗ lực. Nghe được Linh Nguyên lời nói, đám người vội vàng từng cái đáp lại, cùng đội trưởng so, chúng ta điểm ấy nhỏ vất vả không lên được mặt bàn. "Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu như không có đội trưởng cùng một đám người phụ trách thủ hộ, chúng ta cũng sẽ không xảy ra sống như thế an ổn." Trải qua mấy vòng a duôn định hót về sau, gian phòng bên trong kiềm chế trầm muộn bầu không khí chậm lại không ít. Lúc này đám người gặp Linh Nguyên thật chỉ là tìm bọn hắn đến uống rượu, cũng không nổi lên gây chuyện dự định sau. Những người này khẩn trương thấp thỏm nội tâm cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, vài chén rượu hạ đũ, mọi người cũng dần dần buông ra. Linh Nguyên thỉnh thoảng cười cùng những người này trò chuyện vài câu, có người hướng hắn mời rượu, Linh Nguyên cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Một bên Cố Dương cùng Trịnh Bưu Cường tự nhiên cũng bị không ít người mời rượu. Không bao lâu, bữa tiệc dần dần tới gần hồi cuối. "Ai?" Ngay tại thảo luận có quan hệ dị tộc cùng tương lai thế cục, đám người chợt nghe Linh Nguyên phát ra tiếng thở dài. Gặp người lãnh đạo trực tiếp mặt lộ vẻ khó xử, một chút tâm tư linh lung nhân tinh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện. "Đội trưởng cớ gì thở dài?" Có người lên tiếng hỏi thăm. Trên bàn cơm thanh âm huyên náo cũng dần dần nhỏ xuống tới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyên. "Ai, gặp được một điểm nhỏ khó xử mà thôi, hôm nay là cái vui vẻ thời gian, không đề cập tới cũng được." Linh Nguyên cười khoát tay áo. Nghe được Linh Nguyên lời nói, có người nội tâm âm thầm nhếch miệng. "Ha ha, không chủ động sách tốt nhất. Những người khác có thể tuyệt đối đừng bởi vì uống nhiều quá động kinh đi chủ động hỏi thăm. Ở cấp trên gặp được khó khăn lúc, người phía dưới vì bợ đỡ được đi vì đó giải quyết phiền phức là bình thường thủ đoạn. Nhưng vấn đề là hiện tại không giống với Dĩ Vãng. Dĩ Vãng cấp trên đều là người bình thường, bọn hắn khó khăn gặp phải không ở ngoài là tiền, quyền, nữ nhân mà thôi. Những thứ này khó khăn bọn hắn tùy tiện liền có thể giải quyết. Nhưng Linh Nguyên người thủ trưởng này thế nhưng là siêu phàm giả, vẫn là một cái tam giai siêu phàm giả, hắn khó khăn gặp phải có thể nghĩ hẳn là bao nhiêu khó khăn. Còn tốt, đám người mặc dù men say cấp trên, nhưng cũng không phải đồ đần, những người này tinh đều không ngoại lệ toàn bộ không có tiếp Linh Nguyên. Không đề cập tới cũng được, vậy cũng khỏi phải nói." Trong lòng mọi người nhất trí nghĩ như vậy. Nhưng mà, giờ phút này lại có một người mở miệng. ngay tại ôm cả một cái đầu heo gặm Trịnh Bưu Cường động, hắn đem gặm một nửa đầu heo buông xuống, sau đó rót một miệng lớn rượu đế súc súc miệng. Nấp Trịnh Bưu Cường tùy ý dùng khăn lông ướt lau mặt một cái, sau đó đứng dậy cười nói với Ninh Nguyên, "Đội trưởng, lời này của ngươi nói liền không đúng. Chúng ta đều là người một nhà gặp được khó khăn đó là đương nhiên là giúp đỡ cho nhau. Ta Đại Cường mặc dù là người thô hảo, nhưng cũng giảng nghĩa khí, đội trưởng ngươi có cái gì khó khăn nói ngay. Mọi người chúng ta Hỏa mặc dù thực lực yếu, nhưng nhiều người lực lượng lớn, luôn có thể giúp được việc một chút. Đại gia Hỏa nói có đúng hay không a?" Dứt lời, Trịnh Bưu Cường như lao ánh mắt phá hướng tất cả mọi người. "Là NMA." Có người tại nội tâm chửi ầm lên. "Đây quả thực là một cái không có đầu óc mãng phù a. Ngươi tờ mở ra mặt có thể cho tự mình mang đến chỗ tốt gì? Thật sự là ngu quá mức a. Đuốt mông ngựa tự mình đập liền phải, tại sao phải lôi kéo chúng ta a, ngươi cái ít 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 ít. Ta cờ nở ít ít ít." Nhưng mà, đám người mặc dù trong lòng nghĩ như vậy mà lấy, nhưng cũng chỉ có thể nhao nhao kiên trì mỉm cười gật đầu. Không có cách, một con chuột phân hỏng hỗn loạn đạo lý chính là như thế. Trịnh Bưu Cường đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, nếu là bọn họ giờ phút này lại không tỏ thái độ, vậy coi như quá khó nhìn. Đương nhiên, cũng có người nhìn xem Trịnh Bưu Cường trong lòng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ lại đây là Ninh Nguyên cùng Trịnh Bưu Cường cố ý diễn vừa ra giật dây hí? Một lát sau, Ninh Nguyên đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó ra vẻ do dự nhẹ gật đầu. Kỳ thật đi, cũng không tính là gì đại sự. Ta trước mắt nhu cầu cấp bách một chút linh vật. Lời này nói chuyện, toàn trường như chết trầm mặc. Khá lắm, nguyên lai đây mới là Ninh Nguyên mục đích. Giờ này khắc này, những thứ này được mời tới tham gia yến hội đám người minh bạch. Bọn hắn minh bạch tại sao là bọn hắn tới tham gia yến hội, mà không phải những cái kia cùng mình thực lực tài sản tương đương gia tộc tới tham gia yến hội. Bởi vì bọn hắn trong tay thật có linh vật, mà Ninh Nguyên cũng hiển nhiên là biết điểm này. Nghĩ đến cái này, có người buông xuống trong tay bữa. Bữa cơm này từ thất vọng, ăn vào hài lòng, lại đến hiện tại phẫn nộ. Cái này Ninh Nguyên, là đến vơ vét bọn hắn. Siêu phàm tài nguyên chân quý dị thường, là có tiền đều khó mà mua được đồ vật. Loại này đối siêu phàm giả có tác dụng lớn, có thể đối với mình gia tộc có thể sinh ra cực lớn lợi ích đồ vật, bọn hắn há lại sẽ cam tâm tình nguyện vô điều kiện dâng hiến cho Ninh Nguyên. Cho dù là cổ đại phong kiến vương triều, vơ vét danh môn vọng tộc tiền đề cũng muốn sư xuất nổi danh. Càng đừng đề cập hiện tại. Cho dù bây giờ là siêu phàm thời đại thì tính sao? Bọn hắn không tin thân là đội trưởng Ninh Nguyên dám không hề cố kỵ ăn cướp trắng trợn. Mắt thấy không người tỏ thái độ, Ninh Nguyên khỏe miệng vi vi giơ lên. Đương nhiên, ta Ninh Nguyên cũng không phải loại kia bạch chiếm tiện nghi người. Linh vật chân quý tất cả mọi người rõ ràng. Như vậy đi, ta cũng không cho mọi người ăn thiệt thòi, ta cho mọi người lập cái chữ theo, một năm sau trả lại gấp đôi. Đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng ta không trả, bởi vì cái này Hoa Trung khu đội trưởng lần tiếp theo, hạ giới vẫn như cũng là ta, chúng ta sẽ còn hợp tác một đoạn thời gian rất dài. Linh Nguyên lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Trong lời nói của đối phương mặt ngoài ý tứ mặc dù là cho bọn hắn cam đoan, nhưng ngụ trộm ý tứ rất rõ ràng. Ta tương lai vẫn là Hoa Trung khu đội trưởng, các ngươi nếu như không mượn, như vậy ta liền chậm rãi làm các ngươi. Cố Dương mặt không thay đổi đánh giá tất cả mọi người, trong lòng thì là cười lạnh không thôi. Những gia tộc này, có cắt ra làm ví dụ, bọn hắn dám đắc tội đội trưởng sao? Càng nghĩ, Cố Dương liền càng bội phục Ninh Nguyên thủ đoạn. Đem cắt ra diệt triệt để như vậy, chẳng khác nào là để dưới mắt những gia tộc này tại làm một ít quyết định trước sẽ cân nhắc một chút tự mình đủ tư cách hay không. Rất hiển nhiên, dưới mắt những gia tộc này cũng không đủ tư cách. Ninh Nguyên như muốn từ những người này ở trong tuyển hai cái khai đao, thậm chí không cần tự mình động thủ, Cố Dương liền có thể sưu tập chứng cứ, lấy hợp pháp hợp quy trình tự trực tiếp diệt đi đối phương. Bây giờ Ninh Nguyên không có công khai đi đoạt những gia tộc này, chính là không chỉ có muốn quang minh chính đại từ trong tay bọn họ cầm tới linh vật, còn muốn những gia tộc này tiếp tục thành thật thật phối hợp hắn làm việc. Dù sao đoạt cùng mượn là hai loại khái niệm. Cái trước là cường đạo hành vi, sẽ lệnh đại chúng phản kháng, sẽ lệnh tổng bộ không thích. Nhưng cái sau liền không đồng dạng, tất cả mọi người sẽ không phản cảm mượn, bởi vì mọi người trong tiềm thức đều cho rằng có mượn liền có còn. Chương 223, có mượn không trả, lại mượn không khó. Chương 223, có mượn không trả, lại mượn không khó. Có câu nói rất hay, có vay có trả, lại mượn không khó. Nhưng ở tòa chư vị nhân tinh sẽ tán đồng câu nói này sao? Đương nhiên sẽ không. Tại mọi người xem ra, lấy Ninh Nguyên thực lực cùng quyền lực, đối phương nếu như không trả, tự mình lại có thể cầm đối phương thế nào? Có vay có trả điều kiện tiên quyết là người có biện pháp ước thúc đối phương. Nhưng Ninh Nguyên tự mình lấy cái gì ước thúc? Tự mình dám ước thúc sao? Có mượn không trả, lại mượn vẫn như cũng không khó. Đây là Ninh Nguyên cùng những người khác không giống địa phương. Đối phương rõ ràng có thực lực có thể vạch mặt đoạn, nhưng đối phương lại nói là hướng ngươi mượn. Mà nếu như ngươi không mượn, như vậy ngươi liền cùng hắn có thù. Hắn sẽ ở trong cuộc sống sau này nhằm vào ngươi, tra tấn ngươi, dù sao có cắt ra cái này tiền lệ. Vô sỉ a, chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Gặp tất cả mọi người sắc mặt khó coi trầm mặc không nói, Ninh Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Dương. Cái sau lập tức từ dưới bàn lấy ra mười mấy tấm sớm viết xong giấy. Cái này dĩ nhiên chính là giấy vay nợ. Giấy vay nợ nội dung là giống nhau, lại đều có Ninh Nguyên ký chữ. Chỉ có mượn lấy linh vật cái kia một cột lá trống không, có thể làm cho tất cả mọi người tự mình biết mượn nhiều ít linh vật. Đương nhiên giấy vay nợ bên trên cũng viết, một năm sau sở quy còn linh vật đều là gấp đôi. Cố Dương đứng dậy, đem những thứ này giấy vay nợ tính cả bút từng cái phân phát xuống dưới. Có người nhìn xem trước mặt giấy vay nợ nghiến răng nghiến lợi, có người ngẩn người trầm mặc không nói. Không nguyện ý mượn, ta cũng không làm khó, hiện tại có thể rời đi. Linh Nguyên hứng hở uống một ngụm trà, thần sắc rất lạnh nhạt. Trịnh Bưu Cường đứng dậy, hắn đầu tiên là hoạt động một chút gân cốt, sau đó trở về cổng, kéo cửa phòng ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Ngoài cửa thì là đứng đấy mặt không thay đổi Phó Nhị. Bên trong căn phòng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không người cái thứ nhất đứng dậy rời đi, cũng không có người cái thứ nhất ký tên. Linh Nguyên nội tâm không chút nào sốt ruột, hắn cứ như vậy chờ lấy. Bởi vì hắn rõ ràng, những người này tất nhiên sẽ đồng ý người đều là xu lợi tránh hại, người càng sáng suốt hơn càng là như thế, người càng sáng suốt hơn thì càng tự tư. Tất cả mọi người đang chờ một người ngẩng đầu lên rời đi. Bọn hắn muốn xem cái này ngẩng đầu lên rời đi người sẽ có kết cục gì, lại từ này phán đoán tự mình phải chăng muốn đồng ý. Đương nhiên, Linh Nguyên cũng chắc chắn sẽ không buông tha ngẩng đầu lên người. Bởi vậy liền tạo thành một cái bẫy mặt. Tất cả mọi người đang chờ có người dẫn đầu phản kháng, làm đợi không được về sau, bọn hắn liền sẽ ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình sẽ trở thành cái cuối cùng ký tên người, bởi vậy bị Linh Nguyên để mắt tới. Nếu như thế liền khôi hài, thua thiệt cũng ăn, tội cũng thụ, những người khác còn nhìn mình trò cười. Cho nên một khi có người mở đầu ký tên, khẳng định như vậy liền sẽ có người đuổi theo. Lưu Bách Lợi mắt thấy rất nhiều người ánh mắt đều dừng lại tại trên người mình, nội tâm của hắn thật sâu thở dài một hơi. Những người này mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, tự mình quan hệ tốt hận không thể quan hệ mật thiết. Nhưng ở đối mặt đến từ ngoại giới dưới áp lực mạnh, đầu tiên cân nhắc vẫn là ích lợi của mình. Nghĩ đến cái này, Lưu Bách Lợi âm thầm lắc đầu, hắn cầm bút lên bắt đầu ở giấy vay nợ bên trên ký tên. Nhìn thấy Lưu Bách Lợi người này thế mà ký tên, những người còn lại nội tâm đều là khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, cái này Lưu Bách Lợi cư nhiên như thế nghe lời. Ghê tởm a, còn có vương pháp hay không? Phản đồ a. Được rồi, cùng cắt ra hạ chàng so sánh, dùng một kiện linh vật xem như ủng mở dẻo là tiếp tục phú quý xuống dưới, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Tại có Lưu Bách Lợi mở đầu về sau, rất nhanh liền có cái thứ hai người thứ ba ký tên. Lại sau đó chính là những người còn lại, bọn hắn sợ tự mình trở thành cái cuối cùng bị Linh Nguyên để mắt tới, ký tên tốc độ đều tại không tự chủ tăng tốc. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người tại linh vật về số lượng viết một. Gặp tất cả mọi người ký xong chữ, Cố Dương hạ chàng từng cái kiểm tra, sau đó trở về hướng Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Ha 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 ha. Linh Nguyên cười sang sảng lên tiếng. Đa tạ chư vị tại ta thời điểm khó khăn làm biệt thủ, có câu nói rất hay, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ta Linh Nguyên tương lai chắc chắn hảo hảo hồi báo chư vị. Hai ngày này Cố Dương sẽ đích thân đi các ngươi cái kia thu lấy linh vật đương nhiên, giấy bay nợ còn xin chư vị cất kỹ, không muốn ném đi. Đám người nghe vậy ra mặt một rút, sau đó đem chương này nặng nghề giấy cho chồng chất thu hồi. Cứ như vậy, bữa tiệc tại bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Đám người thời điểm ra đi sắc mặt đều rất khó coi, nội tâm không ngừng nhục mạ Linh Nguyên. Nhưng bức bách tại Linh Nguyên dâm uy, bọn hắn lại không thể không miễn cưỡng vui cười cùng nó bắt tay nói đừng. Lưu Bách Lợi là cái cuối cùng rời đi. Hắn cùng Linh Nguyên nắm tay, sau đó tại Cố Dương cùng đi rời đi. Hành lang bên trên, Cố Dương cười ha hả nhìn xem Lưu Bách Lợi. "Lưu thị trưởng, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì sự tình sẽ không như thế thuận lợi." Lưu Bách Lợi cười cười. "Việc nhỏ mà thôi, sớm nghe nói Ninh đội trưởng Chí Dũng vô song, bây giờ xem xét quả nhiên phi phạm. Hoa Trung khu có một người như thế bật, những người khác nhìn có lẽ không phải chuyện tốt, nhưng ta nhìn lại là chuyện tốt." Cố Dương nghe vậy cười nhạt một tiếng. "Lời này ngươi làm sao không làm đội trưởng mà nói? Ta cũng sẽ không giúp ngươi đi vớt mông ngựa." Lưu Bách Lợi lắc đầu, không phải vớt mông ngựa, là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Về phần tại sao không làm mặt của hắn nói, là bởi vì không cần phải vậy. Dù sao có thể nghĩ ra được loại này kế hoạch người, khẳng định cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Cố Dương có chút hăng hái nhìn một chút Lưu Bách Lợi, sau đó nhàn nhạt mở miệng, dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi phối hợp chúng ta từ gia tộc khác thu hoạch linh vật, ngươi lưu ra cái kia linh vật liền triệt tiêu. Nghe nói lời ấy, Lưu Bách Lợi trầm mặc một hồi, sau đó hắn nhìn xem Cố Dương nói ra, linh vật ta lưu ra có thể ra, mà lại ta có thể ra hai cái này linh vật là ta lưu ra những năm này tất cả tích lũy. Nhưng ta có thể hay không hướng đội trưởng sách một cái yêu cầu? Cố Dương không có lên tiếng, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Lưu Bách Lợi. Lưu Bách Lợi do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói: "Đội trưởng nếu như nguyện ý đáp ứng thiếu ta lưu ra một cái nhân tình, thời điểm mấu chốt bảo hộ ta lưu ra một lần, cái này hai kiện linh vật ta nguyện ý hai tay dâng lên." Gian phòng bên trong, Cố Dương đem Lưu Bách Lợi nói còn nguyên nói cho Linh Nguyên. "Đội trưởng, cái này Lưu Bách Lợi hiển nhiên là muốn đưa ngươi xem như tự mình hậu trưởng." Linh Nguyên nghe vậy cười cười: "Ha ha, đáp ứng hắn. Thế nhưng là đội trưởng, Lưu Bách Lợi quá thông minh, hắn hiển nhiên là kế hoạch muốn làm gì, cho nên lúc này mới đưa ra yêu cầu này để cho tự mình mấy đầu đường lui, nếu là ngươi bởi vậy bị cuốn vào phiền phức bên trong, chỉ sợ được không bù mất." Cố Dương, Linh Nguyên lên tiếng đánh gãy hắn, trước đem trên tay đối phương hai kiện linh vật nắm bắt tới tay. Về phần về sau, không cần phải để ý đến về sau. Miệng hứa hẹn mà thôi, tính không được số. Hắn tính là thứ gì, còn dám tới nói điều kiện với ta, kẻ yếu là không có bản điều kiện tư cách. Chương 224, có hay không một loại khả năng chương 224, có hay không một loại khả năng đại kinh thành phố. Nào đó trong quán cà phê, hai người mặc bó sát người kỵ hành áo lao đầu đẩy cửa đi đến. Hai chén cà phê xino, không thêm đường. Trong đó ông lão mặc trang phục màu xanh lam đối quầy hàng phục vụ viên nói. Giao xong tiền, hai người liền tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lúc này trong quán cà phê không ít người đều nhìn về hai cái này tinh xảo lao đầu, giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận ầm ĩ thật hâm mộ a, nhìn xem người ta cái này cao tuổi rồi qua cỡ nào tiêu sái. Ha ha, không có cách, ta xem bọn hắn xuyên kỵ hành phục liền biết, cái này hai lão già một tháng về hưu tiền lương tuyệt đối không thua kém một bản năm. Em đi, lão tử làm trâu làm ngựa làm việc, mỗi ngày mệnh sống không bằng chết mới kiếm 5.000 khối. Bọn hắn mỗi ngày tinh thần phấn chấn, cưới xe đạp khắp nơi tản bộ sống phóng túng liền có thể cầm một vạn năm, cái này thế đạo gì à? Ai, ngươi đừng nhìn người ta hiện tại thư thái như vậy, trước kia.
Trước kia thế nào?
Trước kia thoải mái hơn. Không có để ý người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh, hai cái lao đầu cứ như vậy đang ngồi yên lặng, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê. Trong đó một cái lao đầu ánh mắt thì là một mực nhìn lấy đường cái chết đối diện một chỗ quân đội đại viện. Đúng lúc này, một ô đen nhánh xe con tổng quân khu trong đại viện lái ra. Tử tế quan sát kỹ chỉ chốc lát về sau, Liễu Vô Trần vô vô đối diện nhắm mắt dưỡng thần Ngô Đạo Lương. Ngô Minh, có phải hay không là? Ta nhìn chiếc xe này chính là từ ngươi nói quân đội trong đại viện ra, mà lại xe này bảng số cũng đối được. Ngô Đạo Lương nghe vậy vội vàng nhìn chăm chú đi nhìn, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, đây là Tần Quảng Dị tôn nữ bảo bối chuyến đặc biệt. Bé con này mỗi tháng đều sẽ rút một ngày thời gian đi vương phủ đặt bao hết tiêu phí, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ. Nghe nói lời ấy, Liễu Vô Trần hai mắt sáng lên, hắn lột sắn tay áo liền nhớ tới thân tiến lên. Nhưng mà Ngô Đạo Lương lại đưa tay kéo hắn lại. Liêu huynh đừng nội, đối phương trên xe hẳn là có siêu phạm giả bảo hộ, ngươi cứ như vậy vọt thẳng qua đi, khẳng định sẽ bị hắn sớm dự cảnh, sau đó thông chi Tần Quảng Dị. Nơi này khoảng cách tổng bộ gần như vậy, lấy Tần Quảng Dị tam giai siêu phạm giả thực lực, đối phương có thể tại nửa phút bên trong chạy tới, đối với chúng ta như vậy bất lợi. Liêu Vô Trần nghe vậy nhíu nhíu mày. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngô Đạo Lương cười ha ha một tiếng. Liêu huynh vừa giáng lâm không lâu, đối với nơi này chưa quen thuộc, ngươi mà theo ta cùng một chỗ, nhìn ta như thế nào chí lấy cái kia siêu phàm giả tính mệnh, để Liễu Minh ngươi tránh lo âu về sau. Rất nhanh hai người liền kết hết nợ, sau đó ra quán cà phê, đặt cổng hai chiếc quý báo xe đạp hướng mục tiêu tiến đến. Bây giờ Ngô Đạo Lương cùng Liễu Vô Trần đều bị trang thành lão giả bộ dáng, nhìn thường thường không có gì lạ, không chút nào để người chú ý hai người một trước một sau hướng phía mục tiêu tới gần. Ngô Đạo Lương xe đạp rất nhanh liền dẫn đầu đi tới đang đợi đèn xanh đèn đỏ đèn nhánh xa hoa ô tô bên cạnh. Không người sẽ đem ánh mắt dừng lại thêm tại như thế một cái thường thường không có gì lạ lão nhân trên thân. Dù sao đại kinh trong thành phố loại này bị hành rèn luyện thân thể lão nhân còn nhiều. Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi. Ô tô vừa mới cất bước, Ngô Đạo Lương tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Ai u, thiên sát ta, ngươi lái xe không nhìn đường sao? Trong xe lái xe nghe được tiếng kêu thảm thiết sững sờ, sau đó phẫn nộ lên tiếng. Tật mở. Hiện tại người già bị đụng cũng không nhìn bảng số xe sao? Trong xe xếp sau ngồi hai người. Một cái là tuổi gần 40 trung niên nữ tính, nàng mặc cung dung hoa quý, trên cổ dây chuyển chân châu tản ra quang trạch. Tại trung niên nữ nhân bên cạnh thì là một cái tuổi ước chừng 16-17 thiếu nữ, nàng tướng mạo đáng yêu, khí chất tuyệt hảo. Lý thúc, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Trung niên phụ nhân có chút bận tâm mở miệng. Đừng, các ngươi ngay tại trong xe đợi, ta ra ngoài dọa một chút hắn là được rồi. Dứt lời, vị này đảm nhiệm lái xe nhất giai siêu phàm giả liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Vòng qua đầu xe, mới vừa đi tới bên cạnh, lái xe ngây ngẩn cả người. Hắn đây là lần thứ nhất cùng đối phương chính diện tiếp xúc, nhưng mà chính là như thế một lần tiếp xúc, trái tim của hắn liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Dị tộc. Nội tâm vừa dâng lên một cái ý niệm như vậy, cái kia trên đất lão nhân bỗng nhiên bạo khởi, đưa tay ở giữa một đạo lớn bằng ngón cái hào quang óng ánh trong nháy mắt xuyên thủng lái xe đầu lâu. Mà lái xe tay mới vừa vặn ngã vào ngực. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Nếu như dị tộc vọt thẳng tới, nếu như dị tộc đổi một loại thân phận, đổi một loại phương pháp, người tài xế này đều sẽ cảnh giác đối phương. Nhưng đối phương lại ngụy trang thành một cái thường thường không có gì lạ lão nhân, dùng người giả bị đụng phương pháp phân tán sự chú ý của hắn, sau đó trong nháy mắt ra tay giết hắn. Vây xem người đi đường từ ban sơ ngộng bức bên trong lấy lại tinh thần, sau đó thét chói hai vang lên chạy tứ tán, có người run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh. Trong xe hai nữ nhìn thấy lái xe ngã xuống đất một khắc này, liền kinh hoàng móc ra điện thoại di động của mình liên hệ người nhà. Nhưng mà đúng vào lúc này, khóa lại cửa xe bị người từ bên ngoài ngạnh sinh sinh trực tiếp kéo ra. Lao đầu từ bộ dáng Liêu Vô Trần nhìn xem trong xe hoảng sợ thét lên hai nữ nghe răng cười một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào. Một phút đồng hồ sau, Tân Quảng Dị xuất hiện trước nhất tại hiện trường. Lão nhân tính tính nhìn qua trong xe máu tanh một màn, cùng trên cửa sổ xe viết Liêu Vô Trần ba chữ, thật lâu không động. Cách đó không xa một cái quán cơm nhỏ bên trong, biến trở về nguyên lai tuổi trẻ bộ dáng, đem khí tức gần tàng Liêu Vô Trần hai người chính xa xa đánh giá Tần Quảng Dị. Liêu Minh, thế nào, thoải mái một chút sao? Ngô Đạo Lương khỏe miệng mỉm cười hỏi thăm. Liêu Vô Trần nghe vậy vô ý thức sờ lên dưới háng của mình, sau đó lắc đầu nói ra, dễ chịu là dễ chịu một chút, nhưng vẫn là không đủ. Không sai biệt lắm đi, ngươi giết thiếu nữ kia là Tần Quảng Dị thích nhất hậu bối, ngươi cũng đem nàng cho xé thành mảnh nhỏ, lão gia hỏa này tất nhiên đau lòng đến không thể thở nổi. Ngô Đạo Lương vô vô Liêu Vô Trần bả vai thuyết phục. Ngô Minh, ngươi không biết ta kinh lịch cái gì, không cần lại khuyên ta thu tay lại. Đáng tiếc cái này Tần Quảng Dị chưa từng biến thành ta biết bộ kia tuổi trẻ bộ dáng, nếu không ta giờ phút này tất nhiên càng thêm dễ chịu. Ngô Đạo Lương nghe vậy sững sờ, sau đó hắn nghi hoặc hỏi thăm Liêu Vô Trần. Biến hóa ngươi nhận biết bộ dáng kia, Liêu Minh đây là ý gì? Ngô Minh có chỗ không biết, ta ban sơ nhìn thấy Tần Quảng Dị lúc, đối phương là một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Theo Liễu Vô Trần đem nguyên do chuyện nói xong, Nô Đạo Lương há to miệng, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Liễu Vô Trần. Liêu Minh, ngươi giáng lâm không lâu có chỗ không biết, không giống với chúng ta, nhân loại nơi này siêu phàm giả rất ít có thể có tùy ý biến hóa ngoại hình diện mạo thủ đoạn. Cho nên có khả năng hay không, ta là đánh cái so sánh à, có khả năng hay không cái kia vô sỉ siêu phàm giả cũng không phải là Tần Quảng Dị. Nghe được đối phương, Liễu Vô Trần cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghi hoặc lên tiếng. Không phải Tần Quảng Dị còn có thể là ai? Đối phương là hoa hạ người, lại giống như này thực lực cường đại. Ngô Đạo Lương dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Liễu Vô Trần, sau đó thở dài mở miệng. xem ra ngươi là bị Ninh Nguyên bừa bỡn. Cũng trách ta, không có nói trước cẩn thận hỏi thăm ngươi nguyên do chuyện. Sau đó Ngô Đạo Lương đem có quan hệ Ninh Nguyên hết thể cáo chi Liễu Vô Trần. Chương 225, tầm mắt bao quát non sông. Chương 225, tầm mắt bao quát non sông. Theo Ngô Đạo Lương đem có quan hệ Ninh Nguyên tình báo cùng chiến tích cẩn thận nói ra về sau, Liễu Vô Trần chấn kinh. Một lát sau, hắn gắt gao cầm nắm đấm, răng cắn rát băng rung động nói: thật sự là không nghĩ tới, Bạch Mục Thanh thế mà bị người này giết đi. Vô sỉ, đơn giản chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Hắn đều cường đại như thế, thế mà ngay cả mình danh tự cũng không dám bại lộ. Cùng lúc đó, Liễu, không, đuôi. Một mực trầm mặc Tần Quảng Dị đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng. Nó thanh âm như quần quần tiếng sấm, chấn động đến thiên địa vì đó đều đang run rẩy. Lấy Tần Quảng Dị làm trung tâm, chung quanh người bình thường bị trực tiếp chấn choáng qua đi, phụ cận mặt tiền cửa hàng pha lê toàn bộ nổ tung vỡ vụn. Nhìn thấy đối phương uy thế như thế, Liễu Vô Trần hai người lập tức nội tâm giật mình. Chuyện gì xảy ra Liễu Minh? Cái này Tần Quảng Dị vì sao biết tên của ngươi? Nô Đạo Lương chấn kinh mở miệng. Liễu Vô Trần nhíu mắt, sau đó lên tiếng: là ta đem tên của mình viết tại trên cửa sổ xe. Cái gì? Nô Đạo Lương nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta lưu lại tên của mình bản ý là muốn cho Tần Quảng Dị biết ta đến báo thủ, nhưng người nào từng muốn báo thủ đối tượng sai lầm, đều do Ninh Nguyên cái này vô sỉ tiện nhân. Liễu Vô Trần một đôi thiết quyền cầm cách rung động. Ngươi a, Liễu Minh, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi tốt? Nô Đạo Lương vô đuổi, không ngừng than thở. Ngươi cái này không phải là hại tự mình sao? Cái này Tần Quảng Dị là tam giai siêu phàm giả, là Hoa Hạ trấn quốc trụ cột, hắn thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng, người đây coi như là cho mình không duyên cớ dựng đứng một cái sinh tử đại địch. Nghe nói lời ấy, Liễu Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Chúng ta chẳng lẽ còn sợ những thứ này như con kiến hôi nhân loại không thành? Nô Đạo Lương há to miệng, hắn đứng dậy thuyết phục Liễu Vô Trần. Đi thôi Liễu Minh, ngươi không hiểu thế cục hôm nay, những nhân loại này siêu phàm giả chiếm cứ sân nhà ưu thế, không nhận thiên địa quy tắc áp chế. Tam giai siêu phàm giả càng là đương kim nhân loại siêu phàm giả bên trong mạnh nhất tồn tại, cho dù là chúng ta tốt nhất cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ta tránh hắn phong mang. Liễu Vô Trần đồng dạng đứng dậy sắc mặt khó coi phản bác. Nô Minh, ngươi quá đề cao những thứ này sâu kiến, nếu không phải Ninh Nguyên người này quá mức vô sỉ âm hiểm, ta há lại sẽ tại trên tay hắn ăn thịt thòi. Về phần cái này cái gì Tần Quảng Dị, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi xử lý lao già này. Ngươi. Nô Đạo Lương chỉ vào Liễu Vô Trần, vừa định nói thêm gì nữa. Đồng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cách đó không xa, quá phẫn nộ không thể nào phát tiết Tần Quảng Dị bay thẳng đến thương cung. Chỉ một thoáng trên trời vân hải bốc lên, như sấm rền thanh âm bên tai không dứt. Gặp một màn này, Liễu Vô Trần hai người liếc nhau một cái. Sau đó hai người ở quán cơm lão bản Lương kinh nghi bất định trong ánh mắt yên lặng rời đi. Ngày kế tiếp, Đại Chu thành phố, Tinh Hồ Hoa Bờ. Ngươi nói cái gì? Biệt thự trong thư phòng, Linh Nguyên nghe đầu bên kia điện thoại Lưu Dịch nói lời, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Trong điện thoại Lưu Dịch thanh âm vang lên, không sai, một cái tên là Liễu Vô Trần dị tộc sinh linh đối Tần lão người nhà hạ thủ. Đối phương phách lối vô cùng, giết người còn để lại tên của mình. Bây giờ tổng bộ ngay tại phát động hết thể lực lượng đi điều tra Liễu Vô Trần manh mối. Linh Nguyên, nếu như tìm được đối phương, Tần lão hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ, hắn có thể xuất ra linh vật làm tạ lễ. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó thở dài nói ra, "Bộ trưởng yên tâm, một khi tìm được đối phương, ta tất nhiên sẽ ra tay giúp Tần lão chuyện này." "Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm." Đối phương như thế nhằm vào Tần lão, hiển nhiên là không sợ Tần lão thực lực, thậm chí có khả năng đối phương còn chuyên môn vì Tần lão thiết hạ cái bẫy, chúng ta không thể không phòng. Đem điện thoại của máy. Ha 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 ha. Linh Nguyên cười to lên, trong mắt của hắn hiện lên tinh mang. Có ý tứ, không nghĩ tới ta tùy ý một câu, Liễu Vô Trần thật đi tìm Tần Quảng Dị, còn đem Tần Quảng Dị chọc phải tình trạng như thế. Có loại này đồ con lợn đồng dạng địch nhân thật đúng là diệu a. Như thế như vậy, ta sau đó phải làm sự tình, Tần Quảng Dị tất nhiên sẽ đại lực ủng hộ. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang. Sau đó ngoài cửa vang lên Linh Tiểu Lạc thanh âm. Tiểu Uyên, ngươi đang bận sao? Cái kia Hạ Tâm Nhiễm nói có chuyện tìm ngươi. Linh Nguyên nghe vậy đẩy ra cửa thư phòng. Linh Tiểu Lạc đứng tại cổng, nàng đem trong tay một chén nước trái cây đưa cho Linh Nguyên. Linh Nguyên tiếp nhận, sau đó đi đến lan can bên cạnh túi đầu nhìn về phía lầu 1. Trên ghế salon, Hạ Tâm Nhiệm an tĩnh nhu thuận ngồi, ở trước mặt nàng cũng có một chén nước trái cây. Mặc dù bây giờ thời tiết chuyển lạnh, nhưng Hạ Tâm Nhiệm lại mặc màu đen áo đầm, tuyết trắng mà mảnh khảnh thon dài hai chân chụp lại. Vô luận là thần thái vẫn là tư thế ngồi, nữ hài đều cho người ta một loại đoan trang biết tú cảm giác. Tâm Nhiệm, nghe được lầu 2 có người gọi mình, Hạ Tâm Nhiệm vô ý thức ngẩng đầu nhìn. Linh đại ca. Nhìn thấy Linh Nguyên, Hạ Tâm Nhiễm trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng động lòng người tiêu dung. Lên đây đi. Nhìn thấy Hạ Tâm Nhiễm bên cạnh còn có một cái bao, Linh Nguyên nội tâm rõ ràng đối phương tại sao đến, thế là liền mời nữ hải thư đến phòng. Hạ Tâm Nhiễm nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy cầm lấy bên cạnh bao lên lầu 2. Tiểu Lạc tỷ, đi vào lầu 2, Hạ Tâm Nhiễm đầu tiên là hướng Linh Tiểu Lạc cười lên tiếng chào. Hạ tiểu thư, ngươi tốt. Linh Tiểu Lạc cũng là cười đáp lại. Hai nữ gặp thoáng qua. Hạ Tâm Nhiễm đi vào thư phòng, sau đó thuận tay khép cửa phòng lại. Trong thư phòng, cùng Linh Nguyên một chỗ, Hạ Tâm Nhiễm trái tim không khỏi bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, trong óc cũng không bị khống chế suy nghĩ miên man. Tâm Nhiễm, ngươi tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không? Linh Nguyên nói ngăn lại nữ hải phân loạn suy nghĩ, nàng gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, vội vàng đi vào bên bàn đọc sách đem bọc của mình mở ra. Linh đại ca, đây là Hạ gia năm nay sưu tập đến linh vật, gia gia của ta nói ngươi đã cần, vậy ngươi trước hết dùng đến. Nữ hài một bên nói, một bên từ trong bọc xuất ra hai cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Ha ha, Hạ lao gia tử có lòng. Linh Nguyên cười tiếp nhận. Hắn lần này vơ vét hoa trung khu nơi đó thế lực, lại duy chỉ có không có hướng Hạ gia nói tới yêu cầu gì. Cũng không phải là nói Linh Nguyên không muốn Hạ gia linh vật, mà là bởi vì Hạ gia địa vị cùng những cái tiên nơi đó gia tộc khác biệt. Linh Nguyên đây là tại hoa trung khu nơi đó gia tộc trước mặt cho Hạ gia mặt mũi. Nhưng nói đi thì nói lại, ta nể mặt ngươi, vậy ngươi tự nhiên cũng nên phản hồi ta. Nếu như đối phương không mời mà tới đem linh vật hai tay dâng lên, vậy nói rõ đối phương biết mình vị trí. Nhưng nếu như đối phương giả vờ ngây ngốc, cái kia Linh Nguyên cũng chỉ có thể đi tự mình đi một chuyến. Bây giờ Hạ Tâm Nhiễm tự mình đem hai cái linh vật đưa tới cửa, cái này đủ để chứng minh Hạ trưởng Phong minh bạch Linh Nguyên ý tứ, cũng hiểu nên làm như thế nào. Mắt thấy Linh Nguyên tựa hồ tâm tình không tệ, Hạ Tâm Nhiễm tâm tình cũng khá hơn. Nàng mấp máy môi, sau đó đánh bạo đi tới Linh Nguyên bên cạnh. Linh đại ca, ngươi trong khoảng thời gian này. Ầm. Hạ Tâm Nhiễm lời mới vừa nói ra miệng, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng vang trầm. Ai nha đại hoàng, ngươi lại nghịch ngợm, không phải nói, nơi này là tiểu viện chỗ làm việc, ngươi không thể tùy tiện như vậy. Go go go. Cửa thư phòng bị từ bên ngoài mở ra, một cái tay nắm lấy đại hoàng cầu cổ Ninh Tiểu Lạc một mặt ấy náy nhìn xem trong phòng. Thật xin lỗi, không có quấy rầy đến các ngươi a. Ngồi nghiêm chỉnh Hạ Tâm Nhiễm liền đội vàng đứng lên, nàng cười một cái nói. Không có, chúng ta chính sự nói xong rồi. Dứt lời, Hạ Tâm Nhiễm quay người nhìn xem Ninh Nguyên tạm biệt. Ta đi Ninh đại ca. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó mấy người cùng một chỗ đi xuống lầu, đem Hạ Tâm Nhiễm đưa đến cổng. Đợi đến đối phương ngồi xe sau khi rời đi, Ninh Nguyên lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cầu. Đại Hoàng Cầu hỏi thăm Ninh Tiểu Lạc, "Lạc tỷ, buổi trưa hôm nay ăn cái gì?" "Ừm, ta phải suy nghĩ thật kỹ." Tựa hồ là không có chú ý tới Ninh Nguyên ánh mắt, Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cầu một bên thương lượng giữa trưa ăn cái gì, một bên bước chân thật nhanh đi vào biệt thự. Mấy ngày sau, một đạo màu đen lưu tinh ở buổi tối tầng mây bên trong cực tốc sẽ qua. Nơi nào đó danh sơn đỉnh chót, Ninh Nguyên thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại nó bên cạnh, còn có Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cầu. Bây giờ đã là đêm khuya, đỉnh núi gió gào thét mà qua, đem Linh Nguyên rộng rãi đen nhánh áo bảo thổi đến kêu phân phật. Nhìn qua dưới chân nằm dạp dãy núi, Linh Nguyên chậm rãi nói ra, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Tối nay ta liền muốn ở chỗ này, đột phá tứ giai. Chương 226, Hắc Ám ăn mòn chương 226, Hắc Ám ăn mòn sau lưng Linh Nguyên, Linh Tiểu Lạc khắp khuôn mặt là lo lắng, Đại Hoàng Cẩu thì là một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước nam nhân bóng lưng. Cùng Linh Tiểu Lạc lo lắng khác biệt, Đại Hoàng Cẩu thì là thuần túy chấn kinh mê mang. Từ khi hai ngày trước Linh Nguyên cùng bọn hắn giảng thuật tự mình muốn đột phá tứ giai về sau, Đại Hoàng Cẩu liền ở vào trạng thái này. Nó khó có thể tin hỏi thăm Linh Nguyên. Năm ngoái vẫn là tam giai, năm nay liền chuẩn bị đột phá cấp 4. Người ta 10 năm đột phá một cảnh giới, ngươi 1 năm đột phá một cảnh giới. Ngươi làm như thế nào? Nghe được Đại Hoàng Cẩu hỏi thăm, Linh Nguyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Không có cách, có ít người trời sinh chính là như thế không giống bình thường. Cùng những cái kia từ khi ra đời lên liền chú định tương lai cẩm y ngọc thực, nắm giữ đại quyền người so sánh. Ta chẳng qua là tại siêu phàm thời đại bên trong tương đối đặc thù mà thôi. Nghe được hai câu này, nguyên bản ác miệng Đại Hoàng Cẩu thế mà hiếm thấy trầm mặc. Nó không có cách nào đi phản bác, bởi vì cũng chỉ có thể dùng loại lý do này để giải thích. Có lẽ chính như Ninh Nguyên nói tới, hắn chính là cái này thời đại bên trong đặc thù. Ninh Nguyên đối mặt bầu trời đen kịt ngồi xếp bằng. Tại hậu phương, Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cẩu an tĩnh nhìn chăm chú lên. Tam giai đột phá tứ giai cần hao phí gần 4 giờ, trong thời gian này có thể nói là Ninh Nguyên suy yếu nhất thời điểm. Vì phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, có được Huyễn Linh Ninh Tiểu Lạc và giỏi về quan sát đầu não thông minh Đại Hoàng Cẩu tự nhiên đảm đương lên người hộ đạo tác dụng. Ninh Nguyên trước mặt đất hắc ám phun trào, sau đó từng cái hộp ngọc hiện hiện. Rất nhanh, gần 30 linh vật hiện ra ở Ninh Nguyên trước mặt. Hắc ám không chỉ trước mắt, còn có những chính mình đó không thấy được địa phương. Linh Nguyên ánh mắt nhìn về phía thương cung, phảng phất muốn xuyên thấu qua vân đoan nhìn về phía hư không. Có ánh sáng liền có bóng, không ánh sáng tức là ám. Tại không có quang minh địa phương, hắc ám mới là vĩnh hằng không đổi quy tắc. Ông. Linh Nguyên động, đạo cây tại toàn lực của hắn thôi động hạ bắt đầu đem hết thể linh nguyên hướng phía một chỗ khô cạn cảnh cây dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, nhận Linh Nguyên ảnh hưởng, trên bầu trời tầng mây bắt đầu chậm rãi cuộn cuộn. Trên đỉnh núi gió dần dần càng lúc càng lớn, nhưng mà cũng không lâu lắm, cỗ này càng lúc càng lớn gió chợt biến mất. Linh Tiểu Lạc Đại Hoàng Cầu khó có thể tin nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Gió không phải biến mất, mà là bị một loại không cách nào quan sát lực lượng cho cuốn đi. Tại Ninh Nguyên đỉnh đầu, hắc ám như ủ rũ mạ kỳ giống như bắt đầu dẫn dắt hết thảy xung quanh, sau đó chậm rãi nghiêng, lấy Ninh Nguyên làm trung tâm, biến mất ở trên người hắn. Đạo trên cây, tại khổng lồ linh nguyên quán tàu dưới, cây thứ thư cảnh khô dần dần có phản ứng. Như mục nát giống như da bên trên bắt đầu tỏa ra đặc thù khí tức. Không biết qua bao lâu, nhánh mầm hình dáng chậm rãi hiện hiện. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên biết mấu chốt nhất một khắc đến. Từ vừa đến hai khó. Không, từ linh đến một mới khó. Bây giờ viên thứ tư linh nguyên quả nhánh mầm chỉ là nó nguyên bản hình dáng, cũng không phải là thực hình. Như muốn từ linh đến một, nhất định phải nhất cổ tác khí cho đủ nhiều linh nguyên. Linh Nguyên tâm niệm vừa động. Ở xung quanh gần 30 hộp ngọc đồng thời mở ra. Chỉ gặp từng cái linh vật tự động từ trong hộp ngọc phiêu khởi, sau đó bị Linh Nguyên lực lượng xoắn nát, trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh thuần cường đại linh nguyên tràn vào Linh Nguyên trong thân thể. Tại ngoại giới hắc ám bản nguyên cùng linh vật đồng thời tới tiêu dưới, viên thứ tư linh nguyên quả nhánh mầm rốt cục triệt để hiện hình. Cùng lúc đó, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Nhánh mầm bắt đầu sinh trưởng, cho đến nở hoa, kết quả. Mà quá trình này, cũng tướng lệnh Ninh Nguyên tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Theo nhánh mầm biến hóa, Ninh Nguyên thân thể cũng tại từng khúc vỡ nát. Sau một tiếng, hắn chỉ là kêu rên, không có hô lên âm thanh. Loại trình độ này thống khổ, đối với Ninh Nguyên mà nói đáng là gì? So sánh đã từng hắn trải qua đau nhức, cái này bất quá chỉ là một chút ngoại thương thôi. Sau 2 giờ, toàn thân từng khúc nát bấy Ninh Nguyên biến thành một bãi bùn não, lại không một tia hình người. Cách đó không xa, Ninh Tiểu Lạc đưa lưng về phía Ninh Nguyên không còn dám đi xem hắn, nữ hài che miệng sớm đã khóc thành nước mắt người. Đại hoàng cẩu thì là gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nguyên, quan sát đến hắn mỗi một lần biến hóa. Nó tại Ninh Nguyên trên thân, cảm nhận được một cái tử. Tiến hóa phá rồi lại lập, đây là sinh mệnh tiến hóa. 3 giờ sau, Ninh Nguyên như bùn nhão giống như thân thể bắt đầu từng tấc tái tạo phục hồi như cũ. So sánh vỡ vụn quá trình, tái tạo quá trình phải nhanh rất nhiều. Không biết qua bao lâu, tái tạo cuối cùng kết thúc. Thể nội đạo cây chậm rãi chập chờn. Nguyên bản trống rỗng, như là cây khô trên nhánh cây đã xuất hiện một viên tiểu xảo đen nhánh quang cầu. Đối với lúc trước đạo nguyên quả, viên thứ tư đạo nguyên quả là khéo léo như vậy. Nhưng nó tán phát quang mang nhưng còn xa thắng cái khác ba cái. Đen nhánh lưu quang giống như trong bóng tối không cách nào bị ẩn tàng là cấn. Đến tận đây, Ninh Nguyên thành công đột phá tới tứ giai. Trở về hình dáng ban đầu, Ninh Nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn cúi đầu nhìn một chút mình tay, cảm thụ được tự thân chính phi nhanh tăng bọt thực lực. Lúc này trên bầu trời tầng mây dày đến cực hạn, phảng phất sắp ép đến hắn đỉnh đầu. Đây là hắc ám quy tắc dẫn dắt chung quanh tạo thành hậu quả. Nhưng mà Ninh Nguyên chỉ là nhìn một chút bầu trời, sau đó đưa tay vung lên. Sau một khắc, khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu vân hải bị một cỗ lực lượng vô hình trong khoảnh khắc xua tan không còn, lộ ra minh lượng trăng tròn. Bình một tiếng, đại hoàng cẩu quỳ trên mặt đất, nó trừng mắt hạt châu nhìn xem Ninh Nguyên bóng lưng tự lẩm bẩm. Trong lúc giơ tay nhấc chân phiên vân phúc vũ, đây là tiên thuật, ngươi thành tiên. Ninh Nguyên quay đầu nhìn xem đại hoàng cẩu. Bây giờ Ninh Nguyên khí chất cũng thay đổi, hắn nguyên bản đen như mực hai con ngươi càng thâm thúy hơn, cả người phảng phất có được một loại siêu thoát cảm giác. Tiểu Liên, Ninh Tiểu Lạc khóc tiến lên ôm lấy Ninh Nguyên. Vô luận Ninh Nguyên biến thành cái gì bộ dáng, ở trong mắt Ninh Tiểu Lạc, hắn vẫn như cũng là Ninh Nguyên. Đưa thay sờ sờ Ninh Tiểu Lạc đầu, Ninh Nguyên trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Khóc cái gì, lại không chết được. Ninh Tiểu Lạc không nói, chỉ là khóc nức nở. Lão đại, ngươi tứ giai năng lực là cái gì? Đại hoàng cẩu có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn xem Ninh Nguyên, nó thời khắc này tò mò phảng phất muốn xông phát nổ đầu của mình. Trước mặt thế nhưng là toàn thế giới cái thứ nhất đột phá tứ giai siêu phẩm giả. Tam giai Ninh Nguyên đều đã như thế vô địch, cái kia tứ giai hắn nên cường đại cỡ nào? Ta tứ giai năng lực. Ninh Nguyên nghe vậy nội tâm lâm vào suy tư. Đột phá tứ giai về sau, ám vực phạm vi cùng tiếp tục thời gian có tăng lên rất nhiều. Mà khác nhục thể của ta, tốc độ, lực bộc phát cùng tinh thần lực cũng so tam giai mạnh mấy chục lần. Trừ cái đó ra, tứ giai ám linh còn nhiều ra một cái mới năng lực đặc thù. Ở kiếp trước, Sở Phong gọi là đồng hóa. Nhưng ta thì là càng ưa thích ở kiếp trước tổng bộ những người kia kêu một cái tên khác. Hắc ám ăn mòn. Suy nghĩ quay lại, Ninh Nguyên nhìn xem Linh Tiểu Lạc mở miệng. Tiểu Lạc, ngươi thi triển năng lực của mình nhằm vào ta. A. Linh Tiểu Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta thử một lần tự mình năng lực mới. Tại Ninh Nguyên yêu cầu dưới, Linh Tiểu Lạc đi tới hắn đối diện nhất giai năng lực huyễn tượng thi triển mà ra. Lấy Ninh Nguyên làm trung tâm, chung quanh hắn tràng cảnh bắt đầu cải biến, bị huyễn tượng bao phủ. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Vốn nên hiện hiện huyễn tượng, lại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một tầng hắc vụ. Chương 227, quét sạch dị tộc chương 227, quét sạch dị tộc gặp một màn này, Linh Tiểu Lạc nội tâm chấn kinh, đại hoàng cẩu trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Ngươi lại có thể đem siêu phàm giả năng lực vô hiệu hóa? Không đúng, đây không phải vô hiệu hóa, ngươi đây là đem Lạc tỷ năng lực chuyển biến thành năng lực của mình. Khó có thể tin, đây quả thực là khó có thể tin, chưa từng nghe nói qua cái nào đó siêu phàm giả có thể đem hắn siêu phàm giả năng lực chuyển đổi thành năng lực của mình. Quá biến thái. Ha ha ha. Quá biến thái. Đại hoàng cẩu giật nảy mình, phản phất lâm vào điên cuồng. Ta đi thử một chút. Dứt lời, đại hoàng cẩu cũng hướng phía Ninh Nguyên thi triển năng lực của mình. Nhất giai năng lực, Khống Thần. Đại hoàng cẩu năng lực là tinh thần công kích, vô hình vô chất, tại cùng nó đối mặt tình huống phía dưới, căn bản khó mà đề phòng. Nhưng mà, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh. Đại hoàng cẩu tinh thần công kích phảng phất đá chìm biển rộng tại Ninh Nguyên trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một mực tại tử tế quan sát kỹ đại hoàng cẩu chậm rãi mở miệng. Nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu. Ngươi chung quanh có một cái nhìn không thấy lĩnh vực, tất cả siêu phàm năng lực một khi tiến vào lĩnh vực này, liền sẽ chuyển biến thành ngươi tự thân năng lực. Vô địch, như ngươi loại này năng lực, đơn giản có giải. Đại hoàng cẩu rất thông minh, nó nói không sai. Nhưng nó không biết là, không chỉ là siêu phàm năng lực sẽ bị hắc ám ăn mòn đồng hóa, dị tộc thần thông cũng sẽ bị ăn mòn đồng hóa. Ở kiếp trước, vì cái gì nhân loại cùng dị tộc có thể liên hợp cùng một chỗ ám sát Sở Phong? Đây chính là hắn hẳn phải chết nguyên nhân. Đương nhiên, như thế vô giải năng lực cũng không phải không có đối phó phương pháp. Sở Phong tại đồng bậc đối địch tình huống phía dưới, hắn cho dù là lấy một địch mười đều sẽ không thua. Ám linh các loại năng lực để hắn tiên tiên đứng ở bất bại. Nhưng lúc đó tứ giai Sở Phong đối mặt không chỉ có vài vị cùng cảnh giới siêu phàm giả vây giết, còn có một cái ngũ giai siêu phàm giả, hai cái ngũ giai dị tộc vây giết. Ở kiếp trước Sở Phong không có cái gì tâm cơ, năng lực của hắn cũng không phải là bí mật gì. Cho nên những thứ này vây giết hắn siêu phàm giả cùng dị tộc đều đến có chuẩn bị. Tại cường độ cao lại tính nhắm vào các loại công kích đến, Sở Phong cuối cùng vẫn chết rồi. Ngày kế tiếp, đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Lưu Dịch vừa mới đẩy ra phòng làm việc của mình cửa đi tới, liền trông thấy Ninh Nguyên ngồi tại trên vị trí của mình. Lúc này Ninh Nguyên cầm trong tay một hộp không có đóng gói lá trà, chính miệng hơi cười nhìn xem Lưu Dịch. Hôm nay ngọn gió nào đem Linh đội trưởng thổi qua tới? Lưu Dịch trên mặt ý cười tại Ninh Nguyên đối diện ngồi xuống, hắn chủ động cầm lấy ấm trà rót hai chén trà. Bộ trưởng, ngươi trà này diệp thật là không tệ, rất thơm. Nghe Ninh Nguyên lời nói, Lưu Dịch vừa định khách sáo một câu thích liền lấy đi. Nhưng nghĩ tới Ninh Nguyên thật sẽ lấy đi về sau, liền ho khan hai tiếng cười nói, hại, cái gì thơm hay không, đây là trên đường cái khắp nơi đều có thể mua được phổ thông lá trà. Đúng rồi Ninh Nguyên, ngươi hôm nay bỗng nhiên tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Ừ, ta hôm nay là hướng bộ trưởng ngươi chúc mừng. Vừa nâng chung trà lên Lưu Dịch nghe vậy sững sờ, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Nguyên. Tiểu tử này một đoạn thời gian không gặp, làm sao cảm giác cả người có chút không giống. Chúc, chẳng lẽ lại hắn là chuẩn bị cùng hạ ra? Khu khu. Trong lòng có suy đoán, Lưu Dịch liền chủ động đến hỏi Ninh Nguyên à, ngươi nói cái này về vui, không phải là ngươi muốn kết hôn rồi chứ? Không phải. Ta hôm qua may mắn đột phá cấp 4. A, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cưới hạ ra cái nha đầu kia đâu. Lưu Dịch nội tâm thở dài một hơi, hắn há mồm uống một ngụm trà. Phúc. Vừa đưa vào miệng bên trong trà bị Lưu Dịch lại phun ra, hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ninh Nguyên vuốt vuốt trong tay lá trà hộp cười nói, bộ trưởng ngươi không nghe lầm, ta nói ta đột phá cấp 4, từ tam giai thành công đột phá đến tứ giai. Lưu Dịch lặng lặng nhìn Ninh Nguyên, không khí tại thời khắc này phảng phất lâm vào cực hạn trầm mặc. Chọn vẹn một phút đồng hồ sau, xác nhận Ninh Nguyên hoàn toàn chính xác không có ở nói đùa về sau, Lưu Dịch lúc này mới dùng sức vuốt vuốt tự mình huyệt thái dương. Chỉ gặp hắn thả tay xuống bên trong chén trà, đứng dậy, sau đó bắt đầu ở trong phòng tự mình dạo bước. Ai cũng không biết giờ phút này Lưu Dịch nội tâm đang suy nghĩ gì, có lẽ là kích động, có lẽ là hoài nghi, lại có lẽ là khẩn trương luống cuống. Bộ trưởng, ta lần này đến không chỉ có là hướng ngươi chúc mừng. Linh Nguyên tiếp tục mở miệng, ta chuẩn bị muốn làm một sự kiện, cần ủng hộ của ngươi. Ngay tại suy nghĩ Lưu Dịch nghe vậy dừng bước, hắn nhìn về phía Linh Nguyên có chút khẩn trương hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Linh Nguyên nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn dẫn đầu quét sạch trong nước tất cả dị tộc, còn hoa hạ tất cả mọi người một cái chân chính an ổn thái bình. Cái gì? Lưu Dịch sợ ngây người, hắn trừng to mắt nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thần sắc trịnh trọng mà chăm chú. Bộ trưởng, bây giờ dị tộc mạnh nhất bất quá là tam giai, mà ta đã đột phá tới tứ giai, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở, ta có nắm chắc có thể giết tất cả dị tộc, chỉ cần ngươi cùng tổng bộ có thể phối hợp ta. Ngươi không có nói đùa, ngươi thật có nắm chắc có thể giết chết tất cả dị tộc? Lưu Dịch thanh âm đang run rẩy. Có, bây giờ ta trong vòng 5 phút đồng hồ có thể xuất hiện tại cả nước tùy ý một chỗ, cho dù là tam giai dị tộc, chỉ cần để siêu phàm giả ngăn chặn đối phương, ta liền có thể trước tiên đuổi tới giết nó. Linh Nguyên lời nói âm vang hữu lực. Lưu Dịch lập tức nắm chặt song quyền, hắn hai mắt gắt gao nhìn xem Linh Nguyên, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Một lát sau, Lưu Dịch mở miệng, ngươi có kế hoạch gì, nói ra nghe một chút. Linh Nguyên không chút do dự trả lời, muốn diệt trừ những cái kia giấu ở hoa hạ bên trong tất cả dị tộc, nhất định phải phát động hết thể lực lượng tìm ra bọn chúng. Bộ trưởng, là thời điểm mở ra một trận toàn dân chiến tranh rồi, chỉ cần chúng ta chung chí một lòng, liền tất nhiên có thể thắng được trận chiến tranh này. Khu trừ dị tộc, còn hoa hạ một cái an ổn thái bình. Như thế lợi tại thiên thu cái thế công lao, coi như bày ở bộ trưởng trước mắt của ngươi a. Lưu Dịch nghe vậy toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, nhưng hắn vẫn như cũ nhíu mày hỏi lại Ninh Uyên, "Ninh Uyên, phát động một trận toàn dân chiến tranh, nói nhẹ nhàng linh hoạt, một khi thất bại ngươi có biết hậu quả là cái gì?" Ha 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 ha. Ninh Uyên nghe vậy cười tỏ không thôi. "Hậu quả? Bộ trưởng, thất bại hậu quả ta không biết là cái gì, nhưng bỏ mặc dị tộc trưởng thành tiếp hậu quả trong lòng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Hoa Hạ những năm gần đây bởi vì dị tộc chết đi người bình thường có bao nhiêu? Mấy chục vạn, vẫn là mấy trăm vạn, không bị phát hiện lại có bao nhiêu? Tương lai cái này tử vong số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Bây giờ chúng ta có phản thủ làm công lực lượng, chúng ta không nắm chặt ở cơ hội chủ động tiến công, chẳng lẽ lại phải chờ đợi đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp, cho đến cường đại về sau trái lại tàn sát chúng ta? Bộ trưởng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a." Chương 228, ta lấy chính mình đầu người đảm bảo hắn. Chương 228, ta lấy chính mình đầu người đảm bảo hắn. Trong văn phòng, Linh Nguyên mỗi một câu nói đều đâm tại Lưu Dịch trên ngực, để hắn khó mà phản bác. Thân là bộ trưởng, hắn lại làm sao không biết những đạo lý này? Cả nước mỗi ngày vô số lên dị thường tử vong vụ án, vô số lên dị thường mất tích vụ án, đây đều là trần trụi bày ở Lưu Dịch trước mặt sinh mệnh. Hắn vì thế thường xuyên mất ngủ, thường xuyên mẩn người. Mặc dù từ Ô Quốc chiến trường về sau, trong khoảng thời gian này dị tộc bại lộ sự kiện ít đi rất nhiều, nhưng tử vong mất tích án lệ vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục bay lên. Điều này nói rõ dị tộc mặc dù tại ngoài sáng bên trên không dám phô trương quá mức, nhưng chúng nó vụng trộm nhưng như cũ tại tùy ý tàn sát người bình thường. Đối với một chút dị tộc mà nói, người bình thường tinh huyết có thể tăng lên thực lực của bọn nó. Chỉ dựa vào điểm này tới nói, bọn chúng liền không khả năng từ bỏ tàn sát người bình thường. Trầm tư một hồi lâu, Lưu Dịch thở dài ra một hơi. Hắn nhìn xem Linh Nguyên nói, "Linh Nguyên, việc này can hệ trọng đại, ta cần báo cáo sau lại quyết định." Nghe được Lưu Dịch lời nói, Linh Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Hắn thấy, Lưu Dịch là 100% sẽ đồng ý, bởi vì Linh Nguyên hiểu rõ Lưu Dịch người này. Quân nhân xuất thân Lưu Dịch mặc dù cực kỳ coi trọng quốc gia danh lợi, nhưng hắn cũng là một cái vì diệt trừ dị tộc không tiếp thủ đoạn đại giới chiến đấu phái. Nếu như không phải trước kia Lưu Dịch cùng Dương Dược Tiên cái này một nhóm người vững chắc đại cục, dùng một hệ liệt thủ đoạn cứng rắn nước thúc Hoa Hạ siêu phẩm giả, cho Hoa Hạ định ra chống lại dị tộc phương châm, như vậy tổng bộ cũng sẽ không căn cơ như thế vững chắc, cho đến phát triển thành toàn cầu mạnh nhất siêu phẩm giả thế lực. "Tốt, chúng ta bộ trưởng tin tức của ngươi." Dứt lời, Linh Nguyên đứng dậy, hắn thuận tay đem cái kia hộp lá trà nhét vào trong túi, sau đó cả người hóa thành một cái bóng mờ từ trong văn phòng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Linh Nguyên biến mất địa phương, một lát sau Lưu Dịch lần nữa tới đến trước bàn sách rót cho mình một ly trà. Hắn vừa định uống một ngụm, nhưng lại đem chén nước buông xuống. Sau đó Lưu Dịch vội vã rời đi văn phòng. Tổng bộ, nơi nào đó dưới mặt đất trong phòng họp. Gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có Lưu Dịch thân ảnh, cùng cái kia ở vào trên thủ vị đen nhánh màn hình. "Thủ tịch, Linh Nguyên nói rất có lý. Nếu như hắn thật sự có thể tùy tiện giết chết tất cả tam giai dị tộc lực lượng, ta cho rằng cái này đích xác là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Thủ tịch ngươi cũng biết, trước đó chúng ta không đi chủ động phạm vi lớn tìm kiếm dị tộc nguyên nhân chủ yếu, chính là tổng bộ cũng không đủ lực lượng cường đại có thể giết chết những thứ này dị tộc. Nếu như chủ động đi trêu chọc những dị tộc kia, ngược lại sẽ tạo thành dân chúng bình thường thương vong nhiều hơn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bây giờ có Ninh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả tại, hắn có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện tại cả nước các nơi, cái này đủ để cho chúng ta không có nỗi lo về sau. Đại khái trình tự ta là nghĩ như vậy. Phát động cả nước dân chúng lực lượng, thiết lập kết xù tiền thưởng, để dân chúng tố giác vạch trần hết thảy có thể là dị tộc ngụy trang người bình thường. Xuất động tất cả siêu phàm giả tại Hoa Hạ tiến hành một trận toàn phương vị sở tra càn quét, phàm là gặp được cường đại tam giai dị tộc, chỉ cần nơi đó siêu phàm giả ngăn chặn đối phương vài phút, Linh Nguyên liền có năng lực có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện tại hiện trường. Như thế tiếp tục như vậy, cho đến đem nước ta cảnh nội tất cả dị tộc toàn bộ diệt trừ. Trong phòng họp chỉ có Lưu Dịch thanh âm quen quần. Theo Lưu Dịch lời nói xong, trong văn phòng cũng trầm mặc hồi lâu. "Lưu Dịch, không biết qua bao lâu, màn hình bên trong vang lên tang thương trung niên giọng nam. Ngươi xác định Linh Nguyên đột phá cấp 4?" Lưu Dịch nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó hắn khẳng định nhẹ gật đầu. "Ừm, ta tin tưởng hắn đột phá cấp 4." Đạt được Lưu Dịch khẳng định, màn hình lần nữa rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, thanh âm chậm rãi vang lên, "Lưu Dịch, Linh Nguyên như phản, ngươi nên làm cái gì?" "Cái gì?" Lưu Dịch mở to hai mắt nhìn, hắn cho là mình nghe lầm. "Thủ tịch, ý của ngươi là..." "Lưu Dịch, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vậy ta lại nói cẩn thận một chút đi. Như dị tộc thật như các ngươi kế hoạch như vậy bị toàn bộ khu trừ tiêu diệt, tại không khác tộc uy hiếp dưới, Linh Nguyên người này như phản, ngươi nên làm cái gì?" Lưu Dịch nghe vậy liền đội vàng đứng lên lên tiếng, "Sẽ không thủ tịch, Linh Nguyên làm sao lại phản? Hắn vì sao lại phản? Phản đối với hắn lại có chỗ tốt gì?" "A a a, ai biết được, không muốn ý đồ đi đoán có được lực lượng tuyệt đối người sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhìn chung lịch sử loài người, từ bộ tộc cho tới bây giờ quốc gia, mỗi khi trong đó một cái sẽ vượt qua những người khác lực lượng tuyệt đối lúc, vậy đối với những người khác mà nói đều là có tính chất hủy diệt tai nạn. Cho nên Lưu Dịch, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là Ninh Nguyên muốn phản, nếu muốn điên đảo bây giờ hết thảy, ngươi nên làm cái gì?" Lưu Dịch trầm mặc, sau đó hắn cắn răng lên tiếng, "Thủ tịch, ngươi hẳn là quá lo lắng." Ngóng nhìn lịch sử, thời Hán lúc, trời ban hoắc khứ bệnh cho võ đế, hoắc khứ bệnh năm gần hơn 20 tuổi liền khu trừ hung nô, vì đại Hán mang đến an ổn hòa bình. Mà bây giờ Ninh Nguyên cùng hoắc khứ bệnh cỡ nào tương tự, trong mắt của ta, hắn đơn giản chính là trời cao ban cho ta Hoa Hạ khu trừ dị tộc cứu tinh, một người như vậy, hắn làm sao lại phản? "Thủ tịch, hoắc khứ bệnh mới có thể thiên phú chẳng lẽ không mạnh? Chẳng lẽ đã từng võ đế lại bởi vì lo lắng hoắc khứ bệnh sẽ ngược lại không đi dùng hắn?" Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dịch ngữ khí đều có chút lo lắng. "Ai?" Màn hình bên trong vang lên tiếng thở dài. "Lưu Dịch a, võ đế sẽ không lo lắng hoắc khứ bệnh phản, đó là bởi vì hoắc khứ bệnh chỉ là người bình thường. Một người bình thường, hắn như nghĩ phản, là cần chỉnh tự, thời gian, vật tư, thậm chí là người. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, đây mới thực là lực lượng một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã thời đại. Linh Nguyên hắn là tứ giai siêu phàm giả, là làm đương thời bên trên người mạnh nhất, hắn như nghĩ phản, căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị gì, càng không cần bất luận cái gì vật tư." Lưu Dịch lắc đầu, "Thủ tịch, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm Linh Nguyên người này. Linh Nguyên hắn mặc dù tại một số việc bên trên có chút vì tư lợi, bởi vì xuất thân bần hàn nguyên nhân đối thế gia cũng có được thiên nhiên ý. Nhưng người này từ gia nhập tổng bộ đến nay, chống lại dị tộc thường thường không sợ sinh tử chém giết tại tuyến đầu. Cái này đủ để chứng minh người trẻ tuổi này gia quốc tình hoài tuyệt không phải là hư giả. Cho nên Linh Nguyên tuyệt đối không có khả năng phản. Ta đảm bảo hắn, ta lấy chính mình đầu người đảm bảo hắn." Nghe nói lời ấy, màn hình bên trong truyền đến tiếng thở dài. "Ai? Lưu Dịch à, ngươi đảm bảo có làm được cái gì? Ta hỏi ngươi chính là, nếu quả như thật đến một khắc này, ngươi có hay không biện pháp ngăn cản hắn?" Nghe nói lời ấy, Lưu Dịch trừng mắt vằn vện tia máu hai mắt mở miệng. "Có, ta có. Như thật đến một khắc này, ta sẽ đích thân cùng hắn cùng lên đường." Nghe được Lưu Dịch nói lời, màn hình bên trong lần này trọn vẹn trầm mặc 5 phút đồng hồ. "Tốt, vậy liền chuẩn bị tổ chức hội nghị đi." Chương 229, được chứng thực dự đoán chương 229, được chứng thực dự đoán mấy ngày sau. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ dưới mặt đất trong phòng họp. Cùng dĩ vãng quận khuế so sánh, bây giờ căn này dưới mặt đất trong phòng họp ngồi đầy người. Đều không ngoại lệ, những thứ này từ cả nước các nơi chạy tới nam nhân đều là làm này Hoa Hạ bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Bọn hắn hoặc là mặc quân trang, hoặc là thân mang trang phục chính thức, đều là thần sắc trang nghiêm ngồi trên ghế. Từ siêu phàm thời đại mở ra về sau, đây là đám người lần thứ hai gặp nhau tại đây. Lần thứ nhất mọi người tại này cộng đồng tiến thệ, lập xuống các loại quy củ. Từ đây siêu phàm giả tổng bộ chính thức thành lập. Mà cái này lần thứ hai, vẫn như cũ chính là một cái quyết định quốc gia đi hướng quyết định ở đây sinh ra. Tại một đám trung lão niên nam nhân ánh mắt bên trong, tuổi trẻ Ninh Nguyên là như thế đột ngột. Đương nhiên, ngoại trừ Ninh Nguyên bên ngoài, tuổi trẻ còn có hơn 30 tuổi Dương Dược Tiên. Chỉ bất quá Dương Dược Tiên vẫn như cũng là bộ kia mặt ủ mày cho bộ dáng, hắn là bị Lưu Dịch cưỡng ép kéo tới. Rất nhiều người đều đang đánh giá Ninh Nguyên, ngoại trừ Hạ Trường Phong này một ít giao hảo gia tộc mang theo thiện ý như Tả gia, thượng quan gia các gia tộc người đại biểu đều là một mặt lạnh lùng nhìn xem Ninh Nguyên. Trong đó Tả Húc càng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Tân Quảng Dị cũng là có chút nghi hoặc nhìn Ninh Nguyên. Có quan hệ lần này hội nghị nội dung, Lưu Dịch cũng không sớm lộ ra hắn cùng Dương Dược Tiên hai người, theo Tần Quảng Dị, Ninh Nguyên cho dù là tam giai siêu phẩm giả, cũng không có đủ tham gia trận này hội nghị tư cách. Bởi vì hắn thân phận, hắn không có nhà thuộc về mình tộc thế lực. Lưu Bộ trưởng, người đều đến đông đủ, hội nghị bắt đầu đi. Đen nhánh màn hình bên trong vang lên thanh âm. Lưu Dịch đứng dậy, hắn nhìn chung quanh một vòng đám người, sau đó mở miệng nói. Lần này hội nghị có hai chuyện muốn tuyên bố. Kiện thứ nhất, Lưu Dịch chỉ hướng Ninh Nguyên. Ninh Nguyên đội trưởng trước đây không lâu thành công đột phá tứ giai. Nương theo lấy Lưu Dịch câu nói này nói ra miệng, tất cả mọi người lập tức khó có thể tin nhìn về phía Ninh Nguyên. Không có khả năng. Tạ Húc vô bàn một cái đột nhiên đứng dậy. Lưu Bộ trưởng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tứ giai siêu phàm giả tại trước mắt chỉ là một loại tưởng tượng, hắn làm sao có thể dựa vào tự mình liền thành công đột phá tứ giai? Dương Dược Tiên nguyên bản không có chút nào tinh thần, hai mắt lập tức nổ bắn ra quan mang. Hắn khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó không để ý đến thân phận trực tiếp đứng dậy đi tới Ninh Nguyên bên cạnh. Ngươi thật? Dương Dược Tiên trừng mắt một đôi mắt, trong mắt hận không thể trực tiếp treo ở Ninh Nguyên trên thân, đem hắn thân thể mỗi một tấc đều nhìn cái cẩn thận. Dương giáo sư, Ninh Nguyên hắn làm sao có thể đột phá tứ giai? Tạ Húc nhìn xem Dương Dược Tiên mở miệng. Ngươi không phải đã nói sao? Căn cứ nghiên cứu suy luận tới nói, tam giai siêu phàm giả nếu như đột phá tứ giai sẽ là bay vọt về chất, đột phá thời gian cùng độ khó cũng là nhị giai đột phá tam giai không chỉ mấy chục lần. Không có phản ứng Tạ Húc, Dương Dược Tiên vẫn như cũ gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên. Đối với hắn mà nói, không có gì so thời khắc này Ninh Nguyên càng có lực hút. Điều kiện tiên quyết là đối phương thật đột phá tứ giai. Bởi vì dựa theo hắn cùng một đám toàn cầu đỉnh cấp nhà khoa học phỏng đoán, đột phá tứ giai khó khăn xác thực rất khó rất khó, không chỉ cần phải thời gian tích lũy, còn cần thiên phú cùng ngoại bộ đại lượng tài nguyên. Ngươi như thế nào chứng minh tự mình đột phá tứ giai? Lưu Dịch có thể vô điều kiện tin tưởng ngươi, nhưng ta là nhà khoa học, chỉ nhận thực sự cầu thị. Dương Dược Tiên thở hổn hển hỏi thăm. Linh Nguyên khỏe miệng vi vi dương lên. Chỉ gặp hắn tại Dương Dược Tiên bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói. Những người khác nghe không được, nhưng Tần Quảng Dị lại nghe được. Hắn gằn một tiếng từ trên ghế đứng lên, dàn môi trong con ngươi tản mát ra tinh mang. Ở những người khác khó có thể tin trong ánh mắt. Dương Dược Tiên lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn đông nhiên cười lên ha ha. Ha 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 ha. Quả nhiên là dạng này, chúng ta phỏng đoán không có sai. Ai nói khoa học đã chết? Ngươi thật trở thành tứ giai siêu phàm giả. Ha 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 ha. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ tất thắng. Văn minh sẽ không ở chúng ta thế hệ này đoạn tuyệt. Dương Dược Tiên như điên dại giống như tại phòng họp không ngừng cười to. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Dương Dược Tiên cùng Tần Quảng Dị. Hiển nhiên là Ninh Nguyên nói cái gì, để hai người kia thất thố như vậy. Dương giáo sư, ngươi thế nào? Ninh Nguyên hiện tại thật là tứ giai siêu phàm giả. Có người lo lắng hỏi thăm. Ha 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 ha, không sai, hắn là hàng thật giá thật tứ giai siêu phàm giả. Dương Dược Tiên nhẹ nhàng nụ cười của mình, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Nguyên. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, lấy tam giai siêu phàm giả nhục thân cường độ cùng tốc độ tu luyện đến suy tính, nếu là siêu phàm con đường có tứ giai lời nói, như vậy cái này tứ giai sẽ chân chính đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích. Mà trong đó rõ ràng nhất biểu hiện chính là tuổi thọ. Nói cách khác, tứ giai siêu phàm giả có thể thông qua nhục thân của mình, từ đó vô cùng rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình. Hô. Nói đến đây, Dương Dược Tiên thở dài ra một hơi, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Ninh Nguyên. Căn cứ lúc trước chúng ta một cái to gan tưởng tượng, tứ giai siêu phàm giả ít nhất cũng có thể so với người bình thường sống lâu gần 300 năm. Ninh Nguyên vừa mới nói, tuổi thọ của hắn so với người bình thường nhiều hơn 400 năm. Cái này đủ để chứng minh hắn thành công đột phá tứ giai. Theo Dương Dược Tiên nặng như thế bùng tấn rơi xuống, trong phòng họp tất cả mọi người đều là thất sắc. Lưu Dịch mặt lộ vẻ chấn kinh. Màn hình bên trong vang lên tiếng va chạm. Tạ Húc há to miệng nhìn xem một màn này. Thêm ra 400 năm tuổi thọ. Hắn giờ phút này đột nhiên cảm giác được thế giới này tốt điên cuồng. Đương nhiên, khi lấy được Dương Dược Tiên thừa nhận về sau, bên trong phòng họp đám người cũng đều không còn hoài nghi Ninh Nguyên thật đột phá tứ giai. Phải biết Dương Dược Tiên sau lưng cũng không chỉ một vị toàn cầu đỉnh cấp nhà khoa học. Những người này không biết ngày đêm hao hết tâm huyết đi hai mắt đen thui thăm dò siêu phàm con đường, bọn hắn dự đoán tại chưa chứng thực trước chỉ là dự đoán, chưa từng sẽ tiết lộ ra. Nhưng bây giờ Ninh Nguyên chính miệng xác nhận Dương Dược Tiên dự đoán, cái này đủ để chứng minh Ninh Nguyên là thật đột phá tứ giai. Thêm ra 400 năm tuổi thọ. Vẹn vẹn là nghĩ đến câu nói này, trong phòng họp không ít người hô hấp đều thô trọng. Nhân loại từ đi vào thời đại văn minh về sau, đối trường thọ truy cầu liền không có từng đứt đoạn, đặc biệt là những cái kia quan to hiển quý càng thêm nhu cầu danh lợi. Cho nên khi biết đột phá tứ giai có thể thêm ra 400 năm tuổi thọ về sau, những người này lại có thể nào không kích động. Đương nhiên, kích động qua đi chính là thật sâu thất lạc cùng không cam tâm. Tứ giai mặc dù có thể thêm ra 400 năm tuổi thọ, nhưng có biện pháp nào mới có thể nhanh chóng an toàn đột phá tứ giai? Đáp án là không có cách nào. Đầu tiên bày ở trước mắt chính là dung linh cực cao tử vong xác suất. Tiếp theo linh chủng mạnh yếu trình độ không cách nào dự đoán, hoàn toàn so vật khí. Cấp S cũng không cần nhiều lời có bao nhiêu tiểu nhân xác suất, cho nên cho dù dung linh thành công, cũng đại khái suất là cấp C hoặc là cấp B siêu phẩm giả. Cho nên bây giờ cấp C siêu phàm giả căn bản không có đột phá nhị giai, cấp B có nhị giai, nhưng cũng là số ít. Quá khó khăn, loại này lấy mạng sống ra đánh đổi, hoàn toàn dựa vào vận khí đánh bạc, để đang ngồi tất cả mọi người dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chương 230, chiến tranh vẫn là an phận. Chương 230, chiến tranh vẫn là an phận trong phòng họp. Cùng Hạ Trường Phong kích động mừng rỡ so sánh. Tà Húc vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nội tâm của hắn lâm vào thật sâu mở mịt luống cuống bên trong. Tại hắn hôm nay xem ra, không có cái gì tin tức so Ninh Nguyên mạnh lên càng hỏng rồi hơn, bởi vì hắn tả ra còn thiếu Ninh Nguyên một số lớn nợ. Đợi đến lòng của mọi người tự hơi bình phục chút về sau, Lưu Dịch nhìn chằm chằm Ninh Nguyên một mắt, sau đó mở miệng nói ra, chuyện thứ hai. Ninh Nguyên đội trưởng thực lực hôm nay có thể tùy tiện diện sát tam giai dị tộc. Xét thấy bây giờ thực lực địch ta chiến lệnh, tổng bộ chuẩn bị khởi động một lần toàn dân chiến tranh. Thiết lập kết sủ tiền thưởng phát động tất cả dân chúng đi âm thầm tố giác tìm kiếm dị tộc, nếu là gặp được cường đại dị tộc, liền để Ninh Nguyên trước tiên đi xử lý. Nó chiến lược mục đích đúng là tại bên ta thực lực chiếm cứ ưu thế thời điểm, một chút xíu cho đến triệt để diệt trừ Hoa Hạ cảnh nội tất cả dị tộc. Lưu Dịch lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Ta không đồng ý. Lập tức có người mặc quân trang trung niên nhân đứng dậy phản bác. Lưu bộ trưởng, toàn dân chiến tranh nói đơn giản, nhưng cần hao phí cỡ nào nhân lực vật lực ngươi có hay không tính qua? Tốt, coi như tài nguyên phương diện không có vấn đề. Nhưng ngươi sao có thể cam đoan những thứ này dị tộc bị phát hiện lúc sẽ không tạo thành thương vong nhiều hơn, hoặc là bọn chúng đảo tẩu người chậm tiến đi mãnh liệt hơn trả thù? Trong mắt của ta, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ổn định xã hội, sau đó tăng lên siêu phàm giả thực lực. Đánh rắm. Dương Dược Tiên vô bàn một cái đứng dậy chỉ vào cái kia mở miệng trung niên nhân giận mắng. Lưu Dịch kế hoạch không có sai, ta ủng hộ. Nguyên bản chúng ta cùng dị tộc so sánh liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, bây giờ Ninh Nguyên đột phá tứ giai chẳng khác gì là chúng ta trái lại chiếm cứ ưu thế. Chiếm cứ ưu thế không đi chủ động tiến công, ngược lại muốn ăn phận. Sợ chết chẳng lẽ sẽ không phải chết rồi? Sợ chiến tranh chẳng lẽ liền sẽ không tới? Lịch sử giáo huấn chẳng lẽ còn ít sao? Nói đến đây, Dương Dược Tiên như đao ánh mắt bén nhọn quét về phía đám người. Còn có ai là ý nghĩ này? Trầm mặc một lát, sau đó có 4-5 người đều giơ tay lên. Có người lên tiếng nói, ta tán đồng Vương Cường tướng quân, cũng không phải là sợ hãi dị tộc, mà là dị tộc làm việc không hề cố kỵ, nếu là chúng ta sai lầm, vậy sẽ tạo thành nhiều ít người bình thường tử vong. Đúng vậy a. Không ít người đều nhẹ gật đầu. Dương Dược Tiên thật sâu thở một hơi, sau đó hắn chỉ vào những thứ này, nhấc tay người nhìn xem Lưu Dịch nói, ta đề nghị đem những người này khống chế lại, sợ chiến e sợ chiến, tầm nhìn hạn hẹp chỉ coi trọng trước mắt lợi ích, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi những người này ở trong có người cùng dị tộc cấu kết. Ngươi, Dương Dược Tiên, ngươi lại dám như thế vu hãm chúng ta? Có người vỗ xuống trước mặt cái bàn nội trường Dương Dược Tiên, có người thì là trực tiếp đứng dậy giận dữ mắng mỏ Dương Dược Tiên. Dương Dược Tiên, ngươi nói ta sợ chiến e sợ chiến cũng tốt, nói ta tầm nhìn hạn hẹp cũng được, nhưng ngươi không thể nói ta cùng dị tộc cấu kết. Chúng ta chẳng lẽ không phải vì bách tính sinh mệnh suy nghĩ? Ai có thể cam đoan Linh Nguyên có thể kịp thời đổi tới? Ai có thể cam đoan làm tam giai dị tộc xuất hiện thời điểm? Ai có thể cam đoan Linh Nguyên thật có thể 100% giết dị tộc? Ngươi vung tay lên liền nói chiến tranh bắt đầu, nhưng chiến tranh bắt đầu dễ dàng, kết thúc cũng không có dễ dàng như vậy. Liền trước mặt mọi người người tranh luận âm thanh càng ngày càng kịch liệt lúc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh gây tất cả mọi người tranh luận, khiến cho mọi người đem ánh mắt đều nhìn về thanh âm nơi phát ra. Linh Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn xem tất cả mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng, ai cam đoan? Đối với chuyện này không ai có thể bảo chứng, nhưng có một việc không cần cam đoan cũng sẽ 100% phát sinh. Ta không có vấn đề các ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng có một chút các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Chúng ta coi như hiện tại không đi chủ động tiến công dị tộc sớm tối cũng sẽ tiến công chúng ta, đây là tất nhiên sẽ phát sinh kết quả. Đúng lúc này, trước đây không lâu đau mất tôn nữ Tần Quảng Dị cũng đứng dậy gật đầu đồng ý, ta đồng ý Ninh Nguyên câu nói này. Cùng nó bị động chờ đợi dị tộc lúc nào cũng có thể công kích, không bằng tại chiếm cứ chiến lược ưu thế lúc chủ động xuất kích. Cố trước cố sau ngược lại cuối cùng cái gì đều cố không đến. Về phần mọi người lo lắng Ninh Nguyên có hay không có thể giết chết tam giai dị tộc thực lực. Nói đến đây, Tần Quảng Dị nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên mở miệng, "Ninh Nguyên đội trưởng, nếu là không ngại, không bằng chúng ta luận bàn một chút như thế nào?" "Ha ha 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 ha, có gì không thể. Ta đã sớm muốn kiến thức Tần lão năng lực của ngài." Ninh Nguyên cười sang sảng lên tiếng, trực tiếp điểm đầu đáp ứng Tần Quảng Dị thỉnh cầu. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại trong phòng họp. Đám người cùng nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ không giống nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Ninh Nguyên Tần Quảng Dị hai người xuất hiện lần nữa tại trong phòng họp. Cái trước thần sắc lạnh nhạt, về tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Tần Quảng Dị thì là vẻ mặt nghiêm túc, hắn quét mắt một vòng bên trong phòng họp đám người, gặp tất cả mọi người đang nhìn mình về sau, Tần Quảng Dị ngữ khí có chút cảm khái, ta không địch lại Ninh Nguyên, kém xa tích tắc. Bây giờ Ninh Nguyên tuyệt đối có tùy ý diện sát tam giai dị tộc thực lực. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người nao nao hít sâu một hơi. Dương Dược Tiên nghe vậy cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Lưu Dịch thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cũng là mừng rỡ vô cùng. Đúng lúc này, đen nhánh màn hình bên trong truyền ra thanh âm. Đã có thực lực, như vậy tại dị tộc trưởng thành trước đó chiếm cứ ưu thế chủ động tiến công đích thật là tốt nhất phương châm. Nếu như các vị đang ngồi có phương án tốt hơn có thể tiêu diệt dị tộc, như vậy hiện tại có thể sách ra, nếu như không có, như vậy thì theo Lưu Dịch bố trí chuẩn bị bắt đầu. Nghe nói lời ấy, bên trong phòng họp đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không người chủ động lên tiếng đáp lại. Bọn hắn làm sao có thể có tiêu diệt dị tộc phương án, nếu có, cái kia đã sớm bắt đầu, mà không phải như bây giờ như vậy bị động. Phải biết bọn hắn giữa lẫn nhau mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng dị tộc thế nhưng là bọn hắn cùng chung địch nhân. Tất cả mọi người minh bạch, Nếu để cho dị tộc trưởng thành tiếp, như vậy cuối cùng tất cả mọi người muốn chơi xong. Điểm này là tất cả mọi người chung nhận thức. Cũng chính là căn cứ vào cái tiền đề này, cho nên mọi người mới có thể tại đối phó dị tộc bên trên cộng đồng xuất lực. Dù sao mọi người đối mặt chính là đến từ ngoại giới cộng đồng uy hiếp. Thấy không có người đáp lại, màn hình thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt, đã các vị đang ngồi không có biện pháp tốt hơn, như vậy tất cả mọi người liền cần vô điều kiện phối hợp lưu dịch công tác. Ninh Nguyên là trận chiến này mấu chốt, nhưng mỗi quả chí mạng đạn phía sau đều là từ vô số người hao phí tâm huyết chế tạo thành. Cho nên đã quyết định quét sạch trong nước dị tộc, như vậy vô luận là siêu phàm giả, vẫn là người bình thường. Tất cả mọi người nên coi đây là mục tiêu cuối cùng nhất đem hết toàn lực. Đây là một trận đủ để ghi vào sử sách chiến tranh, chúng ta cái này đời người cần phải làm là dùng hết thể lực lượng, đi vì hậu nhân sáng tạo một cái an ổn hòa bình sinh hoạt. Chương 231, dẫn động loạn thế chương 231, dẫn động loạn thế theo những lời này nói ra, cũng liền mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu. Việc đã đến nước này, không người phản bác nữa cái gì, cũng không có người đi phản đối khai chiến. Bởi vì hiện nay bày ở tất cả mọi người trước mặt lựa chọn tốt nhất chính là khai chiến. Đen nhánh màn hình bên trong truyền ra thanh âm. Về phần Ninh Nguyên, trận chiến này nếu là công thành, ngươi làm cơ công đầu, không chỉ có như thế, tên của ngươi chắc chắn khắc vào sử sách, bị hậu nhân vinh nhớ. Mặt khác tổng bộ có công tất hưởng, có tội tất phạt. Hết thể kết thúc về sau, sẽ dựa theo bình thường ban thưởng tiêu chuẩn phân phát nguyên nên được ban thưởng. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên cười cười, hắn chậm rãi đứng dậy. Thủ tịch, có ít người từ khi ra đời lên liền chú định sứ mạng của hắn. Sứ mệnh của ta chính là tiêu diệt dị tộc, còn thế giới một cái chân chính thái bình. Cho nên vì cái mục tiêu này, ta chắc chắn đem hết toàn lực, cho đến thành công, hoặc là chết đi. Nghe nói lời ấy, không ít người đều nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Nhưng cũng có người nhíu nhíu mày. Còn thế giới một cái thái bình. Đúng lúc này, Linh Nguyên tiếp tục nói, mặt khác thủ tịch, tại chiến tranh mở ra trước, ta đề nghị tổng bộ mở ra một trận mặt hướng toàn cầu buổi họp báo. Thứ nhất, ta thành công đột phá tứ giai, cùng Hoa Hạ chuẩn bị tiến hành toàn dân chiến tranh sự tình căn bản giấu không được, cho nên không bằng trực tiếp thoải mái tiết lộ cho dân chúng. Dạng này đã có thể tăng lên tất cả mọi người lòng tin cùng đấu trí, còn có thể chấn nhiếp dị tộc. Nếu là có thể khiến cái này dị tộc báo đoàn liên hợp phản kháng, kia liền càng lợi cho chúng ta tiêu diệt đối phương. Thứ hai, ta chuẩn bị đem đột phá tứ giai phương pháp cùng quá trình, cùng đối siêu phàm giả tự thân cải biến đem ra công khai, dạng này có thể khiến toàn cầu siêu phàm giả được lợi. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Dương Dược Tiên nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp. Nhậm chức quốc phòng tham mưu trưởng Lâm Vĩ nhíu mày lên tiếng. Ninh Nguyên, ngươi có biết tự mình đang nói cái gì? Công bố toàn dân chiến tranh sự tình ngược lại là không quan trọng, dù sao muốn phát động quần chúng lực lượng, cũng chỉ có thể hướng bọn hắn nói ra chân tướng. Nhưng tứ giai đột phá phương pháp cùng quá trình, tại đương kim trên thế giới không có vị thứ hai tứ giai siêu phàm giả tình huống phía dưới, là khó có thể tưởng tượng vì giá tài phú. Theo ta chỗ nhìn, chúng ta hẳn là trước hết để cho trong nước xuất hiện vị thứ hai, thậm chí vị thứ ba tứ giai siêu phàm giả về sau, suy nghĩ thêm đem tứ giai tình báo đem ra công khai. Nghe nói lời ấy, không ít người đều là nội tâm khẽ động. Lâm Vĩ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Cái này cùng thế kỷ trước cái thứ nhất nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân quốc gia, đối phương sẽ trước tiên đem nghiên cứu phát minh thành công kinh nghiệm cáo tri quốc gia khác sao? Cũng sẽ không, không chỉ có như thế, đối phương sẽ còn đem nghiên cứu chế tạo thành công phương pháp cho nghiêm ngặt đảm bảo, dạng này liền có thể coi đây là lực lượng đi chấn nhiếp quốc gia khác, thậm chí đi xâm lược đả kích quốc gia khác. Bây giờ cái thứ nhất đột phá tứ giai Ninh Nguyên chính là viên này lần đầu nghiên cứu phát minh thành công đạn hạt nhân. Tại quốc gia khác không có tứ giai tình huống phía dưới, Ninh Nguyên cơ hồ có thể nói có thể vì Hoa Hạ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cũng tỉ như các loại Hoa Hạ cảnh nội dị tộc quét sạch hoàn tất về sau, có lẽ có thể. Có người nội tâm nghĩ đến, trong mắt lóe lên lửa nóng. Nhưng mà Ninh Nguyên lời kế tiếp lại phá vỡ những người này mới tưởng. Chư vị, đầu tiên mọi người phải hiểu một điểm, ta trở thành tứ giai siêu phàm giả tin tức là giấu không được. Mặt khác đột phá tứ giai mặc dù rất khó, nhưng cái này không có nghĩa là quốc gia khác tam giai siêu phàm giả liền không cách nào đột phá tứ giai. Siêu phàm giả tấn thăng con đường này, nó không giống như là nghiên cứu khoa học thành quả, mà là càng giống một loại nước chảy thành sông tiến hóa. Cho dù không người đi nhắc nhở, cho dù không người đi giáo dục, nên đột phá tứ giai vẫn như cũ sẽ đột phá tứ giai, giống như ta cũng như thế. Cho nên cùng nó giấu giếm dẫn đến quốc gia khác nội tâm bất mãn khiển trách, không bằng chúng ta thoải mái nói ra. Dạng này chẳng phải là càng có thể hiện lộ rõ ràng ta Hoa Hạ đại quốc phong phạm, càng có thể làm nó nước siêu phàm giả cảm ơn. Linh Nguyên nói lệnh không ít người đều lâm vào suy tư. Hạ Trường Phong nhẹ gật đầu nói, đúng vậy à, nếu như tấn thăng tứ giai thật như Linh Nguyên nói tới, như vậy chúng ta ẩn tàng tin tức chẳng bằng thoải mái đi công bố. Dù sao các quốc gia tại trước kia ký tên siêu phàm cùng hưởng hiệp nghị, nếu là ta nước đối với chuyện này che giấu, ngược lại đối thanh danh không tốt lắm. Nhưng nếu như thoải mái công bố, ngược lại có thể hiện lộ rõ ràng ta Hoa Hạ đại công bố tư, có thể tăng lên cực lớn nước ta danh vọng. Có người phụ họa Hạ Trường Phong, có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Mắt thấy không ít người đều đồng ý mình, Linh Nguyên hai con ngươi càng thêm sâu, nội tâm của hắn tự lẩm bẩm, cái gọi là danh lợi đã là những người này sống yên phận căn bản, cũng là bọn hắn trói buộc. Chỉ cần nhìn thấu những thứ này, liền có thể trái lại dùng cái này lợi dụng những người này trợ giúp tự mình đạt được tất cả muốn. Linh Nguyên biết đột phá tứ giai có bao nhiêu khó, cho nên hắn biết quốc gia khác tam giai siêu phàm giả căn bản sẽ không trong thời gian ngắn đột phá tứ giai, mà hắn lừa gạt tổng bộ, lấy danh lợi làm lý do thuyết phục những người này, vì chính là để đột phá tứ giai chỗ tốt truyền khắp toàn cầu. Về phần tại sao hắn muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Linh Nguyên chính là muốn lấy 400 năm tuổi thọ vì dụ hoặc, dẫn động tất cả siêu phàm giả hướng lên tấn thăng tham lam, để từ đó để toàn cầu hiện hữu thế cục triệt để loạn. sau đó một chút siêu phàm giả cùng ẩn tàng thế lực vì tấn thăng tứ giai sẽ bắt đầu không từ thủ đoạn vơ vét tài nguyên, mà có được thực lực thân cư cao vị Ninh Nguyên liền có thể dùng các loại thủ đoạn từ người khác trong tay cướp đoạt tài nguyên. Không chỉ có như thế, khi tất cả người phát hiện cái khác siêu phàm giả tốc độ đột phá xa xa không cách nào cùng Ninh Nguyên đánh đồng lúc, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ đem tài nguyên nghiêng tại Ninh Nguyên cái này chính thức đội trưởng trên thân. Bởi vì tài nguyên nghiêng tại cái khác siêu phàm giả trên thân không cách nào mang đến cho mình ích lợi, nhưng nghiêng tại Ninh Nguyên trên thân lại có thể mang đến cho mình thật mắt trần có thể thấy ích lợi. Chính như Ninh Nguyên quét sạch hoa hạ cảnh nội dị tộc đồng dạng, đây đối với tổng bộ mà nói là chỗ tốt sao? Đương nhiên là chỗ tốt rồi. Bởi vì dị tộc cũng mặc kệ ngươi là vương công quý tộc vẫn là tên ăn mày, giết ngươi thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên mấy người này mới sẽ một lòng đoàn kết đối phó dị tộc, muốn diệt trừ dị tộc. Đương nhiên, quét sạch dị tộc đối Ninh Nguyên chỗ tốt càng lớn. Hắn không chỉ có thể mượn cơ hội này sớm diệt trừ tương lai địch nhân, còn có thể lấy chính đáng lý do bốn phía vơ vét tài nguyên. Trọng yếu hơn là, khi hắn công thành về sau, như vậy hắn tại hoa hạ người bình thường thậm chí siêu phàm giả trong lòng hy vọng liền có thể đạt tới đỉnh phong. Tới lúc đó, toàn bộ hoa hạ liền cơ hội là hắn một người định đoạt. Đương nhiên, có lẽ hoa hạ có cao tầng sẽ lo lắng điểm này, sẽ lo lắng Ninh Nguyên không cách nào trưởng khống. Nhưng bọn hắn lại không biện pháp. Bởi vì Ninh Nguyên không chỉ có lấy thực lực tuyệt đối, hắn còn từ đầu đến cuối đều là đứng tại đại nghĩa bên trên, đứng tại chính xác trên lập trường. Cho nên tại bây giờ dị tộc uy hiếp dưới, bọn hắn kiêng kỵ Ninh Nguyên, nhưng lại không thể không mượn nhờ Ninh Nguyên lực lượng. Cho đến dần dần không cách nào trưởng khống Ninh Nguyên, từ đó cuối cùng biến thành Ninh Nguyên trong tay quân cờ. Chính như câu nói kia, chân chính kinh khủng cường đại tà ác, hắn cũng sẽ không cầm đao thật thương thật đối ngươi, cưỡng bức ngươi làm cái gì. Tương phản, hắn sẽ đứng tại quang minh dưới, dùng chính nghĩa thân phận che đậy tất cả mọi người, để người vô tri cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, để có mà biết thân người không khỏi mình bán mạng. Bởi vì cái gọi là cùng thiên hạ là địch, không bằng lấy thiên hạ vì lợi, lấy lợi vì bản thân, cuối cùng thành vô thượng. Chương 232, dẫn đầu bắt đầu phản thủ làm công. Chương 232, dẫn đầu bắt đầu phản thủ làm công. Đối với năm thứ nhất đại học thống lại thực lực cường đại quốc gia mà nói, phát động một trận toàn dân chiến tranh cũng không có bao nhiêu độ khó. Cho nên vẹn vẹn qua đi nửa tháng, tổng bộ liền làm xong tất cả chuẩn bị. Thế là một trận đối mặt hoa hạ tất cả mọi người buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Lưu Dịch thân mang trang phục chính thức, thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng. Hắn đối mặt camera ống kính, chính thức tuyên bố toàn dân chiến tranh mở ra. Phàm là hiệp trợ tổng bộ tìm được dị tộc người, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Nhất giai dị tộc ban thưởng 10 vạn, nhị giai dị tộc 50 vạn, tam giai dị tộc 100 vạn. Ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, Lưu Dịch còn đem như thế nào phân biệt dị tộc phương pháp đem ra công khai. Xin chú ý bên cạnh ngươi người có hay không dị thường hiện tượng, mặc dù dị tộc có thể ngụy trang thành ngươi người quen biết bộ dáng, liền ngay cả ký ức đều như thế, nhưng có nhiều thứ là nó không cách nào thay thế. Cũng tỉ như tính cách đại biến, miệt thị những người khác, không thích ăn cơm, hứng thú yêu thích cùng cá nhân năng lực cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống vân vân. Xin chú ý, như phát hiện ngươi chung quanh có trở lên nói tới người, xin đừng nên đánh cỏ động rắn, âm thầm báo cảnh nói rõ hết thảy, sẽ có chuyên gia phụ trách điều tra, nếu là xác nhận đối phương dị tộc thân phận, ban thưởng sẽ ở 7 cái ngày làm việc bên trong tới sổ. Bảo vệ hoa hạ, thủ hộ gia biên, cho chúng ta hậu đại sáng tạo một cái hạnh phúc an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, cần chúng ta tất cả mọi người cộng đồng cố gắng. Cuối cùng, Lưu Dịch vì phân chấn lòng người, công bố Ninh Nguyên thành công đột phá tứ giai tin tức. Đây là một trận chú định trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc chiến tranh. Nhưng những đồng bào xin đừng nên lo lắng, xin đừng nên sợ hãi. Bởi vì từ giờ trở đi, chúng ta cùng dị tộc công thủ dịch hình. Buổi trình diễn thời trang tuyên bố không chỉ mặt hướng hoa hạ, mặt hướng còn có toàn thế giới. Không có ngoài dự liệu. Tin tức này kế lần đầu công bố dị tộc cùng siêu phàm giả sự thật về sau, lại lần nữa chấn kinh toàn cầu. Từ dị tộc xâm thế đến nay, hoa hạ dẫn đầu bắt đầu phản thủ làm công. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Đổi bị động làm chủ động, đây là nhân loại khoảng cách thắng lợi rào bước tiến lên lớn nhất một bước. Càng làm các quốc gia khó có thể tin chính là, buổi trình diễn thời trang kết thúc sau không bao lâu, hoa hạ liền thông qua internet phương thức, đem Ninh Nguyên đột phá tứ giai quá trình, gặp phải khó xử, cùng thêm ra 400 năm tuổi thọ các loại chỗ tốt toàn bộ vô điều kiện đem ra công khai. Tin tức này lại lần nữa dẫn nổ toàn cầu từng cái quốc gia. Hoa hạ cùng Ninh Nguyên như thế cách làm có thể nói là đại công vô tư, tại tất cả quốc gia cùng siêu phàm giả trong lòng tăng lên cực lớn danh vọng, thử quang diễn đàn. Nhân viên quản lý trước tiên liền đem hoa hạ chính thức phát đồng hồ nói chuyện tại giao lưu bản khối bên trên đưa đỉnh. Thiếp mời bên trong bao hàm hoa hạ chính thức khởi động toàn dân chiến tranh, cùng siêu phàm giả đột phá tứ giai khó xử cùng chỗ tốt. Không thể không nói, hoa hạ chính thức cùng Ninh Nguyên đem đột phá tứ giai quá trình này kết quả toàn bộ vô điều kiện để lộ ra đến đối với trên thế giới tất cả siêu phàm giả mà nói đều là cực lớn tài phú. Vẹn vẹn có thể thêm ra 400 năm tuổi thọ, cũng đủ để lệnh những cái kia tam giai siêu phàm giả cùng thiên phú cường đại siêu phàm giả vì đó điên cuồng hơn tu luyện. Thiếp mời phát ra không bao lâu, phía dưới bình luận khu liền nổ, trong thời gian ngắn liền có mấy ngàn đầu nhắn lại flash, vẫn như cũ lầu 1, vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Hoa hạ Ninh Nguyên thật đột phá cấp 4. Tốc độ này đơn giản kinh khủng như vậy, nói thật, ta có chút không tin. Gia Cát Hoàng, lầu 2, flash, là thật, Ninh Nguyên thật đột phá tứ giai, mà khác không dối gạt các ngươi nói, ta ở một bên thấy tận mắt hết thảy, cái kia đột phá tràng cảnh có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Vũ Yêu Bương, trên lầu, ngươi cái này như bức tuổi, lão mẫu châu đều bị nhanh ngươi thổi thoải mái chết được, còn thân hơn mắt thấy chứng hết thảy, ta chính là Ninh Nguyên, ta làm sao không biết. Gia Cát Hoàng Vũ Yêu Bương, ngươi cái ít đi, ta 20 ngươi 20, đến, hôm nào hẹn một chút luyện một chút, tin hay không lão tử phái ra một con chó cũng có thể làm chết ngươi. Vũ Yêu Bương, ta thao, tờ mờ giờ ngươi thật là đủ cũng được, ngươi chờ, nhìn ta Ninh Nguyên làm sao treo lên đánh ngươi. Thánh mẫu Ma Di ạ, trên lầu chờ ồn ào, mọi người sống chung hòa bình không được sao? Mặt khác Hoa Hạ cũng thật là, thế mà tuyên bố đối dị tộc toàn diện khai chiến, chẳng lẽ dị tộc mệnh không phải mệnh sao? Lam tinh như thế lớn, chúng ta rõ ràng có thể cùng một chỗ sinh hoạt, tại sao phải khổ như vậy à? Dị tộc đều đi chết, trên lầu, ngươi nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, không bằng chúng ta hẹn thời gian gặp một lần, thương thảo một chút làm như thế nào làm cho nhân loại cùng dị tộc chung sống hòa bình. Thánh mẫu Ma Di ạ, ta mới không muốn, ngươi danh tự này xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Lão nạp đạo hiệu thích giả thiên tôn, thật sự là không nghĩ tới, lại là Ninh Nguyên đột phá cấp 4, thật có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên, mặt khác tứ giai thế mà có thể thêm ra 400 năm tuổi thọ, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, xem ra ta cũng muốn chuẩn bị đột phá cấp 4. Vũ Yêu Vương, trên lầu, ngươi cùng cái kia ra các hoàng không bằng tới ta chuyến này đi, ta cái này châu trong xưởng thường xuyên có châu cái sinh bệnh không thoải mái, ta cảm thấy hai ngươi như thế có thể thổi, khẳng định có thể đảm nhiệm phần công tác này. Lão nạp đạo hiệu thích giả thiên tôn, ta thật là dị tộc, cái này thì tiếp mời ta tỉ mỉ xem hết, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Vọng tưởng bằng vào một cái tứ giai siêu phàm giả liền phản thủ làm công tiêu diệt chúng ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Từ đầu đến cuối nhân loại cũng không nhận thức đến tự mình nhỏ bé, các ngươi chỉ có một cái kết cục, đó chính là diệt vong. Kết cục này quá trình có thể sẽ có chỗ chập trùng, nhưng kết quả lại là sẽ không thay đổi. Chức nghiệp phun vương, chết người, còn kết quả sẽ không thay đổi. Trên lầu, ngươi người bên trong nơi đó ngứa không ngứa? Chiếu chiếu tấm gương có phải hay không dâu dài? Chết hắn gian, như thế giữ gìn ngươi dị tộc cha, xem ra ngươi là gấp đi. Thiên tuyển chi tử, tứ giai thế mà có thể gia tăng tuổi thọ, cái kia tứ giai phía trên đâu? Diệu A, ha 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 ha, ta quyết định, ta muốn truy cầu vĩnh sinh, tận diệt thế gian ra ma, Ninh Nguyên, người này thế mà có thể lấy sức một mình thổi lên phản công dị tộc kẻ lệnh, ta quyết định, ta muốn gia nhập tổng bộ, ta muốn đi theo hắn. Đạo quốc, dù gì Dạ Mạ đã ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua trên máy vi tính video tư liệu, hắn toàn thân trên dưới khí lực phản phất đều bị rút đi. Tại thứ nhất bên cạnh, đạo quốc cao tầng hai mặt nhìn nhau, Suzuki rủ kỳ nọ thần sắc như thường, nhưng nàng nội tâm lại là run rẩy kích động. Ninh Nguyên, ngươi thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Có đảo quốc cao tầng lên tiếng hỏi thăm dụ gì giả mà đạ. Thủ tướng, bây giờ Hoa Hạ chính thức hướng trong nước tất cả dị tộc tuyên chiến, Ninh Nguyên cũng đột phá tứ giai. Ngươi xem chúng ta còn có tất yếu đi Hoa Hạ mời Ninh Nguyên giúp chúng ta điều tra hung thủ sao? Dụ gì giả mà đạ nghiêng đầu nhìn hỏi thăm người một mắt, sau đó hắn dùng sức vô vô mặt mình. Mời, đương nhiên muốn mời, Ninh Nguyên đột phá đối với chúng ta tới nói cũng là một loại chuyện tốt. Dù sao thực lực của hắn càng cường đại, liền càng có thể giúp ta tìm tới hung thủ báo thù. Nghe nói lời ấy, Suzuki rủ kỳ nọ trong lòng không khỏi coi trọng dụ gì giả mà đạ chút. Người bình thường hẳn là đều sẽ kiêng kỵ Ninh Nguyên, sợ hắn gây bất lợi cho chính mình. Nhưng dù gì Dạ Mạ đã phương pháp trái ngược, đối phương càng là cường đại, hắn thì càng muốn mời đối phương. Đây không phải không sợ vô tri, mà là trong lòng có một loại nào đó tự tin phán đoán. Chương 233, loạn thế sắp tới. Chương 233, loạn thế sắp tới Hoa Hạ. Đại Hoàn thành phố, nào đó cỡ lớn điện tử nhà máy thông báo tuyển dụng nhân trường. Chọn vẹn mấy trăm người chen ở chỗ này, phía trước nhất, phụ trách thông báo tuyển dụng nhân viên công tác dùng lớn loa hô hào. Lặp lại một lần. Tám khối 1 giờ, sớm tối ban 12 giờ. Có thể lựa chọn giải một ban, không thể lựa chọn trường một ban, nếu có không tiếp thụ được hiện tại có thể rời đi. Mặt khác tuổi tác vượt qua 35, thấp hơn 16, cũng có thể rời đi. Có thể tiếp nhận, liền đem thẻ căn cước của mình lấy ra, tự giác xếp thành hàng tiếp nhận kiểm tra. Theo nhân viên công tác tiếng nói rơi xuống, mấy trăm người ở trong chỉ có mấy cái tuổi tác không phù hợp quy định người không biết làm sao rời đi, những người còn lại đều là xuất ra thẻ căn cước của mình, sau đó thần sắc chết lặng tự giác xếp hàng. Tại những người này bên trong, thay đổi thân phận mới Thương Tiêu Tiền cũng từ trong túi móc ra thẻ căn cước của mình, bắt đầu xếp hàng. Mà ở phía trước của hắn, có một cái không đến 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử ngay tại soát điện thoại di động. Trong đó nội dung dĩ nhiên chính là có quan hệ toàn dân khai chiến các loại tin tức, tại chính thức phát lượt dưới, hai ngày này tất cả bình đài đều bị tin tức này bày khắp. Khi thấy hiệp trợ chính thức tìm tới dị tộc đại ngạch tiền thưởng về sau, cái này tuổi trẻ tiểu tử liền hô hấp dồn dập. Nhất giai dị tộc ban thưởng 10 vạn, nhị giai dị tộc 50 vạn, tam giai dị tộc 100 vạn. Vô luận là cái nào một cái ban thưởng, số tiền kia đều đủ để cải biến hắn cuộc sống bây giờ. Thật hâm mộ à, nếu là cũng có thể để cho ta gặp được một cái tam giai dị tộc liền tốt, như thế ta cũng không cần qua loại ngày này. Tuổi trẻ tiểu tử nói như thế. Ở sau lưng hắn, Thương Tiêu Tiên gắt gao nhìn đối phương trên điện thoại di động video. Tứ giai siêu phàm giả, Linh Nguyên thế mà, hắn thế mà đột phá đến tứ giai. Thế mà nghĩ tiêu diệt Hoa Hạ bên trong tất cả dị tộc, a a a a a, tốt, tốt à, rất tốt. Nhìn màn ảnh bên trong Lưu Dịch chậm rãi mà nói, nghe đối phương nói ra câu kia công thủ dịch hình. Thương Tiêu Tiên chỉ cảm thấy lòng của mình đau quá. Loại đau này là trước nay chưa từng có. Lệnh Thương Tiêu Thiên hô hấp đều không vững vàng, hắn gai chán gân xanh nổi lên. Vì cái gì, sâu kiến nên bị tùy ý giẫm chết mới đúng, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng? Vì cái gì sâu kiến ngược lại muốn chủ động tiến công? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Tại nó phía trước, tuổi trẻ tiểu tử quay đầu ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua phía sau mình trừng mắt hạt châu Thương Tiêu Thiên. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, tiểu tử nội tâm có chút đề phòng, hắn thu hồi tự mình vừa cho vay mua kiểu mới hoa quả điện thoại. Cảm thụ được tự mình nội tâm càng thêm nồng đậm thống khổ. Thương Tiêu Tiên hít thở sâu mấy hơi thở, sau đó siết chặt trong tay mình thẻ căn cước. Hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại mình muốn đại sát đặc sát phóng thích sự vọng động của mình. nếu như Ninh Nguyên thật đột phá tứ giai, như vậy hắn không thể lại tùy hứng, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Bởi vì tam giai Ninh Nguyên Thương Tiêu Tiên đều không thể chiến thắng, huống chi là tứ giai Ninh Nguyên. Thống khổ là ta mạnh lên đá đặt chân, ta muốn bằng mượn cố này cực hạn thống khổ, rèn luyện tự mình, tăng thực lực lên. Nội tâm nghĩ như vậy, Thương Tiêu Tiên đem trong tay thẻ căn cước giao cho phụ trách thông báo tuyển dụng nhân viên công tác, sau đó tại đối phương yêu cầu hạ bắt đầu sâu ngồi xổm, đứng nghiêm lên ngay. Thông qua đủ loại thân thể khảo thí về sau, Thương Tiêu Thiên đang làm việc nhân viên hài lòng trong ánh mắt thành công làm nhập chức thủ tục. Đại Đông thành phố. Ầm. Liêu Vô Trần đưa trong tay một bình nước ngọt trực tiếp bóp nát, hắn nghiến răng nghiến lợi xem TV bên trong nội dung. Linh Nguyên, Linh Nguyên, Linh Nguyên. Vì cái gì hắn nhanh như vậy lại tấn thăng? Phát động tất cả dân chúng hướng chúng ta tuyên chiến. Thật sự là không nghĩ tới, những nhân loại này lại dám như thế, còn nói cái gì công thủ dịch hình, quả nhiên là người không biết không sợ. Tại thứ nhất bên cạnh, Liễu Nguyệt thần sắc cũng rất khó coi. Huynh trưởng, theo Lưu Dịch nói, tổng bộ xuất hiện một vị tứ giai siêu phẩm giả, tam giai siêu phẩm giả Ninh Nguyên đều như thế khó đối phó, như vậy tứ giai hắn lại nên cường đại cỡ nào? Nhân loại nơi này rất âm hiểm xảo trá, đã bọn hắn dám đường hoàng tuyên chiến, nói không chừng cũng là bởi vì tứ giai siêu phẩm giả hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho bọn hắn mang đến tuyệt đối tự tin. Huynh trưởng, chúng ta cuộc sống sau này tốt nhất khiêm tốn một chút. Khiêm tốn? Liêu Vô Trần nghe vậy lập tức trợn to trong mắt. Muội muội, ngươi không nghe thấy Lưu Dịch nói sao? Tổng bộ phát động hoa hạ tất cả mọi người tố giác tìm kiếm chúng ta, dưới loại tình huống này, khiêm tốn có làm được cái gì? Người ta bây giờ thân phận sớm muộn cũng sẽ bị người hoài nghi, trừ phi chúng ta tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong che giấu. Ngươi nguyện ý dạng này? Dù sao ta tuyệt đối không nguyện ý, bởi vì đây đối với chúng ta mà nói là tuyệt đối sỉ nhục. Liễu Nguyệt nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Liễu Vô Trần hỏi thăm, người huynh trưởng kia ý của ngươi là? Liễu Vô Trần nhìn xem nắm đấm của mình, trong hai con ngươi hiện lên hàn mang. Đương nhiên là đường đường chính chính khiến cái này sâu kiến nhận rõ tự mình, để bọn hắn minh bạch như thế nào chênh lệch. Huynh trưởng, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ muội muội chớ buồn. Vì huynh đương nhiên sẽ không tệ mạnh, muốn cho những thứ này sâu kiến khắc sâu nhất thống khổ, tự nhiên muốn liên hợp những người khác lực lượng, từ toàn dân chiến tranh mở ra sau. Mặc kệ là vì ban thưởng, vẫn là vì dân tộc đại nghĩa. Tất cả mọi người bắt đầu tử tế quan sát kỹ người bên cạnh. Các khu vực siêu phàm giả cùng nơi đó chính thức lực lượng chặt chẽ phối hợp, chỉ vì ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh đột phát sự kiện. Đây là một trận tiếp tục thời gian chú định sẽ không quá ngăn chiến tranh, tất cả mọi người gia nhập trong đó, vì đó cống hiến một phần lực lượng của mình. Trừ cái đó ra, có quan hệ đột phá tứ giai tình báo cũng tại ảnh hưởng mỗi người. Cùng Ninh Nguyên dự đoán đồng dạng, 400 năm tuổi thọ là một loại ma chú. Cái này ma chú đã có thể làm siêu phàm giả càng có động lực tu hành, cũng có thể dẫn động một chút siêu phàm giả vì tấn thăng không từ thủ đoạn. Hoa Hạ mặt ngoài vẫn như cũ như thường, nhưng sau lưng cũng đã sóng ngầm phun trào. Loạn thế sắp tới. Mấy ngày sau, Hoa Trung Khu, Đại Hán thành phố. Cái nào đó trong huyện thành trên đường phố, một cái tuổi trẻ nữ nhân đầu tiên là nhìn chung quanh xuống, sau đó có chút run rẩy xuất ra điện thoại di động của mình. Do dự mãi về sau, nàng bấm một số điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối. "Ngươi tốt, phái Thanh Thành xuất xứ." Nữ nhân nuốt ngụm nước bọt, sau đó thấp giọng nói ra, ta hoài nghi mình trượng phu là dị tộc. Chương 234, không thích hợp trượng phu. Chương 234, không thích hợp trượng phu. Nghe được nữ nhân lời nói, bên đầu điện thoại kia tiếp tuyến viên thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc. Mời tại xác nhận tự mình an toàn tình huống phía dưới, nói ra gia đình của ngươi địa chỉ, cùng trượng phu ngươi tính danh, sau đó sẽ có chuyên gia tiến đến điều tra. Thanh Thành Nam Giao, trong hạnh phúc cư xá 3 tòa nhà 607, ta gọi Trương Mai, trượng phu của ta gọi Lương Cao Sơn. Nữ nhân nhanh chóng nói xong. Tốt, ta bên này đã báo cáo chuẩn bị. Mặt khác nữ sĩ, mời ngươi giữ vững bình tĩnh, không nên bị trượng phu của ngươi phát giác dị thường, nếu không ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt, tốt, các ngươi mau lại đây. Yên tâm nữ sĩ, đã có hành động nhân viên cùng siêu phàm giả tiến đến. Coi như nữ nhân còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, nàng xa xa liền trông thấy đường đi đối diện có một cái ôm hài tử nam nhân thân ảnh xuất hiện. Sau đó nữ nhân vội vàng cúp điện thoại, nàng từ bên cạnh trong siêu thị mua một bình nước, sau đó hướng phía nam nhân chạy chậm tới. Làm sao mua chai nước còn chạy đến đối diện đi mua? Ôm hai tuổi đại hài tử trung niên nam nhân ánh mắt có chút bất mãn nhìn xem nữ nhân hỏi thăm. Trương Mai đầu tiên là từ trong tay nam nhân nhận lấy hài tử, sau đó vừa cười vừa nói, có chút nóng nảy, không thấy được bên này cũng có siêu thị. Nam nhân nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận nữ nhân trong tay nước khoáng. Trương Mai nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bi thương. Nam nhân tựa hồ không có chú ý tới mình thê tử khát nước, hắn quay người cầm nước đi đến nữ nhân phía trước nói ra, đúng rồi, ta hôm nay ban đêm muốn đi công tác một chuyến, qua mấy ngày mới trở về, chờ sau đó ta lại chuyển ngươi một khoản tiền, ngươi giữ lại sinh hoạt dùng. Trương Mai lắc đầu, không cần, tháng này ngươi chuyển tiền của ta đã đủ xài. Trung niên nam nhân nghe vậy không nói gì nữa, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó chuyển 3 vạn đồng tiền cho Trương Mai. Sau một tiếng, thông qua Trương Mai điện thoại định vị chạy tới Lâm Tịch một đoàn người xa xa quan sát đến đôi này dạo phố vợ chồng. Mọi người đều biết, siêu phàm giả có thể thông qua ánh mắt quan sát để phán đoán đối phương có phải hay không dị tộc. Cái này giống như là bẩm sinh trực giác, mà dị tộc lại không cách nào phát giác không động dùng năng lực siêu phàm giả. Bây giờ hoa hạ siêu phàm giả cùng ngày càng tăng lên nhiều, cho nên một chút tiên phú không cao đê giai siêu phàm giả bị tổng bộ điều động đóng giữ huyện thành. Lâm Tịch, cái này chỉ có chừng 20, đeo mắt kính gọng đen thiếu nữ chính là Thanh Thành nơi đó người phụ trách. Mặc dù nàng chỉ là cấp C nhất giai, nhưng xử lý Thanh Thành bên trong một chút không khó đột phát sự kiện đã dư xài. Thế nào Lâm người phụ trách, Trương Mai lão công có phải hay không dị tộc? Tại Lâm Tịch bên cạnh, có cảnh sát mặc thường phục thấp giọng hỏi thăm. Trầm mặc một lát, Lâm Tịch thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn là dị tộc. Nghe nói lời ấy, mấy cái thường phục đều là con ngươi co rụt lại, có dưới người ý thức sở về phía miệng túi của mình, cầm bên trong súng ngắn. Thế nào? Lâm người phụ trách ngươi có thể xử lý sao? Lâm Tịch xấu hổ cười một tiếng, nàng lắc đầu. Ta không cách nào phân rõ thực lực của đối phương, vì để phòng vắng nhất, tốt nhất vẫn là báo cáo đi, để nhị giai siêu phàm giả đến xử lý ổn thỏa nhất. Nghe được Lâm Tịch lời nói, mấy cái thường phục cũng không nhiều lời cái gì, mấy người đem nơi này tin tức báo cáo, sau đó liền tiềm ẩn tại bốn phía. Trương Mai cùng nàng trượng phu đi dạo xong sau phố, liền đón xe về tới chính mình sở tại cư xá. Lâm Tịch một đoàn người thì là cách ra xa xa đi theo sau lưng, sau đó tại hai vợ chồng trên lầu cậy mở một gian không người ở lại gian phòng lần giấu đi. Lại qua sau một tiếng, đại hán thành phố người phụ trách chạy tới. Cái này nhìn có 30 tuổi nữ nhân mang theo kính râm, người mặc áo khoác. Người chính là Lâm Tịch. Ta gọi Tôn Nhã Huyền, đương nhiệm đại hán thành phố người phụ trách, cấp bê nhị giai siêu phàm giả. Che kín cho bụi gian phòng bên trong, nữ nhân tháo xuống kính râm, cùng Lâm Tịch nắm tay, làm tự giới thiệu. Nhìn xem trước mặt cao tự mình một đầu, tướng mạo tinh xảo rất có ngự tỷ phạm Tôn Nhã Huyền, Lâm Tịch có chút câu nệ cười cười. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tôn Nhã Huyền nhìn xem đám người lên tiếng hỏi thăm. Là như vậy. Lâm Tịch vội vàng đáp lại. Căn cứ Trương Mai vừa mới gửi tới tin tức, trợ phu của hắn cũng chính là cái kia dị tộc bảo hôm nay ban đêm sẽ đi công tác. Ta cho là chúng ta hẳn là sớm làm tốt mai phục chuẩn bị. Tôn Nhã Huyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Tốt, lập tức an bài hành động tổ ở trung quanh thiết hạ mai phục, mặc dù vũ khí nóng không cách nào đối dị tộc tạo thành tổn thương, nhưng có thể ở một bên phụ trợ. Có người vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra an bài. Lâm Tịch, ngươi chỉ là cấp C nhất giai, nếu như cái này dị tộc không mạnh, chính ta liền có thể đối phó, nếu như ta không đối phó được, ngươi liền lập tức báo cáo tình huống nơi này. Chúng ta tại Hoa Chu khu, Ninh Nguyên đội trưởng hẳn là có thể rất nhanh chạy tới. Lâm Tịch nghe vậy do dự một lát, sau đó nàng hiếu kỳ hỏi thăm Tôn Nhã Huyên. Tôn người phụ trách, Ninh Nguyên đội trưởng thật đột phá tứ giai. Tôn Nhã Huyên nghe vậy cười cười, khẳng định là thật, bằng không thì tổng bộ vì cái gì đột nhiên phản thủ làm công? Lâm Tịch, chiến tranh tất thắng điều kiện là cái gì? Ừm, thực lực cường đại. Lâm Tịch thăm dò tính trả lời. Tôn Nhã Huyên nhẹ gật đầu. Không sai, chính là tuyệt đối cường đại thực lực, cho nên ta tin tưởng đội trưởng thực lực hôm nay đủ để dẫn đầu chúng ta thắng được trận chiến tranh này. Tại hai người chung quanh thường phục nghe vậy đều là nội tâm lựa nóng. Người bình thường có lẽ không cách nào khắc sâu trải nghiệm dị tộc nguy hại lớn bao nhiêu, nhưng bọn hắn làm một đường nhân viên công tác, tự nhiên rất rõ ràng. Tiêu diệt dị tộc không chỉ có là vì bảo hộ đồng bào, còn chờ cùng với bảo vệ mình cùng mình người nhà. Chẳng biết lúc nào lên, nhân loại cùng dị tộc ở giữa chiến tranh mặc dù không có phạm vi lớn bộc phát, nhưng rất nhiều người đều khắc sâu ý thức được đây là một trận liên quan đến nhân loại tồn vong chiến tranh. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện. Lúc chạm vào tối, mấy người trong thai nghe truyền đến thanh âm. Xin chú ý, mục tiêu Lương Cao Sơn cùng thê tử Trương Mai cùng nhau xuất hiện, lần nữa nhắc lại, bọn hắn cùng nhau xuất hiện. Tôn Nhã Huyên cùng Lâm Tịch nghe vậy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới lầu. Lần này đi công tác có thể muốn 2-3 ngày, lúc ta không có ở đây ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lương Cao Sơn thần sắc có chút bình thản nhìn xem vợ mình nói. Nhìn xem trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trợ phu, Trương Mai mím môi một cái, nàng chậm rãi mở miệng. Núi Cao, ngươi sẽ trở về sao? Lương Cao Sơn nghe vậy nhíu nhíu mày. Đương nhiên sẽ trở về, bằng không thì ta đi đâu? Dứt lời, nam nhân liền dẫn theo bao quay người hướng phía cư xá đi ra ngoài. Trương Mai tính tính nhìn hắn bóng lưng. Hai người tựa hồ cũng không có phát hiện, trong cư xá có chút an tĩnh. Coi như Lương Cao Sơn khoảng cách Trương Mai càng ngày càng xa, sắp đi ra cư xá lúc. Ầm. Một tiếng súng vang phá vỡ trong cư xá yên lặng. Trên lầu chót, Mai Phục tay bắn tỉa dùng hạng nặng súng ngắm dẫn đầu mở ra công kích. Viên này đủ để đánh xuyên bất luận cái gì gốc cắt bọn sinh vật đạn cực kỳ tinh chuẩn bắn về phía Lương Cao Sơn cái hốc. Chương 235, vì cái gì chương 235, vì cái gì nghe được tiếng súng, Trương Mai đầu tiên là sửng sở, sau đó liền theo bản năng muốn hô lên âm thanh. Nhưng mà từ trên lầu nhảy xuống Tôn Nhã Huyên lại trực tiếp che miệng nàng lại. Tôn Nhã Huyên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lương Cao Sơn. Viên đạn tại phía sau não trô phản phất bị một tầng nhìn không thấy tường chặn lại. Đạn đoạn trước hoàn toàn lõm biến hình, bởi vậy có thể thấy được phản ứng của đối phương tốc độ là bực nào kinh khủng. Lạch cạch. Đạn rơi vào trên mặt đất, truyền ra thanh âm thanh thúy. Chỉ gặp Lương Cao Sơn chậm rãi xoay người lại, sắc mặt hắn có chút âm trầm nhìn xem Tôn Nhã Huyên cùng mình thế tử. Ánh mắt tại Tôn Nhã Huyên trên thân dừng lại chốc lát, sau đó Lương Cao Sơn nhìn về phía Trương Mai. Hắn giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Vì cái gì? Trương Mai toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vừa mới một màn kia đã làm nàng xác nhận trượng phu của mình là giả, là dị tộc. Nhưng chân tướng nhưng cũng mang ý nghĩa tàn nhẫn. Nếu như trước mặt cái này nam nhân là dị tộc, như vậy trượng phu của hắn tại một năm trước chỉ sợ cũng đã chết. Vì cái gì? Lương Cao Sơn lại lần nữa hỏi thăm, đồng thời đi về phía trước một bước. Tôn Nhã Huyên đồng dạng tiến về phía trước một bước, đem Trương Mai bảo hộ ở sau lưng, nàng ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm nhìn xem Lương Cao Sơn. Trước mặt cái này dị tộc cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác, đối phương rõ ràng không có tiết lộ khí tức của mình, không cách nào thông qua khí hơi thở để phán đoán đối phương đến tột cùng là cấp bậc gì dị tộc. Nhưng Tôn Nhã Huyên lại có một loại đối phương rất mạnh trực giác. Ta đối với ngươi không tốt, vẫn là chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi vì cái gì phản bội ta? Lương Cao Sơn mặt âm trầm tiếp tục ép hỏi Trương Mai. Ta. Trương Mai ngữ khí run rẩy. Trả lời ta, vì cái gì? Lương Cao Sơn gầm thét, hai mắt trợn tròn, khí thế nhiếp nhân tâm phách. Bởi vì ngươi không phải trượng phu của ta, ngươi giết trượng phu của ta. Trương Mai cực kỳ thống khổ trả lời. Ha ha ha, thật sự là buồn cười lý do. Lương Cao Sơn nghe răng cười lên tiếng. Ngươi chỉ là cái kia một tháng đều kiếm không được mấy đồng tiền đồ bỏ đi. Từ khi ta thay thế hắn về sau, ngươi thời gian một năm liền từ âm ú ở mức phòng thuê chuyển vào tân phòng, mỗi ngày sinh hoạt tiêu chuẩn tăng lên không chỉ mấy chục lần, rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu, rốt cuộc không cần bởi vì chưa đóng nổi tiền thuê nhà mà tức giận, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hiện tại ngươi lại còn nói là vì cái kia đồ bỏ đi, cho nên mới báo cáo ta. Trương Mai, ngươi là đầu góc điên rồi phải không? Ngươi còn không bằng nói là vì cái gọi là tiền thưởng báo cáo ta. Nói xong lời cuối cùng, Lương Cao Sơn có thể nói là giận quá thành cười. Hắn tự nhiên biết bây giờ Hoa Hạ phát động tất cả dân chúng lục soát dị tộc, hướng bọn hắn toàn diện khai chiến. Lương Cao Sơn vì vững bước tăng lên thực lực của mình, cho nên hắn cho tới nay ẩn tàng đều rất tốt, hắn cái thân phận này có gia đình, có công việc, ở chung quanh người trong mắt cũng không có gì quá lớn dị thường. So sánh những cái kia bởi vì vô não loạn giết người, bị nhân loại cùng siêu phàm giả để mắt tới dẫn đến khắp nơi thay đổi thân phận dị tộc, tình cảnh của hắn có thể nói là rất tốt. Đặc biệt là tại thế cục bây giờ bên trong, những cái kia không có ổn định thân phận lại thực lực không mạnh đồng loại khẳng định càng khó ẩn giấu đi, một khi tao ngộ siêu phàm giả vây quét, tất nhiên hạ tràng thế thảm. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, chính mình cái này nhìn như an ổn nhất thân phận, lại bị một cái nhất không nên bạch trần người cho tiết lộ. Lương Cao Sơn nghĩ mãi mà không rõ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Trương Mai rõ ràng bởi vì chính mình vượt qua ngày tốt lành, có thể nàng vì cái gì lại muốn bạch trần tự mình, đem bây giờ sinh hoạt cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn rõ ràng không muốn giết người, chỉ muốn bước tăng lên chính mình. Nhưng Trương Mai hành vi, lại là đang buộc hắn đại khai sát giới. Ta không muốn tiền của ngươi, ta muốn ta lão công. Đúng lúc này, tựa hồ là bị Lương Cao Sơn nói cho kích đến, Trương Mai lắc đầu gào thét thút thít. Tại không biết làm sao chia phân biệt dị tộc tình huống phía dưới, ta cho là ngươi chỉ là tính cách thay đổi, ngươi không yêu ta. Thẳng đến trước đây không lâu tại trên mạng biết làm sao chia phân biệt bên cạnh dị tộc phương pháp về sau, ta nội tâm mới vững tin ngươi không phải lão công của ta. Mặc dù lão công của ta không có bản sự, không có tiền, nhưng hắn chưa từng sẽ ở ta ban đêm dỗ hải tử thời điểm xem như cái gì cũng không thấy, cũng sẽ không ở phía ngoài thời điểm mặc kệ hải tử cùng ta, càng sẽ không đối ta không có chút nào quan tâm. Nếu như ta thích có tiền, không nguyện ý qua thời gian khổ cực, như vậy từ vừa mới bắt đầu ta tại sao muốn đi cùng với hắn? Ta gả chính là hắn người này a, ngươi đem lão công ta trả lại cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Trương Mai bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, nàng khóc tê tâm liệt phế. Lương Cao Sơn nắm chặt song quyền, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trương Mai, trong mắt sát ý ngập trời không che giấu chút nào. Hắn không hiểu, một con kiến hôi đồng dạng đồ vật, được chỗ tốt hẳn là mang ơn mới đúng, vì cái gì thí sự còn như thế nhiều. Tốt, vậy ngươi liền đi cùng hắn đi. Lương Cao Sơn ngữ khí rất lạnh, hắn bỗng nhiên bạo khởi phất tay hướng phía Trương Mai bắn ra hai viên hỏa cầu. Cùng lúc đó nhìn chằm chằm đối phương Tôn Nhã Huyên cũng động. Khống chế hệ nhất giai nhị giai năng lực đồng thời thi triển. Lương Cao Sơn dưới chân cứng rắn mặt đất như mặt nước bắt đầu lay động, từng cây gai đất giống như xúc tu giống như hướng phía mục tiêu vào tới. Tôn Nhã Huyên giang hai tay, trên mặt đất đá vụn như là bị nó dẫn dắt giống như trong nháy mắt hóa thành một cô vũ trụ ma kỳ, sau đó xông về cái kia hai viên phóng tới hỏa cầu. Hỏa cầu kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt đem đá vụn hòa tan, chói hai lốt bút âm thanh không ngừng băng lên. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, mai phục tại cư xá trên lầu chót binh sĩ cũng bắt đầu tiến công. Như mưa to đạn không ngừng khuynh tạ tại Lương Cao Sơn trên thân. Ha ha ha, các ngươi liền điểm này có thể nhịn sao? Đối mặt gai đất cùng dày đặc mưa đạn công kích, Lương Cao Sơn nhe răng cười không thôi. Hắn bước ra một bước, toàn thân khí thế lại lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt đạt đến nhị giai đỉnh phong cấp độ. Chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa từng đạo hỏa xạ ở xung quanh xoay quanh bốn quấn, sau đó lấy một cái tốc độ kinh người đem công hướng hắn gai đất cho đều hủy đi. Mà những viên đạn kia thì là tại tới gần hắn lúc liền bị ngọn lửa nuốt hết hóa thành tro tàn. Dị tộc thần thông hỏa diễm kinh khủng khó có thể tưởng tượng, một điểm có thể đốt vạn vật cũng không đủ. Chết hết cho ta đi. Lương Cao Sơn quát lên một tiếng lớn, cả người như đạn pháo vọt thẳng hướng về phía Tôn Nhã Huyên. Hai người rõ ràng còn cách một đoạn, nhưng Tôn Nhã Huyên lại vô cùng rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương trùng quanh những cái kia hỏa xà tán phát kinh khủng sóng nhiệt. Tôn Nhã Huyên nội tâm kinh hãi, đồng dạng là nhị giai, nhưng ở Lương Cao Sơn trước mặt, nàng đủ loại năng lực liền phảng phất giấy đồng dạng, bị đối phương dễ dàng sụp đổ. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Như thế một cái dị tộc, đối phương khoảng cách tam giai chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, ngươi đi chết đi nhóm. Sắp tới gần Tôn Nhã Huyên lúc, Lương Cao Sơn hai tay đột nhiên vung lên, mấy đạo lớn bằng cánh tay hỏa xà gầm thét tứ tán ra, trước hắn một bước bốn phương tám hướng cực tốc bắn về phía cái trước. Không tốt, không đường có thể lui. Tôn Nhã Huyên cắn răng liều mạng thi triển năng lực, lấy nàng làm trung tâm, bốn phía đá vụn cùng gai đất hợp thành tầng tầng phòng ngự. Hỏa xà từ nàng bốn phương tám hướng vọt tới, mà sau lưng của nàng thì là Trương Mai, cùng nhà lầu cửa vào. Một khi nàng lựa chọn trốn vào nhà lầu bên trong, không chỉ có vô dụng, sẽ còn tạo thành thương vong nhiều hơn. Cho nên bây giờ nàng lui không thể lui, chỉ có thể đối diện mà chiến liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm, mấy đạo hỏa xà trong khoảnh khắc xông phá Tôn Nhã Huyên tầng tầng phòng ngự, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của nàng. Nhiệt độ cao rừng rực đập vào mặt, coi như Tôn Nhã Huyên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị nên đón tử vong lúc. Cỗ này nhiệt độ cao chợt quỷ dị biến mất. Tôn Nhã Huyên trừng to mắt kinh ngạc nhìn trước mặt mình. Những cái kia tản ra kinh khủng sóng nhiệt hỏa xà chẳng biết lúc nào sinh hoạt thường ngày nhưng biến thành từng đầu đen nhánh mù, phiêu đãng trong không khí. Cùng lúc đó nàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp Ninh Nguyên trống rỗng mà đứng, mặt không thay đổi nhìn xuống bọn hắn. Lương Cao Sơn đồng dạng ngẩng đầu một mặt kinh hãi nhìn xem Ninh Nguyên. Bây giờ Ninh Nguyên không có ẩn tàng tự thân, tứ giai khí tức khủng bố giống như núi cơ hồ ép tất cả mọi người không thở nổi. Ngươi một cái nhân loại làm sao có thể có được cường đại như thế lực lượng? Cảm thụ được đối phương càng ngày càng cường đại khí tức, Lương Cao Sơn kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Không có trả lời hắn, Ninh Nguyên chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Lương Cao Sơn muốn quay người mà chạy, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, là lúc nào khống chế ta? Sau một khắc, theo Ninh Nguyên tay rơi xuống, Lương Cao Sơn bị bốn phía chống rồng xuất hiện vô số hắc tuyến trực tiếp chém thành đầy đất thịt nát.